Chương 73, Chu Nguyên Chương làm tức cười, ta cũng sinh chút ít thứ độ gì. 2/3, 1, chương 73, Chu Nguyên Chương làm tức cười, ta cũng sinh chút ít thứ độ gì. 2/3, 1. Đông Lâm Đảng. Đối với mọi người tới nói không thể quen thuộc hơn nữa. Trước đây cuối nhà Minh diệt vong nguyên nhân phân tích lúc, trong đó thì trọng điểm chú ý Đông Lâm Đảng. Sùng Trinh tại phía trên triều đường tính tiền cứu quốc, cuối cùng đem hết toàn lực, chú 3 vạn lượng bạch ngân. Thì chút tiền ấy, tùy tiện tìm một tham ô huyện thái gia, xét nhà cũng không chỉ như vậy điểm. Sau đó Lý Tự Thành đánh vào kinh thành, xét nhà rút ra trọn vẹn 9.000 vạn 2. Thấy vậy Chu Nguyên Chương huyện thái dương bạo khởi, hận không thể cầm đao, liền đem bọn này thần tử toàn bộ cho giam giắc. Thiện Trường, này để ngươi cho rằng làm sao? Chu Nguyên Chương đè xuống nộ khí, nhàn nhạt hỏi. Đông Lâm Đảng mặc dù nói đáng ghét, nhưng nguyên hình cũng chỉ là kéo bè kết phái văn quan, Lý Thiện Trường là văn quan đứng đầu, hẳn là có khả năng nhất đã hiểu bọn này tham quan ô lại tâm tư. Theo lão thần góc nhìn, Lý Thiện Trường nhìn đề mục phía trên, nhanh chóng suy tư. Hắn hiện tại không muốn nhìn cân nhắc hoàng đế tâm tư, chỉ muốn đem đáp án chính xác cho đoán ra được. 100% tỷ số thắng liền có thể đạt được linh trà, đối với hắn giờ phút này mà nói tuyệt đối là trọng yếu nhất đồ vật. Thứ một đáp án, Minh Tuyên Tôn giáo đạo thái giám đọc sách, hẳn là có thể bài trừ. Lý Thiện Trường chắc chắn nói, Minh Tuyên Tông chính là đại Minh đời thứ tư hoàng đế, khoảng cách cuối nhà Minh Đông Lâm Đảng tra xét hơn 200 năm đâu, quả quyết không thể nào có liên hệ. Luôn không khả năng nói, đại Minh trực tiếp bị Đông Lâm Đảng khống chế hơn 200 năm a. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Lần này suy đoán xác thực có đạo lý, hắn cũng không cho rằng Đông Lâm Đảng điều khiển quốc gia có thể duy trì 200 năm. Về phần này cái thứ hai đáp án mà, Ngụy Trung Hiền chính là cuối nhà Minh thời kỳ tối đại hoạt quan, hơn nữa còn được gọi là Cửu Thiên Thuế, cuối cùng bị Sùng Trinh hoàng đế giết chết. Lý Thiện Trường khẽ nhíu mày. Dựa theo các triều đại đổi thay phân tích, thái giám chính là nhà của hoàng đế nô, hẳn là không có thực quyền. Nhưng Ngụy Trung Hiền là cái gì có thể lợi hại như thế? Hắn theo bản năng mà nhìn một chút cái thứ nhất tuyển hạng, trong lòng dần dần có suy đoán. Nếu là thái giám đọc thư, như vậy cũng liền không bèn bèn là gia nô. Đồng thời cũng có thể là hoàng đế trong tay một thanh kiếm, dùng tới đối phó thần tử kiếm. Thì cùng hán triều những năm cuối như vậy, mấy cái hoạn quan trực tiếp vây giết bên ngoài thích đại tướng quân. Nếu là như vậy, Lý Thiện Trường ánh mắt nhìn về phía cái thứ tư tuyển hạng, Cẩm Y Địa Vệ, không phải cũng là hoàng đế trong tay đối phó đại thần kiếm sao? Nghĩ đến đây, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vậy hạ, cái thứ hai đáp án dường như cùng cái thứ tư đáp án không sai biệt lắm. 203 Chu Nguyên Chương sững sờ, nhìn một chút cái thứ hai đáp án cùng cái thứ tư đáp án. Lý Thiện Trường đem suy đoán của mình nói ra. Chu Nguyên Chương trầm tư một lát, nói cách khác, này Ngụy Trung Hiền sở dĩ có thể biến thành khống chế triều chính hoạn quan, là bởi vì Minh Tuyên Tôn giáo đạo thái giám đọc sách chôn xuống mầm tai họa. Lý Thiện Trường do dự một chút, gật đầu một cái, lão thần cảm thấy có lẽ vậy. Các triều đại đổi thay đến nay, hoạn quan họa dường như cũng chỉ có Đại Minh tối thẩm. Cái khác vương triều không phải chưa từng xuất hiện đại hoạn quan, nhưng là có thể được xưng là Cửu Thiên Thuế, độc trưởng triều chính, Đại Minh có lẽ còn là độc nhất hảo. Nhìn còn lại ba cái đáp án, Chu Nguyên Chương ánh mắt khẽ híp một cái. Đông Lâm Đảng dù sao cũng là hậu thế, bọn hắn nghĩ muốn biết rõ đáp án cũng chỉ có thể đủ dựa vào suy đoán. Tất nhiên cái thứ hai cùng cái thứ tư đáp án không sai biệt nhiều, như vậy chẳng phải là liền có thể cùng nhau bài trừ. Với lại cái thứ ba đáp án, Đông Lâm thư viện nghe xong thì cùng Đông Lâm Đảng chặt chẽ không thể tách rời. Nếu đã vậy, kia ta chính là lựa chọn cái thứ ba đáp án đi. Chu Nguyên Chương cuối cùng hạ quyết định. Trả lời chính xác, có phải xem xét phân tích. Trông thấy chính xác nhắc nhở bắn ra, Lý Thiện Trường lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có chút kích động. Nhìn tới lần này trả lời khoảng cách 100% tỷ số thắng lại tới gần một bước. Xem xét phân tích, Chu Nguyên Chương nói, hắn hiện tại có chút hiếu kỳ, đến cùng phải hay không cùng Lý Thiện Trường suy đoán như vậy. Minh triều hoạn quan họa, thật chẳng lẽ đến từ Chu Chiêm Cơ cái đó tiểu thí hài dạy bảo thái giám đọc sách chôn xuống mầm tai họa. À, thành tổ Chu đệ tại Tĩnh Nam chi dịch trong lúc đó đạt được Nam Kinh trong nội cùng không ít hoạn quan giúp đỡ, được biết rất nhiều tình báo tương quan, cái này khiến Chu đệ hai mắt linh mẫn, cũng là sau đó khởi binh thành công nguyên nhân chủ yếu một trong. Cho nên Vĩnh Lạc đế về sau, hoạn quan một lần mười phần sinh động, chính hòa chính là trong đó như nhau. Minh Tuyên Tông đăng cơ về sau, chính thức thiết lập trong thư viện, lệnh đại học sĩ Trần Sơn giáo tập chi, do Hàn Lâm học sĩ dạy bảo hoạn quan nghiên cứu bách gia tính thiên tự văn và các loại thư tịch, hắn minh triều rất nhiều danh thần tiền phổ, Nghiêm Tung, Từ Hiển Khanh đám người đều từng nhận chức giáo nơi này, một cơ cấu cử động lần này mở ra đại minh thái giám loạn chính cơ dòng, Minh Tuyên Tông sau đó, trong hoàng cung thường có đại thái giám xuất hiện, như Minh Anh, Tông thời kỳ Vương Trấn, Minh Vũ Tông thời kỳ Lưu Cẩn, Minh Hy Tông thời kỳ Ngụy Trung Hiền bà. Thật đúng là tiểu tử ngu ngốc này lưu lại mầm tai họa. Chu Nguyên Chương nhíu mày. Minh Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ, coi là đại minh một đám hoàng đế bên trong không tệ, bây cờ giờ gì, nhưng mà thế mà làm ra kiểu này tai họa hậu thế vô cùng vô liêm sỉ chuyện. Lão Chu chính mình đã từng trong hoàng cung lập qua hai tấm bia đá, một khối là hoạn quan không được tham gia vào chính sự, còn có một khối là hậu cung không được can chính. Mà hậu thế đại minh có hay không có hậu cung tham gia vào chính sự hắn không biết, dù sao hoạn quan tham gia vào chính sự ngược lại là rất chịu khó. Phu hoàng, tất nhiên thái giám đọc sách hậu hoạn to lớn như thế, như vậy chúng ta cũng có thể đem nó bóp chết. Chu Tiêu đề nghị. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, nhìn tới và lần này trả lời sau khi trở về, ta còn phải lại lập một tấm bia đá. Nếu là có người dám vụng trộm đọc sách, toàn bộ xử tử. Lại đến một khối thái giám muôn đời không được đọc sách bia đá, chỉ để ngăn chặn hoạn quan tham gia vào chính sự có thể. Gia nô chính là gia nô, đọc sách đọc tới làm cái gì? Một bên Mã Tam Bảo run lẩy bẩy. Từ bị đưa vào tư lễ giám sau đó, hắn chính là bắt đầu đọc sách nhận thức chữ. chẳng qua phần lớn đều là đi thuyền tri thức, làm loạn triều cường, cũng không có khả năng có cơ hội. Chu Nguyên Chương lập tức lại là vẻ mặt ôn hòa lên, thuần tán ti linh, thất, hai ý chết đảo tứ yên tâm, ta không phải là đang nói ngươi. Đây chính là tương lai mình hạ Tây Dương bà bối. Tương hắn dạng này, vậy chỉ có thể là số ít bên trong số ít. Chính mình đơn độc bồi dưỡng một chút, mở thiên vị thì được. Không cần thiết vì một người mà bung ra thái giám đọc sách quyền lợi, từ đây di hỏa hậu thế. Mã Tam Bảo yếu ớt gật đầu, đa tạ bệ hạ. Chu Nguyên Chương lại tiếp tục đem ánh mắt phóng tới phân tích bên trên. B, Ngụy Trung Hiền là Minh Hy Tông thời kỳ đại thái giám, bởi vì bị Hy Tông sủng ái, rất nhanh liền nắm giữ cầm y liễu vệ cùng đông sưởng, bằng vào ngập trời quyền lực hoắc loạn triều đường, khống chế thiên hạ và sùng trinh đế Chu Do kiểm kế vị về sau, dùng thời gian một năm cùng Yêm Đảng của nhau, biểu hiện ra sùng hạnh thái độ, đợi đến năm sau 3 tháng vừa rồi lôi đình xuất kích, đã kích trừng trị Yêm Đảng, trị Ngụy Trung Hiền thập đại tội, mệnh bắt giữ xử theo pháp luật, treo cổ tự tử mà chết. Còn lại đảng cũng bị quét sạch hậu thế có lời, Ngụy Trung Hiền chết mà đại minh vong, này thật là lời lẽ sai trái. Ngụy Trung Hiền làm loạn triều chính trong lúc đó, thiên hạ bất ổn, cho dù sau khi chết vậy thói quen có sửa, Đông Lâm đảng thừa cơ khống chế triều chính, cũng bất quá thoáng qua liền mất. Ngụy Trung Hiền đáng hận sao? Đối với Chu Nguyên Chương mà nói, đừng nói lăng trì xử tử, liền xem như từng chút một đem xương cốt nghiền nát, hắn cũng cảm thấy không hết hận. Chương 73, Chu Nguyên Chương làm tức giận, ta cũng sinh chút ít thứ độ gì. 2/3, 2, chương 73, Chu Nguyên Chương làm tức giận, ta cũng sinh chút ít thứ độ gì. 2/3, 2, Đại Minh lịch đại đại hòa quan, đối với Đại Minh triều làm hại lớn tuyệt đối là kinh khủng. Đời thứ nhất đại thái giám Vương Chấn, trực tiếp nhường 50 vạn minh quân, hơn nữa còn là đánh Mông Cổ đánh xuống tinh nhuệ, dơ lên hệ số chôn bụi. Trực tiếp nhường cường thịnh trong Đại Minh triều, luân lạc tới suýt nữa diệt quốc tình trạng. Mà này đời cuối cùng đại thái giám Ngụy Trung Hiền, hoắc loạn triều chính, nhường thiên hạ dung chuyển, tại vốn là nặng nề Đại Minh triều trên người hung hăng cho một kích cuối cùng. Hai người kia đều là tội ác tày trời chi đồ, Đại Minh lớn nhất quốc tặc. Chẳng qua lần này, Chu Nguyên Chương nhưng không có đem ánh mắt lưu tại Ngụy Trung Hiền, mà là nhìn về phía Minh Hy Tông trên người. Liên xếp như kiểu này làm thiên hạ loạn lạc đại thái giám, cũng là bởi vì nhận lấy hoàng đế sủng ái cho nên mới có thể có được như thế đi nơi nào. Chu Nguyên Chương con mắt khẽ híp một cái, hiện lên khẽ khẽ ngang ngược. Nếu là hoàng đế tài đức sáng suốt, lại há có thể nhường quốc gia xuất hiện kiểu này yêu nghiệt, thích ra quân cái chết. Ngụy Trung Hiền khống chế triều chính, cũng là bởi vì hoàng đế không làm. Lao Chu có chút nghĩ mãi mà không rõ, chính mình bắt đầu một cái bát, đánh xuống một đế quốc, phóng tại bên trong hoàng đế cũng coi là gần như không tồn tại, tính là phi thường lợi hại a. Vì sao đời sau cứ như vậy bề bại? Đại Minh các đời hoàng đế bên trong, cũng liền Chu đệ đời thứ ba, tăng thêm ở giữa Chu Hữu Đường mấy cái hơi tốt một chút, trăm mối vẫn không có cách giải a. Chẳng qua nghĩ không ra đáp án, Chu Nguyên Chương ngược lại cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt, rất nhanh liền đem chú ý kéo lại Lý Tiện Trường, đột nhiên hơi nghi hoặc một chút nói, vậy hạ, tuy nói Ngụy Trung Hiền đáng hận, nhưng hắn chết đi sau đó, đích thật là nhường Đông Lâm đảng có khống chế triều chính cơ hội. Vì sao đáp án không là cái này đâu? Với lại phân tích phía trên cũng đã nói, vì Ngụy Trung Hiền sau khi chết, Đông Lâm đảng liền là nhân cơ hội nắm giữ triều chính. Mặc dù rất nhanh liền nhường Đại Minh diệt vong, nhưng cũng xác thực mạnh mẽ lên qua một đoạn thời gian. Tất nhiên Đông Lâm đảng là bởi vì Ngụy Trung Hiền chết mà nắm giữ triều chính, như vậy vì sao này thất lễ Đông Lâm đảng nổi dậy lý do? Xem xét phân tích nói thế nào đi. Chu Nguyên Chương cũng là cảm thấy hoài nghi, tiếp tục hướng phía dưới nhìn lại. C, Vạn Lịch thời kỳ, bị triều đình trục xuất lại bộ đại thần Cố Hiến Thành hồi đến quê nhà vô vi dạy học mà thiết lập Đông Lâm thư viện, dùng để tuyên truyền giảng giải nho học, bồi dưỡng nhân tài, hàng năm một đám hội, mỗi tháng một lát, đồng thời không hạn chế tham gia nhân viên, thế là vẹn vẹn mấy năm thời gian, Đông Lâm thư viện lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, bọn hắn luôn luận sinh ra dư luận tác dụng vậy càng lúc càng lớn, đây cũng là hậu thế Đông Lâm đảng có thể nổi dậy nguyên nhân căn. Bản nhất dựa vào kinh khủng lực ảnh hưởng, đồng ý cùng Tuyên Dương Đông Lâm một phái quan điểm quan viên bị cho rằng là Đông Lâm đảng. Đông Lâm đảng không chỉ tiềm ẩn địa khống chế triều chính, đồng thời còn cùng Giang Nam tài phiệt, Hải Thương và giao lưu mật thiết Ngụy Trung Hiền làm hại triều đường thời kỳ. Đông Lâm đảng nhìn như lung lay sắp đổ, chẳng qua chỉ là tạm thời ẩn nấp. Thiên hạ dân tâm sở hướng là Đông Lâm đảng, cho nên nổi dậy chi nhân là bởi vì thiên hạ ánh mắt ngưng tụ tại Đông Lâm thư viện, mà không phải Ngụy Trung Hiền cái chết. Đông Lâm học viện, thì ra là thế. Nhìn đạo này tuyển hạng phân tích, Chu Nguyên Chương bừng tỉnh đại ngộ. Dựa theo phía trên phân tích, Đông Lâm đảng nổi dậy hẳn là theo Đông Lâm thư viện giảng kinh sau đó liền bắt đầu. Giảng kinh khủng bố lực ảnh hưởng, thậm chí không vẹn vẹn là vì triều đường, ngay cả trên đời này học sinh, tài phiệt trở, đều bị Đông Lâm thư viện cho ảnh hưởng tới. Cũng có như thế lực lượng cường đại, lại làm sao có khả năng là vẹn vẹn vì Ngụy Trung Hiền mà không cách nào nổi dậy đâu? Chẳng qua rất nhanh, Chu Nguyên Chương bừng tỉnh đại ngộ, nét mặt chính là âm trầm xuống. Trong ánh mắt, mịt mờ hiện lên sắc ý. Tại thiên hạ của Đại Minh, nhường Đông Lâm đảng dân tâm sở hướng, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là như vậy một đầu, thì đầy đủ nhường Chu Nguyên Chương đem Đông Lâm đảng toàn bộ chẳng thủ, khám nhà diệt tộc. Không ngờ rằng Đông Lâm đảng thế lực thế mà như thế lớn. Chu đệ nhịn không được cảm khái một tiếng, chẳng trách sùng trinh tại đối phó Đông Lâm đảng lúc luôn luôn bó tay bó chân. Thậm chí không phải nói bó tay bó chân, mà là căn bản không cách nào đối phó. Thử nghĩ một hồi, Đại Minh bách tính, quân đội, tiền tài và các thứ, toàn bộ đều bị Đông Lâm đảng khống chế. Như vậy vấn đề đến rồi, sùng trinh nên như thế nào lật bàn Đông Lâm đảng? Cho dù ngươi muốn đối phó, không ai chịu đứng ra giúp ngươi, ngươi một người cô đơn, làm sao thanh tẩy triều đường? Chu đệ suy nghĩ một chút, chỉ sợ biện pháp duy nhất chính là mời phiên vương vào kinh thành Cần Vương, sau đó triệt để quét sạch Đông Lâm đảng, đồng thời bị bỏ Đông Lâm thư viện, ngăn chặn bọn hắn giảng kinh. Nhưng là tình huống lúc đó là thiên hạ nông dân tạo phản, quan ngoại kiến nô chủ quan. Phiên vương nhóm cũng bận không qua nổi đâu, ai để ý tới triều đình. Lao tứ có thể nghĩ tới. Chu Nguyên Chương tự nhiên là có thể nghĩ đến. Sắc mặt của hắn có hơi lạnh lẽo. Nếu như hắn là Sùng Trinh, đối phó Đông Lâm đảng tự nhiên không sao hết. Chỉ là một đống học sinh thôi. Lực ảnh hưởng. Lao Chu căn bản không tin cái này. Trước đây chính mình một cái bát, không giống nhau đánh xuống Đại Minh. Đáng tiếc hắn cuối cùng không phải Sùng Trinh, không thể đem bọn này Đông Lâm đảng toàn bộ giết đến e ngại ba phần. Đại Minh vậy trung quy là vong tại bọn này người trong tay. Phu hoàng, Đông Lâm đảng chi mắc bắt nguồn từ học viện. Chu Tiêu nói ra, nhi thần cho rằng chỉ có đem học viện khống chế tại Đại Minh trong tay mới có thể khống chế thiên hạ. Chính bóp cổ tay thương tiếp Chu Nguyên Chương, hơi sưng sở. Chẳng qua rất nhanh liền phản ứng. Con ta nói được không phải là tắc hạ học cung. Chu Tiêu gật đầu một cái, đúng vậy. Ngoài ra còn có Duẫn Thông nói tới kiến thiết các loại học cung, nhất định phải bảo đảm hắn bị ta Đại Minh nắm trong tay. Giảng kinh khủng bố lực ảnh hưởng, bọn hắn đã tại này phân tích phía trên nhìn thấy. Nếu như nói trước kia còn có một chút không đồng ý lời nói, như vậy hiện tại tuyệt đối là coi trọng. Ngay cả Lý Thiện Trường cũng là liên tục gật đầu. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được Hoàng Thái Tôn ý đồ chân chính là cái gì. Không vẹn vẹn là mở dân trí, đồng thời cũng là tại mở dân trí điều kiện tiên quyết, thay đổi một cách vô tri vô giác địa chuyển biến Đại Minh bách tính tư duy. Như thế nhường Đại Minh dân tâm sở hướng, mới có thể nhật nguyệt vĩnh tồn. Quả nhiên là ta tốt thánh tôn, lại có thể dự liệu được tương lai tai nạn. Chu Nguyên Chương trong lòng cảm khái không thôi, kích động không thôi. Nếu là Đại Minh không trưởng khống học cung, như vậy tương lai vẫn sẽ hay không xuất hiện Đông Lâm đảng. Lao Chu cảm giác rất có thể. Dù thế nào, cũng muốn triệt để hoàn thành Đại Minh học viện phổ biến rộng khắp, với lại muốn ngăn chặn tư nhân học viện sinh ra. Hắn tại trong lòng quyết định. Sau đó, mới là hướng phía cái cuối cùng phân tích nhìn lại. Dê, Cẩm Y Liễu vệ chính là Minh Triều Thái Tổ Chu Nguyên Chương xây dựng, mà đợi đến Ngụy Trung Hiển sau khi chết, Đông Lâm đảng từng đánh chết trình lên quên ngăn, yêu cầu Sùng Trinh đế hủy bỏ Cẩm Y Liễu vệ, Sùng Trinh mọi loại do dự phía dưới, quyết định nghĩ hủy bỏ một quãng thời gian. Sau đó Đông Lâm đảng chính là như là rắn nuốt voi một nhanh trong khống chế triều chính, Sùng Trinh bỗng cảm giác hối hận, ngay lập tức lại lần nữa bắt đầu dùng Cẩm Y Liễu vệ, chỉ tiếc Đông Lâm đảng trên triều đường quy mô đã thành, với lại dân gian ảnh hưởng to lớn, dù cho là Cẩm Y Liễu vệ vậy không dám tùy tiện động thủ với hắn, Sùng Trinh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Lâm đảng hại nước. Chủ đề là bình, Đông Lâm đảng tự xưng là thanh lưu, có thể Đông Lâm đảng lực ảnh hưởng mở rộng về sau, đối với triều đình ổn định cùng vận hành có cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Khống chế triều chính sau đó càng là hơn không kiêng nể gì cả, đối với chính vụ nhất khiếu bất thông giảng kinh lao sư, cũng được, biến thành triều đường hoặc địa phương cao vị, điên cuồng tham nhũng, từ trên thân Đại Minh hút máu. Đông Lâm đảng chính là dẫn đến Đại Minh diệt vong một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Chương 74, Chu đệ muốn thổ huyết. Cái gì vĩnh lạc đại đế? Chẳng qua là chấm trưng thu Bắc đại tướng quân. 3, 3, 1, chương 74, Chu đệ muốn thổ huyết. Cái gì vĩnh lạc đại đế? Chẳng qua là chấm trưng thu Bắc đại tướng quân. 3, 3, 1. Đông Lâm đảng là cuối nhà Minh diệt vong quan trọng nguyên nhân một trong. Nhìn thấy đầu này phân tích lúc, Chu Nguyên Chương sắc mặt một thoáng địa lạnh lẽo. Chu Tiêu cùng Chu đệ cũng là cao mày, chằm chằm vào phân tích, trong mắt lóe lên nhàn nhạt nộ khí. Mặc dù sớm đã biết Đông Lâm đảng là cuối nhà Minh hữu ác tính, thế nhưng nhìn thấy Đông Lâm đảng mục nát cùng ký sinh trùng giống nhau làm việc sau đó, vẫn là không nhịn được trong lòng dâng lên lửa giận. Đông Lâm đảng ghê tởm, không chỉ có riêng là phân tích bên trong nói những thứ này. Trên bầu trời, Chu Duẫn Thông lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn vậy là có chút lạnh. Đông Lâm đảng trừ ra tham ô tham nhũng, trên triều đình chính đảng, làm cho cả Đại Minh chướng khí mù mịt bên ngoài, còn cùng Giang Nam tài phiệt cùng một ruộng, đã trở thành tài phiệt chống cự hoàng quyền kiên cường hậu thuẫn. Đại Minh thương thuế rất thấp, thế nhưng những kia tài phiệt ngay cả thấp như vậy, thương thuế cũng không muốn giao. Thế là từng cái liền thu mua thông Đông Lâm đảng trong thanh lưu, xuyên tạc thu nhập sổ sách, cùng nhau kiếm lời. Dù sao hoàng thượng trong hoàng cung lại không biết bọn hắn làm ăn thế nào. Thế là cuối nhà Minh lúc, rõ ràng kinh tế ngày càng phát đạt, thế nhưng thu thuế một năm đầy một năm thấp. Quốc khố không có tiền, mà thiên hạ giàu có đến cơ hồ chảy mỡ. Trừ ra Giang Nam tài phiệt, còn có hải thương. Những thứ này hải thương dựa vào Đại Minh cấm hải lệnh, vụ trộm buôn lậu kiếm tiền. Hoa khấu đầu lĩnh ông trực chính là một cái trong số đó, đủ để chứng minh buôn lậu bạo lợi. Có thể Đại Minh cấm hải lệnh, nhưng vẫn duy trì đến Minh triều diệt vong đều không có hủy bỏ. Vì sao? Vì tại hoàng đế mỗi lần quyết định muốn mở hải lúc, vì bảo hộ hải thương chính là buôn lậu lợi ích, bọn này Đông Lâm đảng liền sẽ đứng ra cực lực ngăn cản. Bọn hắn năng lực không biết mở hải chi sau khủng bố lợi nhuận sao? Bọn hắn hiểu rõ, nhưng mà hải thương tiền kiếm được cũng sẽ điểm bọn hắn một bộ phận, mà tất cả Đại Minh kiếm tiền lại không có quan hệ gì với bọn họ. Là cái này Đông Lâm đảng suy luận, mà lúc đó dường như tất cả Đại Minh cũng có Đông Lâm đảng thân ảnh, nương tựa theo kinh khủng lực ảnh hưởng cùng quyền lực. Đông Lâm đảng giấu giếm Đại Minh hoàng đế, khống chế thiên hạ. Thương nhân buôn mối, sát thương. Tất cả thương nhân cũng thông qua thu mua Đông Lâm đảng thanh lưu kiếm lợi lớn, trừ ra tầng dưới chót nhất nông dân, dường như tất cả mọi người đứng ở trên người Đại Minh hút máu. Cho nên ở đời sau cùng cái này phân tích bên trong, mới có thể nói Đông Lâm đảng là cuối nhà Minh diệt vong quan trọng nguyên nhân. Cái này cũng may không có đem về Đông Lâm đảng kỹ lưỡng hơn nội dung thả ra, nếu là thả ra, Lão Chu trở về chỉ sợ là muốn trước giết một nhóm văn thần bất giận. Nhất định phải đem Đông Lâm đảng, hoặc là cùng loại Đông Lâm đảng giáo phái chặn giết từ trong trứng nước. Chu Nguyên Chương lạnh nhạt nói. Này trong giọng nói mang theo làm cho không người nào có thể phản bác kiên định. Đông Lâm đảng hắn thấy, đã không phải là cái gọi là văn nhân tổ chức, mà là cùng loại với Bạch Liên giáo như thế tồn tại. Mê hoặc nhân tâm, ý đồ mưu phản, hoặc là nắm ở trong tay, hoặc là thì triệt để cắn giết. không có loại thứ ba có thể.
Đúng.
Chu Tiêu gật đầu một cái. Sau đó, Chu Nguyên Chương chính là nhìn hướng lên trời không, tiên nhân, mời ra tiếp theo để đi. Chu Duẫn Thông đưa tay một hồi. Trên bầu trời chính là có vấn đề xuất hiện. Trả lời tiếp tục. Thứ ba đề, trở xuống vị kia hoàng đế, có 20 năm phó hoàng đế, Vũ Nguyệt Thiên Tử gọi đùa. À, Kiến Văn Đế Chu Duẫn Văn B, Minh Thành Tổ Chu Đệ C, Minh Nhân Tông Chu Cao Xí Dê, Minh Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ, cái này thứ ba đề. Tựa hồ có chút đơn giản. Chu Nguyên Chương đem đề mục sau khi xem xong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Minh triều lịch thay mặt hoàng đế hắn đều là biết đến, chỉ cần tìm được một chỉ coi tháng năm hoàng đế không được sao? Chẳng qua này 20 năm phó hoàng đế ngược lại là có chút ý tứ. Chu Nguyên Chương hứng thú. Hoàng đế chính là hoàng đế, nơi nào còn có chính phó phân chia? Chu Đệ nhìn một chút, bụng trộm thấp giọng nói, đại ca, ta cảm giác ngươi bao nhiêu cũng coi như cái phó hoàng đế. Trên triều đình một nửa tấu chương đều là Chu Tiêu phê duyệt, thậm chí lần này Thái Sơn phong điện, lao ra tử toàn quyền đem triều đường giao cho Chu Tiêu phụ trách, nay hoàn toàn vẫn như cũ vượt ra khỏi thái tử giới hạn. Phó hoàng đế cái này trèo trống, Chu Đệ cho rằng Chu Tiêu hoàn toàn được xưng tụ. Chẳng qua Chu Tiêu lại là lừa một cái, khí ba san lâm ti lâu lên san chết nghĩ gì thế, đúng là ta thay lão cha làm việc, quốc cố, thu thuế loại vật này, ngay cả cũng không đụng tới qua. Này có thể giống nhau sao? Chính mình cũng liền đem tấu chương nội dung bên trong toàn bộ tổng kết ra, cuối cùng còn phải giao cho Chu Nguyên Chương đến quyết định. Về phần bạc cái gì, thấy đều chưa thấy qua. Nếu không trước đây thành lập Tắc Hạ học cung, làm sao còn cần cùng nhà mình hài nhi cùng nhau hố lao tứ tiền đâu? Chu Tiêu tỏ vẻ vậy tâm mệt. Nói như vậy, ngược lại cũng có đạo lý. Chu Đệ cân nhắc một lát, rất tán thành. Chẳng qua cái nào đoán chủng hoàng đế hội thiết lập một phó hoàng đế chức vị. Từ xưa nhị long không thể gặp nhau, gặp mặt thì tất có nhất sinh nhất tử. Đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Tiêu, cho ta tìm xem, này để cái kia chọn cái nào? Chu Nguyên Chương hỏi. Chu Tiêu gật đầu, lập tức liền ghi lại mình triều lịch thay mặt hoàng đế văn thiếp. Nhìn một lần lúc, có chút chắc chắn nói, phụ hoàng, hẳn là cái thứ ba, Chu Cao Xí cầm cố 5 tháng hoàng đế sau đó chính là trực tiếp băng hạ. Chu Cao Xí, cái này tiểu mập mạp, Chu Nguyên Chương đương nhiên là có ảnh hưởng. Trước đó tại bên trong Long Liễn, Chu Cao Xí còn trả lời qua hắn vấn đề đấy. Nhìn tới đây đều là lao tứ toàn ra. Chu Nguyên Chương nói. Chu Đệ có chút lúng túng, lao cha, đều đi qua lâu như vậy, ngài thế nhưng biết đến, ta không thể nào tạo phản. Chu Nguyên Chương liếc mắt nhìn hắn, tin rằng ngươi cũng không dám. Lại là nhìn hướng lên trời không, tiên nhân, chúng ta tuyển cái thứ ba. Trả lời chính xác. Chương 74, Chu Đệ muốn thổ huyết. Cái gì vĩnh lạc đại đế? Chẳng qua là chấm trưng thu Bắc đại tướng quân. 3, 3, 2, chương 74, Chu Đệ muốn thổ huyết. Cái gì vĩnh lạc đại đế? Chẳng qua là chấm trưng thu Bắc đại tướng quân. 3, 3, 2, có phải xem xét phân tích? Chính xác tiếng nhắc nhở bắn ra, Chu Nguyên Chương lộ ra một vòng sớm có đoán trước đủ cười. Xem xét phân tích. À, Chu Duẫn Văn vào chỗ về sau, nỗ lực thực hiện tức phiên chính sách, bị tội lần lượt phế truất Chu Vương, Đại Vương, Tề Vương, Dân Vương, Tương Vương tự thiêu mà chết. Kiến Văn năm đầu tháng 7, Kiến Vương Chu Đệ mượn cơ hội khởi binh tạo phản, sử xưng Tĩnh Nan chi dịch. Kiến Văn 4 năm tháng 6, Chu Đệ đánh vào Nam Kinh, Chu Duẫn Văn tại Tĩnh Nan chi dịch sau tung tích không rõ. Tại vị trong lúc đó, Chu Duẫn Văn rộng rãi văn sĩ, rộng hình tình ngục, giảm bất thuế má, cắt giảm quan lại vô dụng nhân viên thừa, sửa đổi Chu Nguyên Chương một ít nghiêm khắc chính sách, sử xưng Kiến Văn Tân Chính. Nhưng Kiến Văn Tân Chính có nồng đậm phục cổ sát thái, mang theo không thiết thực chủ nghĩa lý tưởng, một ít tên chính thức, địa tên, muôn tên sửa đổi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Tăng thêm hỗn loạn, Chu Duẫn Văn cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện tại trả lời phân tích bên trong. Chẳng qua từ loại này góc độ phân tích, còn là lần đầu tiên. Chu Nguyên Chương nhìn một chút Chu Duẫn Văn hoàng đế kiếp sống, lắc đầu liên tục. Không có bất kỳ cái gì điểm sáng, hơn nữa còn vì tội lần lượt phế truất thúc thúc của mình, thậm chí bước đến thập nhị thúc cả nhà tự thiêu. Này nếu không phải Chu Duẫn Văn bây giờ còn nhỏ, lão Chu không phải quất hắn không thể. Chu Tiêu nhìn, trong ánh mắt cũng là đa số thất vọng. Dù sao cũng là con của mình, đã từng cũng là rót vào đa nghi huyết, bây giờ lại là chẳng làm nên trò trống gì. Khá tốt Duẫn Thông đột nhiên nổi dậy, bằng không Đông Cung đời sau chỉ sợ là không có trông cậy vào. Hay là nhìn xem hạ một đạo phân tích đi. Chu Nguyên Chương ánh mắt rời xuống. B, Hồng Vũ 3 năm, Chu Đệ được sắc phong làm Yến Vương, Kiến Văn Đế vào chỗ về sau, nghiêm khắc thực hiện tức phiên, Chu Đệ vì Phụng Thiên Tĩnh Nan làm tên, phát động Tĩnh Nan chi dịch, khởi binh tiến đánh Kiến Văn Đế vào chỗ về sau, tiếp tục thực hành tức phiên, tăng cường trung ương tập quyền, đồng thời cải cách quan chế cơ cấu, xây dựng nội các cùng đồng xưởng, là tăng cường đối với phương Bắc khống chế, rời đô Bắc Kinh. 5 lần thân chinh Mông Cổ, tích cực kinh doanh biên cương, đối với Tây Tạng thực hành chính giáo hợp nhất chính sách. Còn các cử trị hòa hạ Tây Dương, tuyên dương đại minh quốc uy, tu vĩnh lạc đại điển nạo vét đại vận hà, xây dựng Bắc Kinh tử cấm thành các loại. Thống trị trong lúc đó, kinh tế phồn vinh, quốc lực cường thịnh, sử xưng vĩnh lạc thịnh thế. Nhưng thứ 5 Trưng Thu Mông Cổ, xuất binh An Nam, phái trị hòa hạ Tây Dương cùng với rời đô Bắc Kinh và cũng hao phí rất đại quốc lực, tức phiên chính sách không triệt để tính cũng vì hắn sau khi chết Hán Vương phản loạn chôn xuống phục bút phân tích tương đối chi kỹ càng. Chu Nguyên Chương hơi bất ngờ liếc nhìn Chu Đệ một cái. Không ngờ rằng hôn tiểu tử này suốt ngày liền biết đùa giỡn dung đấu hung ác, vô học, lại có thể cầm cố hoàng đế sau đó sửa đổi to lớn như thế, với lại làm ra nhiều như vậy công tích. Lao cha, xem ra ta vẫn là không tệ a. Chu Đệ có chút đắc ý nói. Hắn có thể chưa quên, trước đó Lao cha tại trên Long Liễn nói hắn vô học, về sau cho nhi tử làm công. Chính mình thế nhưng đã sáng tạo ra vĩnh lạc thịnh thế nam nhân. Lao tứ, ngươi có phải hay không quên câu trả lời chính xác là cái thứ hai? Nghệ thuật linh kỳ ba tự tự hiệp Lưu Chu Tiêu ở một bên xen vào trả lời, cao sĩ không chính là của ngươi hải tử sao? Hắn nhưng khi 20 năm phó hoàng đế. Chu Đệ lập tức giật mình. 20 năm phó hoàng đế? Chu Đệ có chút vào đầu bứt tai. Vừa nay hắn nhìn phân tích chỉ lo đắc ý, hoàn toàn không có cân nhắc phó hoàng đế là khái niệm gì. Cầu hoa tươi không cùng lao đại như thế, giúp đỡ lao ra tử phê tấu chương. Chẳng qua hắn vừa nghĩ tới chính mình muốn hàng năm cũng đối mặt giống như núi nhỏ tấu chương, đã cảm thấy đau đầu. Chính mình dường như hay là càng thích hợp chinh chiến sinh hoạt. C, Chu Đệ khởi bình tĩnh nan trong lúc đó, vì thế tử Chu Cao Xí thủ Bắc Bình phủ. Chu Cao Xí thiện phụ sĩ tốt, vẹn vẹn lấy vạn người cự nam quân Lý Cảnh Long 50 vạn chi chúng vây công, thành dựa vào toàn bộ. Vĩnh lạc 2 năm, lập làm hoàng thái tử. Minh thành tổ Chu Đệ mấy lần bắt Trưng Thu Mông Cổ, Chu Cao Xí cũng vì thái tử thân phận giám quốc, hướng không vô dụng chuyện bởi vì Chu Đệ đam mê bắt phạt, Chu Cao Xí không giám quốc thời gian ngược lại là chưa được mấy ngày, quốc gia đại sự trên cơ bản đều là do Chu Cao Xí thẩm tra về sau, cuối cùng nhường Chu Đệ con dấu liền có thể. Theo Vĩnh Lạc 2 năm đến Vĩnh Lạc 22 năm, Chu Cao Xí tên là hoàng thái tử, kỳ thực khoảng cách hoàng đế vị trí vậy bèn bèn kém một ngọc tỷ, cho nên bị gọi đùa là phó hoàng đế. Lần thứ 5 bắt phạt lúc, Chu Đệ từng cầu phó hoàng đế chọn bèn một tháng, hy vọng có thể theo trong quốc khố phê tiền, nhường hắn đi Mông Cổ đi dạo nữa một vòng, chết như vậy cũng đáng, phó hoàng đế không đồng ý, cuối cùng suýt nữa quỳ xuống mới được cho phép xuất trình. Phốc xem hết sau khi phân tích, Chu Đệ kém chút không có một ngụm linh trà phun ra ngoài. Thứ độ gì? Chính mình là hoàng đế, một lần cuối cùng xuất trình thế mà còn yêu cầu phó hoàng đế một tháng, còn kém chút quỳ xuống. Chính mình đường đường Vĩnh Lạc đại đế, làm sao có khả năng như thế không có mặt bài. Nghĩ tới chính mình kia tiểu bản nhi tử, nhìn mọi người quỷ dị ánh mắt, Chu Đệ chỉ nghĩ cúi đầu hai tay che mặt. Không hóa ra hoàng đế mình bảng vị thứ 13 vị trí, thì là như thế tới. Chính mình đường đường Vĩnh Lạc đại đế, tại Vĩnh Lạc hướng đánh phụ trợ đúng không? Chu Nguyên Chương nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Vậy làm khó cao sĩ, cầm cố 20 năm phó hoàng đế kiếp sức, cuối cùng đăng cơ chẳng qua 5 tháng chính là băng hà. Lao tứ a, ngươi nhưng có chút có lỗi với ngươi nhi tử. Chu Đệ tỏ vẻ không mặt mũi thấy người. Những người khác cũng là kìm nén đến khó chịu, sắc mặt đỏ lên. Nhìn tới phụ hoàng nói được hay là có đạo lý, lão tứ ngươi vô học, tương lai sắp thực tự cấp con trai của ngươi làm công. Chu Tiêu nghiêm túc nói, không khỏi lại là cảm khái một tiếng, cao sĩ hay là hiếu thuận, rõ ràng là chính mình quản sự, thế mà còn dùng tuổi của ngươi hảo. Chu Đệ, thiên hạ này không phải ta Chu Đệ tạo phản kiến văn có được sao? Sao đến các ngươi trong miệng, mấy năm liên tục hảo đều là con trai mình phát từ bi đưa tới. Chẳng qua đang nhìn sau khi phân tích, Chu Đệ hay là khóc không ra nước mắt. Thế này sao lại là nhị long không thể gặp nhau? Rõ ràng là nhị long sống ở cùng một dưới mái hiên, hay là nghiêm một bộ. D, Chu Chiêm Cơ đăng cơ về sau, Bình Định Hán Vương Chu Cao Húc phản loạn, coi trọng chỉnh đốn lại trị cùng tài chính, tăng lên nội các địa vị, thanh cách chức tệ, chỉnh đốn thống trị cơ cấu, thực hành rút gọn cùng tài nhũng biện pháp, vì Trần Hướng Phong dạy bảo hoạn quan đọc sách tham chính, kinh tế thượng thực hành nghỉ ngơi lấy lại sức, hòa hoãn mâu thuẫn xã hội biện pháp, quan hệ đối ngoại bên trên tiến hành lần thứ 7 trịnh hòa hạ Tây Dương, đình chỉ dụng binh giao chỉ, tiết kiệm một số đông người lực tài lực. Tại Tuyên Đức năm thứ 3 biên cương xa xôi, cũng xây dựng Vĩnh Linh, Long Khánh Chư Thành. Minh Tuyên Tông hàng loạt biện pháp có thể xã hội kinh tế chưa từng có phát triển, và cha Minh Nhân Tông thống trị thời kỳ hợp xưng Nhân Tuyên Chi Trị. Chu Chiêm Cơ tiểu tử này, trừ ra dạy bảo hoạn quan đọc sách tham chính bên ngoài, đích thật là không có tật xấu gì khác. Nhìn đạo này phân tích, Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Hoạn quan tham gia vào chính sự đối với Đại Minh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chẳng qua đối với hiện tại Đại Minh mà nói, là tuyệt đối không thể nào phát sinh. Về sau trong hoàng cung thái giám, ai dám vụng trộm đọc sách, toàn bộ chặt. Chu Cao Xí liền trở thành thiên tử 5 tháng. Lại là có thể cùng ngươi Linh Nhi hai doãn san bạch huyết nhị Chu Chiêm Cơ cùng nhau được xưng là Nhân Tuyên Chi Trị. Chu Tiêu nhìn về phía Chu Đệ, nhịn không được cảm khái nói, lão tứ, ta cảm giác hậu nhân nhất định là coi Chu Cao Xí là phó hoàng đế thời điểm công tích cũng tính toán đi vào. Chu Đệ tâm nghĩ các ngươi đủ rồi, chỉ là 5 tháng thiên tử, không có biến thành Minh Ai Tông mà là trở thành Minh Nhân Tông, nhìn tới phó hoàng đế quản được đích thật là có chút đi sâu vào lòng người. Chẳng qua chính mình dù sao cũng là cái Vĩnh Lạc đại đế, không phải liền là có một cái đánh phụ trợ phó hoàng đế sao? Không bẽ mặt, chủ đề lời bình, Chu Cao Xí cái gì Vĩnh Lạc đại đế, chẳng qua là chấm Trưng Thu Bắc đại tướng quân. Chu Đệ có hơi trầm mặt một hồi. Được rồi, nhìn xem đến vẫn có chút mất mặt. 6. Chương 75, Chu Nguyên Chương tỏ vẻ, ta không có giết sai. Minh Vũ Tông phạm vào tứ tông tội, 1/3, 1, chương 75, Chu Nguyên Chương tỏ vẻ, ta không có giết sai. Minh Vũ Tông phạm vào tứ tông tội, 1/3, 1. Nhìn tới ta ánh mắt cũng khá, cao sĩ tiểu tử này năng lực thượng cũng không tệ lắm. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái. Trước đó tại trên Long Liễn có thể đánh ra Thái Sơn Phong Tiện vấn đề, nếu như không phải nghĩ định nọt lời nói, như vậy thì thật là nghe nhiều biết rộng, rộng đọc điển tịch. Chẳng qua Chu Đệ hôn tiểu tử này nhi tử, nên cũng không nghĩ ra định nọt một màn này. Ta nhìn xem lão tứ thì phiên sau đó, đợi đến cao sĩ trưởng thành thì đưa đến trong cung đến, làm thị lang cái gì, cũng tốt cho hắn một phát huy tài hòa cơ hội. Chu Tiêu nói. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, ta cũng cảm thấy không tệ. Sau đó hắn lại là nhìn về phía Chu Đệ, lão tứ, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Đệ gãi đầu một cái, ta có thể không đồng ý sao? Hai người trăm miệng một lời, không thể. Chu Nguyên Chương tính cách vốn nhiều nghi, chỉ cần không tin một người sau đó, như vậy vĩnh viễn sẽ không tin tưởng hắn. Cho nên mặc dù tự nhận sử dụng thủ đoạn khuất phục lão tứ, với lại lão đại sau khi lên ngôi, lượng lão tứ cũng không dám làm cái gì. Nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. 2. Dị tán âu khí lâu nhanh, L2, Lao Chu cũng là sợ sệt đến lúc đó Lao Tứ thật sự làm ra chuyện gì đó không hay tới. Sau đó không công bị Lao Đại đánh một trận. Đến lúc đó phá hủy huynh đệ quan hệ trong đó, đối với Chu đệ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chu Tiêu tự nhiên cũng là suy xét đến điểm này. Bọn đệ đệ tạo phản, hắn không sợ, lật tay trấn áp mà thôi. Nhưng mà hắn sẽ rất thương tâm. Huynh đệ quan hệ trong đó cũng khó tránh khỏi xuất hiện vết rách, cho nên vẫn là muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Được rồi. Chu đệ khuất phục. Lao cha cùng Lao Đại đều lên tiếng, nơi nào có hắn không theo đạo lý. Chu Nguyên Chương thỏa mãn gật đầu, sau đó liền là đúng bầu trời nói ra, tiên nhân, mời ra tiếp theo để đi. Trả lời tiếp tục. Thứ tư đề, trở xuống không thuộc về văn thần trong mắt Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu chỗ phạm phải tứ tông tội một trong là. A. Sùng hạnh hoạn quan B. Ngự giá thân chính C. Xôi nam lưu động D. Loạn nhận nghĩa tự E. Hoang 443 dâm vô đạo. Cái này để so sánh cái khác để mục, có 5 cái tuyển hạng. Chu Nguyên Chương nhìn thấy sau đó, thoáng có chút tiến lặng, lại là Chu Hậu Chiếu tiểu tử ngu ngốc này. Nhiều như vậy đề mục vừa đến, muốn nói hắn đối với hoàng đế nào cực kỳ có ấn tượng. Cái kia còn phải là Chu Hậu Chiếu. Đối hắn ấn tượng không phải đối với Chu Kỳ Chấn như thế phẫn nộ cùng xem thường, cũng không phải Chu Chiêm Cơ như thế tán đồng cùng tán có thể, mà là một loại nhàn nhạt tiếc nuối, cùng với chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chẳng qua xem hết đề mục sau đó, Lao Chu lại là nhíu mày. Văn thần trong mắt, Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu chỗ phạm phải tứ tông tội. Thiện trường, ngươi đến xem. Dựa theo các ngươi văn thần tư duy, này năm trong đó cái nào một cái không là tứ tông tội một trong? Chu Nguyên Chương nói. Vì góc độ của hắn đến xem, dường như trừ ra cái thứ nhất bên ngoài, còn lại bốn đều không được xưng là tội ác. Ngự giá thân trinh không thể nói, chính Lao Chu vậy ngự giá thân trinh qua, với lại sau đó Chu đệ, không phải cũng luôn thân trinh Mông Cổ sao? Xôi Nam lưu động hiện tại Đại Minh không cần, nhưng mà đợi đến rời đô phương Bắc sau đó, phương Nam là kinh tế phát đạt địa khu, vì khống chế kinh tế, hoàng đế xôi Nam lưu động dường như cũng là cần thiết. Về phần nói loạn nhận nghĩa tử, Đại Minh triều yêu nhất nhận nghĩa tử hoàng đế, hẳn là thuộc về Chu Nguyên Chương. Nghĩa tử của hắn không sai biệt lắm có hơn 20 cái, những thứ này nghĩa tử bên trong có hắn chất nhi, cháu trai, cũng có cô nhi, còn có bỏ mình tướng sĩ trẻ mồ côi các loại, cũng là dùng để khống chế quân đội thủ đoạn, điểm này Lao Chu cho rằng không gì đáng trách. Cuối cùng hoang dâm vô đạo. Vì Chu Nguyên Chương nhìn tới, hoàng đế hoang dâm cũng không có thể gọi là hoang dâm, mà là vì nền tảng quốc gia. Ta đều là Đại Minh Cửu Lăng sáu cụ lưu mình khí bát nhi sẹo quân chí tôn. Đừng nói 3000 hậu cung, liền xem như 3 vạn hậu cung lại như thế nào. Vậy cũng đúng vì Đại Minh. Với lại dường như này Chu Hậu Chiếu cũng liền làm một báo phòng ra đây, nuôi một ít manh thú, có lẽ có mỹ nữ. Đây không tính là a. Không biết vì sao, lão Chu cảm giác đầu tiên lại là khóa chặt cái cuối cùng đáp án. Nhìn cái đề mục này, Lý Thiện Trường có chút lúng túng. Tứ tông tội thì tứ tông tội, vì sao hay là văn thần trong mắt tứ tông tội? Giới hát ta Đại Minh văn thần đúng không? Thiện Trường, ngươi dù sao cũng là văn thần đứng đầu, nói một chút đi. Giọng Chu Nguyên Chương chuyển đến. Lý Thiện Trường dùng mình một cái, đem chú ý phóng ở trên trời đề mục bên trên. Năm cái tuyển hạng. Cân nhắc một phen về sau, hắn dùng tuyệt đối giọng nói ra, cái thứ nhất một nhất định có thể bài trừ. Đại Minh lịch đại trong, hoạn quan đều là văn thần đại địch. Với lại trước đó nhìn xem phân tích lúc, cũng biết Chu Hậu Chiếu quả thực sủng hạnh hoạn quan, này nhất định sẽ bị văn quan lên án. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, cái này cùng hắn nghĩ đồng dạng. Hoạn quan hỏa, làm loạn Đại Minh, không có tẩy. Cái thứ hai cũng được, bài trừ. Lý Thiện Trường tiếp tục nói. Chu Nguyên Chương hơi nghi hoặc một chút, ngự giá thân trinh cũng coi là tội ác sao? Lý Thiện Trường giải thích nói, bệ hạ quên đi Ninh Vương phản loạn sao? Trước đó Ninh Vương đã bị hàng phục, sau đó Minh Vũ Tông lại làm cho Vương Dương Minh đem nó thả đi, lại bắt một lần. Lao thần lường trước, hẳn là lần này a. Tiểu nói này, lập tức nhường Chu Nguyên Chương bừng tỉnh đại ngộ. Vậy liên đích thật là được cho. Thế này sao lại là ngự giá thân trinh, rõ ràng chính là chơi bừa. Về phần này còn lại 3 cái. Lý Thiện Trường chau mày. Hắn là văn thần đứng đầu, tự nhiên là trí thông minh cùng kinh nghiệm đều là siêu quần. Đối với phần lớn văn thần tự hỏi vấn đề cách thức vậy rõ như lòng bàn tay, bằng không lại há có thể trấn trụ trên triều đình những kia văn quan cùng cán bộ nhóm. Loạn nhận nghĩa tử, có thể cũng là trong đó một tông tội. Suy tư hồi lâu, vị này Hàn Quốc công có chút khẩn trương địa nói Lân Nhi ngươi ho chín một sam nổ nói. Hậu thế hoàng đế nhận nghĩa tử, đó là đối với thái tổ hoàng đế làm chuẩn, chính mình nói như vậy đây không phải là âm thầm rèm pha Hồng Vũ đại đế sao? Có thể là vì có thể 100% chính xác suất, Lý Thiện Trường cũng là không thèm đếm xỉa. Vì sao? Quả nhiên, Chu Nguyên Chương nhíu mày, lãnh đạm hỏi. Lý Thiện Trường tổ chức hảo ngôn tử, thận trọng nói, mặc kệ hoàng đế nhận ra nghĩa tử là võ tướng, văn thần, hoặc là hoàng quan, cũng đại biểu những người này có được cùng hoàng đế trực tiếp đối thoại quyền lực. Cái này cũng thì đại biểu cho, so với bọn hắn phẩm giai cao hơn phần lớn thần tử, phát ra mệnh lệnh lúc cũng bận tâm đến bọn hắn, không dám lấy lại, cho nên vậy đại khái suất sẽ trở thành các văn thần trong mắt tội ác một trong. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, ngược lại là cùng ta nghĩ giống nhau. Hắn nhận nhiều như vậy nghĩa tử, chính là vì thu nạp quyền lực. Mà những văn thần này, trăm phương ngàn kế địa nghĩ muốn cầm tới quyền lực, cho nên thì nhất định sẽ xảy ra xung đột. Nếu là hoàng đế nghi Lân Dịch Kỳ cụ Ngô 6 năm chặt tự lâu ít bắt cường cứng rắn chút ít, thì như tượng hắn như vậy đại sát đặc sát, bắt lấy lý do thì giết, các văn thần tự nhiên nói bậy không dám nói một. Nhưng mà nếu như không ra giết, đám kia cán bút có thể phun chết ngươi, các loại cho ngươi trời ngắn chân. Vậy còn dư lại 2 cái đâu? Chu Nguyên Chương lại là hỏi. Xôi Nam lưu động cùng hoang dâm vô đạo. Lao Chu vốn cho rằng Lý Thiện Trường hội khẳng định nói hoang dâm vô đạo vậy là một cái trong số đó. Chẳng qua Lý Thiện Trường trước sau nhìn một chút, nhưng cũng là đầu góc bù mịt. cái này lao thần cũng không biết. Chương 75, Chu Nguyên Chương tỏ vẻ, ta không có giết sai. Minh Vũ Tông phạm vào tứ tông tội, 1/3, 2, chương 75, Chu Nguyên Chương tỏ vẻ, ta không có giết sai. Minh Vũ Tông phạm vào tứ tông tội, 1/3, 2, hắn có chút do dự nói. Nhìn qua cái thứ 5 tuyển hạng dường như càng thêm tội ác. Thế nhưng Minh Vũ Tông phía trước phân tích xuất hiện qua, theo phân tích phía trên nhìn xem Lý Thiện Trường thực sự không cảm thấy đến cỡ nào hoang dâm vô đạo. Hắn hiểu rất rõ bọn này các quan văn là tâm tư gì. Nếu như là không thích hoàng đế, như vậy tại khuyết điểm của hắn phía trên rồi sẽ ghi lại việc quan trọng. Thế nhưng Minh Vũ Tông cuộc đời phân tích trừ ra một báo phòng bên ngoài, cái khác hết rồi, nói rõ cũng không phải là cực độ hoang dâm vô đạo. Cho nên tự nhiên cũng không tính được là tứ tông tội một trong. Về phần nói cái này xuôi nam lưu động. Hiện tại Đại Minh ngay tại phương Nam, căn bản không cần cái gọi là xuôi nam lưu động, với lại Lý Thiện Trường cũng không có thế nào đi qua phương Bắc. Cho nên vậy không dám xác định. Chu Đệ chen miệng nói, này còn không đơn giản, ta xem xét đã cảm thấy là thứ năm, hoang dâm vô đạo không phải đây cái gọi là xuôi nam lưu động nghiêm trọng nhiều sao. Chu Tiêu thì là cao mày, cũng không có suy đoán ra cái như thế về sau. Cho nên lão tứ ngươi cảm thấy nên bài trừ cái thứ năm, tuyển cái thứ ba. Chu Nguyên Chương hỏi. Chu Đệ liền vội vàng gật đầu, không sai. Chu Nguyên Chương nhìn một chút Chu Đệ, nhớ ra tiểu tử này trước đó bướng bỉnh làm loạn, không thích đọc sách, còn có phân tích bên trong cho con trai mình làm công, hoàng đế làm thành đại tướng quân. Cuối cùng, hắn quyết định tuân theo chính mình ý nghĩ trong lòng, cùng lão tứ tuyển tương phản, chuẩn không sai. Nếu đã vậy, vậy liền tuyển cái thứ năm đi. Chu Nguyên Chương hạ quyết định. Cái thứ năm. Chu Đệ khó hiểu. Rõ ràng hoang dâm vô đạo đây xuôi nam lưu động nhìn qua tội ác nhiều. Lý Thiện Trường ở một bên nhắc nhở, Yến Vương điện hạ, văn quan tư duy vẫn luôn là còn cong nhiễu nhiễu, loại tình huống này có thể không thể dùng trực quan cảm giác tới. Có thể bệ hạ thì là thông qua phương diện này suy tính. Mặc dù hắn vậy không xác định, nhưng là theo chân bệ hạ bước chân vẫn không sai. Chu Đệ nghĩ không ra như thế về sau, cũng chỉ đành gật đầu một cái. Chu Nguyên Chương đối với bầu trời nói ra, tiên nhân, chúng ta lựa chọn cái thứ năm. Trả lời chính xác, có phải xem xét phân tích. Chính xác nhắc nhở bắn ra ngoài. Tốt, quả nhiên nhường ta đoán đúng rồi. Chu Nguyên Chương có chút vui vẻ, lão tứ, may mắn mà có ngươi mới khiến cho ta hạ quyết tâm à. Chu Đệ này mới tỉnh ngộ lại. Cho nên lão cha ngươi không phải là bởi vì cảm thấy văn quan con cong nhiều nhiều mới chọn, mà là bởi vì muốn cùng ta tuyển tương phản. Hắn mặt đen lại. Chu Nguyên Chương cao hứng cười ha ha một tiếng, thừa nhận tiếp theo. Chẳng qua nói đến, cũng đúng thế thật chính lão Chu ngay từ đầu trực giác. Tiên nhân, xem xét phân tích. Đối với Minh Vũ Tông tứ tông tội, hắn vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. À, sùng hạnh hoạn quan Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu sau khi lên ngôi, sùng hạnh đại thái giám Lưu Cẩn, ngoài ra còn có danh xưng Bát Hổ bắt tên thái giám, lại thu 127 tên thái giám làm nghĩa tử, ban thưởng họ Chu, có thể xưng lịch đại Minh triều hoàng đế chi tội. Đầu thứ nhất phân tích nhìn thấy một nửa. Chu Nguyên Chương chính là nhịn không được nhíu mày. Có một cái đại thái giám coi như xong, thế mà còn thu 127 tên thái giám làm nghĩa tử. Hắn là ông tổ nhà họ Chu Tông, vậy đã thu hơn 20 cái. Nay Chu Hậu Chiếu có chút không có nhãn lực tình a, chẳng qua tiếp lấy xem tiếp đi sau đó, sắc mặt của hắn nhưng lại là thư hoãn. Sùng hạnh thái giám quả thật bất lực cử chỉ, theo Minh Tuyên Tông sau đó, Đại Minh văn quan thế lực liền là nhanh chóng phát triển, tại hoàng trị niên gian càng là hơn dã man sinh trưởng, đợi đến chính đức niên gian, dường như đạt đến có thể cùng hoàng quyền chống lại tình trạng. Là thu hồi hoàng quyền, chen ép văn thần, Minh Vũ Tông muốn lợi dụng thái giám thanh kiếm này, đáng tiếc cuối cùng đấu tranh thất bại, là Minh Vũ Tông muốn sử dụng Lưu Cẩn cầm lại các nơi tuần phụ chức vụ vị, văn quan liều chết thượng gián, cuối cùng nhường Minh Vũ Tông không thể không thừa nhận Lưu Cẩn thông đồng phiên vương như phản, đồng thời tại Lưu Cẩn trong nhà tìm ra Long Bảo, Lăng Chỉ Sử tự nói cách khác, cái gọi là sùng hạnh hoạn quan, kỳ thực chẳng qua là muốn dùng đến đối kháng văn thần. Chu Nguyên Chương trên mặt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Trước đó mấy cái đề mục, hắn thì tổng kết ra một câu, cái gọi là hoạn quan họa, chẳng qua là vì hoàng đế không làm. Hoạn quan cuối cùng chẳng qua là gian ô. Hoàng đế một câu, toàn bộ được rơi đài. Chẳng qua Chu Hậu Chiếu tiểu tử này dường như cũng không phải một cổ hủ hoàng đế. Nhìn thấy phía sau theo Lưu Cẩn trong nhà tìm ra Long Bảo, Chu Nguyên Chương càng là hơn cảm thấy thú vị. Thông đồng phiên vương tạo phản coi như xong, còn muốn cho một đám họ Chu phiên vương tự nguyện để ngươi một lao thái giám làm hoàng đế. Đây không phải khôi hài sao? Từ xưa đến nay hoạn quan chi loạn, chỉ nghe qua hoạn quan vô dụng lập hoàng đế, chưa nghe nói qua tự mình leo lên hoàng vị. Nếu quả thật có người dám làm như thế, đó chính là thiên hạ tổng chu diện. Nữ nhân có lẽ có thể làm hoàng đế, nhưng mà hoạn quan nhất định không thể. Nói cách khác, Chu Hậu Chiếu là sử dụng hoạn quan đối với văn quan quá ác, cho nên mới sẽ bị định nghĩa cho bên trong một tông tội. Chu Tiêu nhíu mày, chính là bởi vì đối phó rồi văn thần, cho nên mới sẽ bị văn thần ghi hận. Mà tượng Chu Kỳ trấn dạng này, rõ ràng suýt nữa đem Đại Minh kéo vào vực sâu, kết quả còn bị chuột mũ Minh Anh Tông xưng hảo. Không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là theo văn thần, cho nên mới sẽ bị các văn thần thích. Chu Nguyên Chương cười ha ha, tựa như nói giỡn nói ra, kia ta đối với văn thần như thế khắc nghiệt, tham nhũng sáu lượng liền phải giết, sẽ không phải bị tương lai văn thần nói thành bạo quân, nói được không suy xét văn thần chất lượng sinh hoạt ta. Tuyệt đối không thể. Lý Thiện Trường ngay lập tức đứng lên, giọng giật nói, vậy hạ chính là Đại Minh thánh quân, hậu thế tất nhiên là chuyển sướng thiên cổ. Ha ha ha, Thiện Trường ngươi coi như đừng nuốt ta định bợ. Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, không thể phủ nhận. Nhìn Chu Hậu Chiếu cố gắng sử dụng Lưu Cẩn cầm lại các nơi thuần phục quyền lực, sau đó bị văn thần liều chết thượng gián phân tích. Trong mắt lóe ra khẽ khẽ nghiền ngẫm. Bọn này văn thần đang suy nghĩ gì, hắn năng lực không biết sao. Các nơi tuần phủ chức vụ vị, là vì cân đối quân, quan, tài ba vật quan viên, bực này chức vị không có bị hoàng quyền khống chế trong tay, mà là tại văn thần trong tay. Chu Nguyên Chương trong mắt lóe lên một vòng sát ý, nếu là như vậy chính đức nhân gian, văn thần quyền lực liền có chút đại đến quá phận. Chẳng trách cuối nhà Minh văn quan vấn đề nghiêm trọng như vậy. Hiện tại xem ra, tại chính đức niên gian thì đã có manh mối, hoặc nói tại hoàng trị niên gian cũng đã bắt đầu từng bước xâm chiếm hoàng quyền. Bọn này văn quan đích thật là nên giết. 05.2 giết căn bản ngăn không được. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, theo sau tiếp tục hướng phía dưới nhìn lại. Thứ nhất tông tội là đắc tội văn thần chi tội. Như vậy còn lại ba tông tội đâu? B, ngự giá thân chinh từ anh tông sau đó, văn thần địa vị chính là thẳng tắp lên cao, thậm chí bắt đầu thẩm thấu đến quân quyền bên trong, đợi đến chính đức niên gian lúc, triều đường võ tướng đã có vì văn thần vi tôn tình thế, Minh Vũ tông ý đổ nhường quân quyền trở về hoàng quyền, cho nên trọng dụng võ tướng, cùng loại với Giang Vân một loại đại tân sinh võ tướng, thậm chí có được đề bạt đến tùy thân phục thị, nhưng những thứ này còn chưa đủ, theo Lưu Cẩn bị giết sau đó, Minh Vũ tông ý thức được nhất định phải tự mình kết cục cùng văn quan tập đoàn vật lộn mới có thể đoạt lại quyền lực. Lần đầu tiên quyết định ngự giá thân trình, quân thần liều chết thượng gián, Minh Vũ tông vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể vụng trộm chạy ra hoàng cung, mang theo tùy tùng đi vào Ứng Châu, cuối cùng chỉ huy Minh quân đại bại tại Hoàng Trị Niên Gian nhiều lần xâm chiếm Mông Cổ tiểu vương tử Đạt Diên Hãn, có thể thắt đắt 10 năm không dám mạo phạm biên cương, đắc thắng mà về sau, Minh Vũ tông tự phong uy vũ đại tướng quân, muốn thống lĩnh võ tướng lần thứ 2 ngự giá xuất trình. Minh Vũ tông nếm đến lần đầu tiên xuất trình ngon ngọt, cho nên quân thần liều chết thượng gián cũng là bỏ mặc, thậm chí vừa mới ra kinh đô thì chuyển về Ninh Vương phản loạn bị bình phục một chuyện, cũng là trực tiếp ép xuống, kiên trì xuất trình. Hai lần ngự giá thân trình, có thể Minh Vũ tông tại trong quân đội uy vọng tăng lên rất nhiều, võ tướng địa vị cũng đã nhận được to lớn tăng lên, thậm chí mơ hồ đè ép văn thần một đầu, cho nên bị văn thần định là tứ tông tội một trong này một đáp án phân tích. Cũng là theo một cái góc độ khác, nói rõ Minh Vũ tông lần thứ 2 bình định Ninh Vương phản loạn làm chuyện hoang đường. Nguyên lai đều cũng có nguyên do. Có thể nghĩ sử dụng hoạn quan trấn áp văn thần, thì đủ để chứng minh tiểu tử này còn tính là có mấy phần năng lực. Không ngờ rằng thế mà còn cân nhắc sử dụng ngự giá thân trinh tu nạp quân quyền. Chu Nguyên Chương trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Giống như là nguyên bản cảm thấy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hôn tiểu tử, đột nhiên hiểu chuyện đồng dạng. Chương 76, Chu Nguyên Chương là võ tông thở dài, chỉ đại quốc như nấu món ngon, gấp không được, 2/3, 1, chương 76, Chu Nguyên Chương là võ tông thở dài, chỉ đại quốc như nấu món ngon, gấp không được, 2/3, 1. Hoàng đế ngự giá thân trinh không chỉ có riêng là vì tăng cường sĩ khí, đồng thời cũng là có thu phục võ tướng đạo lý. Có thể nói chỗ tốt là rất nhiều. Trừ ra Chu Kỳ trấn tên ngu xuẩn kia ngự giá thân trinh đem 50 vạn đại minh quân sĩ chôn vùi bên ngoài, hoàng đế ngự giá thân trinh tuyệt đối là một hạng thêm điểm hạng. Rất rõ ràng, Chu Hậu Chiếu tại đây một khối làm vậy rất không tệ. Mặc kệ là sủng hạnh hoạn quan hay là ngự giá thân trinh, đều là Chu Hậu Chiếu tiểu tử này là thu nạp hoàng quyền làm nỗ lực, có thể tại văn thần bôi đen phía dưới đạt được Vũ tông danh hiệu, nhìn tới ta trước đó cũng là hiểu lầm hắn. Chu Nguyên Chương mang theo một tia tán thưởng nói, hắn thấy có lẽ có tốt hơn thu hồi quyền lực phương pháp. Trừ ra văn quan bên ngoài, đại minh thiên hạ này còn có hoàng thất tông tộc, ngoại thích nhóm thế lực, đây đều là có thể nhúng tay tại triều đường, chỉ cần lợi dụng được tuy tiện liền có thể cho văn thần trọng thương một kích. Mà cho dù không tá trợ những thế lực này, chỉ cần tại bên trong văn quan tá lực đả lực, đối phó bọn hắn vậy dễ như trở bàn tay. Nhưng mà những thứ này đều là đứng ở một tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn già dặn trên người đế vương mà nói. Chu Nguyên Chương tự nhận có thể xong, thế nhưng Chu Hậu Chiếu chẳng qua vừa mới đăng cơ, có thể làm được loại trình độ này đã là rất không tệ. Vệ đốt hệ bảy lục cưu nhất trộn lẫn ba lưu nhóm có thể nói, cái này người trẻ tuổi tiểu tử trình độ đã vượt qua các triều đại đổi thay hơn phân nửa đế vương. Tất nhiên phía trước hai tông tội cũng là vì thu hồi hoàng quyền, như vậy tiếp xuống đâu? Chu Nguyên Chương mang theo tò mò tâm tư, tiếp tục nhìn xuống. C, từ Vĩnh Lạc Đế Chu Đệ rời đô phương Bắc sau đó, phương Nam kinh tế bắt đầu dã man sinh trưởng, dựa vào buôn lậu đồ sắt, hỏa khí, muối ăn và các loại vật phẩm, điên cuồng vơ vét của cải, không mẹn mẹn là hải ngoại, bao gồm Mông Cổ ở bên trong rất nhiều vương triều cũng cùng Giang Nam đại tài phiệt có mật thiết thương phẩm mậu dịch, đến chính đức niên gian lúc, một năm vẫn mậu dịch lượng tiếp cận 14 triệu lượng bạch ngân, sùng trinh thời kỳ càng là hơn đạt đến kinh người 36.2 triệu. Đồng thời, tài phiệt nhóm còn giúp đỡ hàng loạt đại minh học sinh, dường như tám thành học sinh cũng tiếp thụ qua bọn hắn quà tặng cùng trợ cấp, mà những học sinh này một phần trong đó đi vào triều đường, có một bộ phận chỗ làm quan, điểm giống nhau chính là cũng sẽ biến thành Giang Nam đại tài phiệt nhóm mạng lưới quan hệ một trong. Mặc dù đại minh thương thuế vậy phi thường thấp, có thể Giang Nam đại tài phiệt nhóm vẫn như cũ không nghĩ nộp thuế, cho nên sử dụng đủ loại quan hệ giả tạo số sách lừa gạt hoàng thất, đến mức tất cả Giang Nam một năm nộp thuế chẳng qua chỉ là mấy chục hai. Tại loại này bối cảnh phía dưới, Chu Hậu Chiếu cố gắng xuôi Nam tuần 12 được, hắn muốn nhìn một chút Giang Nam kinh tế rốt cục có nhiều nghèo khó, vì sao thương thuế ít như vậy. Cho nên tại ngắn ngủi 2 năm trong lúc đó, chính là Nam tuần 4 lần, trong đó 3 lần đều là cải trang đi thăm, cực kỳ rung động, đáng tiếc một lần cuối cùng đi tuần bất ngờ rơi xuống nước, suýt nữa chết chìm, tại sau 3 tháng băng hà, cho nên mà không có thay đổi Giang Nam thương thuế cục diện này, cử động lần này mặc dù không có thương hại đến Giang Nam tại phiệt lợi ích, nhưng lại đối với tập đoàn Văn Thần tạo thành cực lớn kinh hãi cùng sợ hãi, cho nên bị Văn Thần định là tứ tông tội. Một trong Văn Thần tham ô, quan thương thông đồng, buôn lậu mậu dịch. Nhìn phân tích bên trên nội dung, Chu Nguyên Chương sắc mặt hơi khó coi. Toàn bộ đều là hắn nhất là căm hận điểm, hiện tại thế mà toàn bộ cũng thông đồng ở cùng nhau, kiếm lời hơn 1.000 vạn lượng bạch ngân, nộp thuế thế mà chỉ giao mấy chục lượng, hơn nữa còn bồi dưỡng hàng loạt học sinh, để bọn hắn đi vào triều đường, đi các nơi làm quan. Đây là muốn làm gì? Này là muốn tạo phản a? Chu Hậu Chiếu 2 năm 4 lần 5 tuần, tại một lần cuối cùng lúc bất ngờ rơi xuống nước, sau 3 tháng chết bất đắc kỳ tử. Thật là bất ngờ rơi xuống nước sao? Chu Nguyên Chương không biết, nhưng mà hắn hiểu rõ trong này tuyệt đối là không đơn giản. Càng xem phân tích, sắc mặt của hắn thì càng khó nhìn xem. Cuối cùng triệt để trở thành một mảnh mây đen. Chu Tiêu có chút cau mày nói, "Phu hoàng, này thương nhân mậu dịch thu nhập có phải hay không có chút lợi cao? Ta Đại Minh thuế suất là nông nghiệp 10 thuế 1, công thương tạp 20 thuế 1, bộ phận địa khu thậm chí 30 thuế 1. Như thế nhìn tới, tựa hồ có chút không hợp tình lý. Minh triều thuế vụ tuyệt đối là các triều đại đổi thay đến nay thấp nhất. Thậm chí theo Hồng Vũ niên gian bắt đầu, thuế suất còn đang ở thẳng tắp hạ xuống, cái này cũng thì dẫn đến rõ ràng nông nghiệp cùng thương nghiệp cũng đang phát triển, thế nhưng thu thuế lại là một thẳng không thay đổi. Hồng Vũ niên gian thu thuế là 400 vạn lượng một năm, đợi đến Sùng Trinh những năm cuối lúc, vẫn như cũng là 400 vạn lượng một năm. Chẳng qua bây giờ chú ý cũng không phải cái này, mà là những kia giang nam đại tài phiệt mậu dịch nhật thu. Thời gian một năm chính là dòng dã 14 triệu 2. Đến năm Sùng Trinh ở giữa, càng là hơn đạt đến kinh khủng 36 triệu 2. Này còn vẹn vẹn là khu vực giang nam. Nếu như lại thêm cái khác phương nam địa khu đâu, thậm chí phương bắc địa khu đâu, một năm có thể có bao nhiêu? Chu Tiêu hô hấp có chút gấp rút, hắn cũng không dám tưởng tượng. Phu hoàng quy định thương thuế như thế thấp, hắn còn tưởng rằng là vì làm ăn không kiếm tiền đấy. Nhưng là bây giờ nhìn thấy phân tích mới biết được, thế này sao lại là không kiếm tiền, đây rõ ràng chính là cây dụng tiền a. Chu Đệ ngược lại là hiểu rõ một ít, chẳng qua trông thấy này kinh khủng mậu dịch lượng vậy là có chút đỏ mắt. Cái này có thể đây cất rượu còn muốn kiếm được nhiều. Hắn vội vàng thúc giục nói, "Phu hoàng, nhất định phải đem những thứ này thu về triều đình tất cả a. Nhiều bạc như vậy, lưu lạc bên ngoài chẳng phải là đáng tiếc. Tiện nghi tài phiệt, còn không bằng tiện nghi lão Chu gia." Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Kỳ thực hắn cũng không có xem thường thương nhân kiếm lời năng lực. Sở dĩ muốn đem thương thuế dèm pha, đồng thời đem thương nhân địa vị xã hội chèn ép, chính là vì đến lúc đó giết thương nhân lúc, đao có thể càng nhanh một chút. Tương đương chính là tại Đại Minh chăn heo, vô béo thì giết, sau đó tới nhuần triều đường một đợt. Đến một đợt thiên hàng hoành tải, phát nhanh lưu. Lần này mới là lão Chu ý tưởng chân thật. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, những thương nhân này thủ đoạn cũng là không tầm thường, trực tiếp chính là phản vệ triều đường, bồi dưỡng hàng loạt học sinh, trở nên da dày thịt béo. Thậm chí ngay cả Chu Hậu Chiếu muốn động đao lúc, cũng đưa đao cho thọt gãy. Không có nghĩ tới những thứ này thương nhân trưởng thành sau đó, lại ủng có như thế năng lượng kinh khủng. Nhìn tới, nhất định phải đem nó hung hăng ngăn chặn lại. Chu Nguyên Chương trong mắt hơi híp. Chỉ là Chu Hậu Chiếu hướng phía giang nam tài phiệt lọt một chút đao mổ heo, chính là trực tiếp bị Văn Thần định là tứ tông tội một trong. Này muốn là động thủ thật, chỉ sợ là còn phải mang theo đại quân cùng nhau đến. Tăng lên tương thuế, tàn khốc đả kích buôn lậu mậu dịch. Cấp bách, Chu Nguyên Chương quyết định muốn tại những này tài phiệt thành hình trước đó, triệt để đem bọn hắn xóa bỏ. Trên bầu trời, Chu Duẫn Thông nhìn lão gia tử nét mặt, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Trong lòng cũng là cân nhắc. Nhìn tới ta còn phải cho lão gia tử một chút kinh tế bên trên đề nghị. Chính mình mặc dù không phải cái gì nhà kinh tế học, nhưng mà kiếp trước chính sách thuế còn hiểu rõ. Đại Minh bây giờ đã tiến vào công thương nghiệp nhanh chóng phát triển giai đoạn, dị vãng triều đại thu thuế chế độ cũng theo không kịp thời đại, nhất định phải đổi mới. Nhất là đối những kia đại tài phiệt, mỗi một cái đều phải gắt gao bóp ở Đại Minh trong tay. Làm một cái gia tộc tài nguyên vượt qua vương triều lúc, như vậy vương triều đem không cách nào đối nó tiến hành ngăn chặn. Cuối cùng chính là bị gia tộc này thôn phệ. Bệ hạ, khu vực giang nam 14 triệu mậu dịch lượng tính toán. Tương lai sợ rằng chúng ta không gia tăng thương thuế, một năm thu thuế vậy cao hơn nhiều hiện tại Đại Minh thu thuế. Chẳng qua lão thần ngược lại là cảm thấy, đề cao thương thuế cực kỳ trọng yếu, đồng thời còn có thể trên phạm vi lớn giảm xuống nông thuế. Lý Thiện Trường đề nghị, 30 thuế 1, 14 triệu lượng bạch ngân cần giao nạp hơn 50 vạn. Nếu như đề cao đến 10 thuế 1, như vậy thì là 1 triệu 400 ngàn lượng, nếu như tăng lên tới 5 thuế 1, như vậy thì là 280 vạn. Vẹn vẹn 5 thuế 1 mà có thể đạt đến Đại Minh vương triều một nửa thu thuế lượng. Mà như thế bạo lợi mậu dịch, làm sao có khả năng chỉ là 5 thuế 1 đâu? Phải biết, trước kia có chút triều đại, nguyên triều thời kỳ cuối, có thuế nông nghiệp thậm chí đều là 10 thuế 7 8. Thuế nông nghiệp còn như vậy khắc nghiệt, huống chi thương nghiệp thuế. Này còn vẹn vẹn là khu vực giang nam. Cái khác địa khu mậu dịch đâu? Có chính Đức Niên gian mậu dịch lượng làm tham khảo sau đó, Lý Thiện Trường là Việt tính càng kinh ngạc. Chương 76, Chu Nguyên Chương là võ tông thở dài, chỉ đại quốc như nấu món ngon, gấp không được, 2/3, 2, chương 76, Chu Nguyên Chương là võ tông thở dài, chỉ đại quốc như nấu món ngon, gấp không được, 2/3, 2, hảo gia hỏa. Chẳng trách đám người kia có thể tham lam đến cố gắng ảnh hưởng, khống chế triều chính. Đây quả thực là giàu đến chảy mỡ, giàu đến quá mức a. Chu Nguyên Chương gật đầu. Hắn không phải người ngu. Hiểu rõ như thế bạo lợi sau đó, tự nhiên là không có khả năng ngồi chờ chết. Bằng không nuôi heo đều muốn vệ chủ. Nhìn xem hạ một đạo phân tích đi. Chu Nguyên Chương cười ha hả nói ra, này tứ tông tội trước ba tông, thế nhưng cho ta trong đầu khắc xuống ba cái văn thần bết khắc a. Hoạn quan họa kém xa, hậu thế hoàng đế chưa ra đời, hiện tại duy nhất có thể quản lý chính là văn thần cùng thương nhân. Lý Thiện Trường nhìn nụ cười này, chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Lần này cùng lần đầu tiên trả lời cũng không đồng dạng, lần đầu tiên hoàng đế chỉ là mơ hồ hiểu rõ văn thần tham ô hối lộ, nhưng lúc này đây lại là xâm nhập hiểu rõ. Lý Thiện Trường hiện tại biện pháp duy nhất chính là mặc niệm, hy vọng hiện tại trên triều đình còn chưa có xuất hiện quan thương thông đồng người kế tục. Dê, loạn thu nghĩa tử từ Lưu Cẩn bị văn thần bức sau khi chết, Minh Vũ Tông thu hoạn quan nghĩa tử vẫn như cũ sinh động tại trên triều đình, gắt gao áp chế văn quan. Sau đó Minh Vũ Tông cũng là bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đã hiểu nghĩa tử tác dụng, thế là liền quảng thu nghĩa tử, trong đó đại đa số đều là võ tướng, trong đó võ tướng dùng để khống chế quân đội, mà hoạn quan chính là ý đồ đối kháng tập đoàn Văn Thần. Chính đức 15 năm ở giữa, Minh Vũ Tông nghĩa tử nhóm đối với rất nhiều Văn Thần tạo thành cực lớn bối rối, hai bên lẫn nhau trong triều đường bên ngoài đoạt quyền tranh thế, đánh đến túi bụi, sau cũng bị Văn Thần đem hành vi này nhớ là tứ tông tội một trong nhìn thấy cái thứ tư câu trả lời phân tích, ngược lại để Chu Nguyên Chương có chút muốn cười. Một đám hoạn quan nghĩa tử thì đủ các Văn Thần chịu được, không ngờ rằng còn dùng tới chính mình một chiêu kia, thu võ tướng làm nghĩa tử. Ngược lại là có lao Chu gia phong phạm. Hoang Dâm Vô Đạo Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu cực kỳ yêu thích manh thú, cho nên tại kinh đô vùng ngoại ô thành lập báo phòng, cả ngày cùng manh thú làm vui, đồng thời còn muốn số ít mỹ nữ, tổng tốn hao bạch ngân 24 vạn lượng này tuy bị văn quan nói chuyện say sưa, nhưng bởi vì tốn hao bạch ngân số lượng quá thấp, cho nên chưa từng bị định tội. 24 vạn lượng bạch ngân khái niệm gì đâu? Chu Hậu Chiếu đời tiếp theo hoàng đế Gia Tĩnh, tại Thái Sơn bái đạo lúc, vẹn vẹn một lần thì tốn hao gần ngàn vạn lượng bạch ngân. Theo này liền có thể nhìn ra, này 24 vạn lượng đến cỡ nào thấp. Đối với hoàng đế mà nói, không đáng giá được nhắc tới. Không ngờ rằng bẹn bẹn là tốn hao 24 vạn lượng bạch ngân, liền bị văn quan nói chuyện say sưa là hoang dâm. Chu Hậu Chiếu tiểu tử này cũng quá thảm rồi. Chu đệ đều có chút đau lòng. Hắn bán rượu bán một năm đều có thể bán 20 mấy vạn lạng bạch ngân, đây là hiện tại vừa mới cất bước. Chu Hậu Chiếu dù sao cũng là cái hoàng đế, tốn 24 vạn lượng bạch ngân liền bị nói thành hoang dâm. Nếu hắn chỉ định cho bọn này văn quan đánh ra cứ đến. Chu Nguyên Chương vậy là khẽ lắc đầu. Này bốn lần trả lời đến nay, Minh Vũ Tông coi là bị hắc được thảm nhất một. Chỉ tiếc hắn không nhìn thấy Đại Minh tất cả hoàng đế ở đời sau đánh giá. Nếu không hắn còn chính muốn nhìn một chút, người hậu thế là như thế nào đánh giá chính mình. Chủ đề lời bình, Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu mặc dù là võ tông, nhưng thân thể kỳ thực cũng không tốt, cho nên cho mình đặt tên là Chu Thọ, hy vọng mình có thể sống lâu một chút, 15 tuổi sau khi lên ngôi, ý khí phấn phát, muốn chấn hương Đại Minh, chỉ tiếc hắn cũng không biết, trận này quân thần chi tranh, liên quan đến quyền hành chính, quân quyền thuộc về, đồng thời còn lan đến gần đến phương Nam tại thiệt lợi ích, cuối cùng mặc dù nhất thời địa lấy được lại bởi vì một hồi không. Biết có phải hay không là ngoại ý muốn rơi xuống nước, bỏ dở nửa chừng, 31 tuổi bằng hà tại báo trong phòng. Nhìn cuối cùng chủ đề lời bình, Chu Nguyên Chương lắc đầu. Chu Hậu Chiếu nỗ lực, hắn cũng là theo cái này cái để mục phân tích bên trong nhìn thấy. Chỉ tiếc, thủ đoạn quá mức non nớt. Hơn nữa còn có cuối cùng kia một hồi rơi xuống nước. Chu Nguyên Chương rõ ràng địa chính là cảm giác, không bèn bèn là vì bất ngờ. Chẳng qua bất kể có phải hay không là, cũng chỉ có thể là đang suy đoán trong. Chen ép tất cả tập đoàn Văn Thần, cố gắng nhấc lên kết xù lợi nhuận Giang Nam tài phiệt, đây hết thể đối với Chu Hậu Chiếu mà nói, có thể quá mức khó khăn. Cuối cùng nửa đường chết yểu, thua trận này quân thần chi tranh. Đáng thương, lại đáng tiếc. Chị đại quốc như nấu món ngon, Chu Hậu Chiếu tiểu tử này không sai, đáng tiếc thủ đoạn vô cùng non nớt, với lại có quá mức sốt ruột. Chu Nguyên Chương ở trong lòng nói, chẳng qua tương lai Đại Minh tuyệt đối không thể xuất hiện một tay che trời tập đoàn Văn Thần, còn có Phú Khả Địch Quốc tài phiệt. Lao Chu đã quyết định muốn theo nguồn cội bóp chết loại khả năng này. 917. Đối với thương nhân không chỉ cần có tiến hành thuế nặng, còn muốn chặt chẽ chống giữ, quyết không có thể để thương nhân đứng ở trên người Đại Minh hút máu. Thậm chí xuất hiện cùng loại với năm Sùng Trinh ở giữa, Giang Nam đầy đất mậu dịch đạt tới hơn 3.000 vạn lượng bạch ngân, mà tất cả triều đường lại vẹn vẹn chủ ra 3 vạn lượng bạch ngân cứu quốc loại chuyện này tới. Còn có cuối cùng một đạo đề. Chu Nguyên Chương nhìn hướng lên trời không, có chút kích động. Lần này chính xác suất đạt tới 100%, đây chính là có thể đạt được linh trà ban thưởng. Thấp xứng bản tẩy tùy đan, vậy cũng đúng tiên nhân đổ vật ra đến lúc đó chính mình mặc kệ là dùng để chính mình uống, vẫn là dùng đến ban thưởng. Cũng là tuyệt đối vật chân quý. Chẳng qua quan trọng nhất, hay là Đại Minh đạt được tiên nhân ân trạch. Tiên nhân, mời ra tiếp theo đề đi. Chu Nguyên Chương nói. Mọi người cũng là hết sức chăm chú, chằm chằm vào bầu trời. Lý Thiện Trường càng là hơn ngồi nghiêm chỉnh, nhất định phải đem tiếp theo để trả lời. Trả lời tiếp tục. Thứ năm đề, Minh Triều gia tinh thời kỳ, nội các thủ phụ Nghiêm Tung tự tiện quốc chính gần 15 năm lâu, hoành hành triều đình, chèn ép đối lập, kết bè kết cánh, an hối lộ nhận hối lộ, sau đó trong một tháng lại là đột nhiên rơi đài, xin hỏi hắn rơi đài nguyên nhân là? A. Hoành hành triều đình B. Chèn ép đối lập C. Kết bè kết cánh D. An hối lộ nhận hối lộ. Chu Nguyên Chương nhìn một chút đề mục, sau đó lại nhìn một chút tuyển hạng. Thiên nhân, cái đề mục này có phải hay không sai lầm? Tuyển hạng làm sao cùng đề mục đã nói giống nhau a? Đề mục bên trên viết Nghiêm Tung bốn tội trạng, sau đó tại bốn tuyển hạng bên trên đem bốn tội trạng lại lần nữa viết một lần. Cái này, Chu Nguyên Chương trên mặt viết kép hoài nghi, chưa từng phạm sai lầm. Trên bầu trời lại là xuất hiện bốn chữ lớn. Được rồi, Chu Nguyên Chương chỉ có thể gật đầu một cái, nhìn đề mục lại là lâm vào khó xử. Trong ngày thường cái thứ năm cũng dị thường đơn giản, lần này sao khó như vậy? Trước đó đều là cùng mình bản triều tương quan, hay là trước mặt phân tích xuất hiện qua nhắc nhở? Nhưng mà lần này lại là hoàn toàn không có nửa điểm tin tức. Này làm sao đáp? Chu Nguyên Chương trợn tròn mắt. Vũ trụ bên trên, Chu Duẫn Thông vậy rất khó khăn. Không có cách, lần thứ ba trả lời sau đó, chính mình chọn lựa cuối cùng một đề quy tắc sửa lại. Nếu không mình cũng không để ý mở thương lượng cửa sau. Vậy hạ, Lao Thần ngược lại là cảm thấy, cái đề mục này cũng không phải là độ khó rất lớn. Lý Thiện Trường đột nhiên nói. Chu Nguyên Chương hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía hắn, Thiện Trường có chú ý. Lý Thiện Trường gật đầu một cái, nhìn xem đề mục chính là hiểu rõ. Nghiêm Tung chính là một đời nắm trong tay đại quyền gian thần, cùng các triều đại đổi thay đến nay gian thần cũng không hề có sự khác biệt. Cho nên chúng ta cần phân tích, chính là cái khác triều đại gian thần là như thế nào rơi đài. Lại thông qua đã từng phân tích cùng bảng xếp hạng hoàng đế đơn, phân tích ra tính hoàng đế tính cách, cuối cùng tổng kết hoàn thiện là được. Những lời này nhường Chu Nguyên Chương hai mắt tỏa sáng. Không hổ là ta thiện trưởng, quả nhiên là thông minh. Nếu không mình có thể làm cho hắn biến thành Hồng Vũ Niên Gian văn quan đứng đầu đâu. Chương 77, Chu Nguyên Chương cũng thấy choáng, theo hoàng đế bắt đầu tham. 3, 3, 1, chương 77, Chu Nguyên Chương cũng thấy choáng, theo hoàng đế bắt đầu tham. 3, 3, 1, phía trước bốn đạo đề mục cũng đúng, cuối cùng này một đạo đề mục thì cực kỳ trọng yếu. Một sáng trả lời chính xác. Như vậy không chỉ có thể đạt được không gian trả lời ban thưởng, còn có thể mang đi tiên nhân linh trà. Chu Nguyên Chương hiện tại trong lòng lại là kích động, lại là thấp thỏm. Lịch đại gian thần cũng không ít, nhưng mà nếu như suy xét đến triều đường tình huống, lão thần cho rằng có thể cùng này Nghiêm Tung so sánh, nên chỉ có hai vị. Lý Thiện Trường cân nhắc một phen về sau, nói. Chu Nguyên Chương hỏi, ai? Lý Thiện Trường trả lời, Thái Kinh cùng Tần Cối. Trong đó Thái Kinh là nửa đường rơi đài, chết tha hương, mà Tần Cối lại là thọ hết chết giả. Hai người này đều là tống triều gian thần, chỉ cần tương đối hai người này chi khác nhau, tất nhiên có thể hiểu rõ Nghiêm Tung rơi đài nguyên nhân. Thái Kinh không cần phải nói, chính là thủy hử chuyện bên trong tối trùm phản diện. Đương triều nắm quyền, quyền khuynh thiên hạ, là không phải làm ác, tang tâm bệnh cuồng. Mà Tần Cối thì là bị để lại tiếng xấu thiên cổ gian thần, khuyên đủ triệu cấu 12 đạo kim bài triệu hồi nhạc phi. Bởi vậy biến thành dân tộc tội nhân. Thái Kinh người này trải nghiệm Tống Chiết Tông, Tống Huy Tông cùng với Tống Khâm Tông ba triệu, tại Tống Chiết Tông lúc cũng không từng dẫn tới hoàng đế chú ý, quan trưởng cũng là mấy chuyến chìm nổi, đợi đến Tống Huy Tông một khi, chính là bắt đầu địa vị cực cao, mà cuối cùng đến Tống Khâm Tông đăng cơ, vừa rồi bị bãi miễn, cuối cùng chết thảm tha hương. Lý Thiện Trường tiếp tục phân tích, mà trong đó tại Tống Huy Tông một khi, bởi vì dân ý xúc động phẫn nộ, cho nên Thái Kinh từng bị bốn phóng tứ dụng, chẳng qua cuối cùng vẫn là đại quyền trong tay, thế nhưng đợi đến Tống Khâm Tông thượng vị, phát giác Thái Kinh như thế nguy nan quốc gia, liền đem hắn trục xuất. Cho nên có thể đạt được gian thần thất thế chính là có hai loại, thứ nhất chính là không hề bị đến cũ hoàng đế sủng ái, cây đổ đám kỳ tán, cái thứ hai là mới hoàng đế không chịu nổi dân ý mãnh liệt, đem nó cắt đứt. Tại Tống Huy Tông thời kỳ, kỳ thực Thái Kinh cũng là có nhiều lần nhường Tống Huy Tông không thích, nhưng mà cuối cùng nhưng lại hội lại lần nữa lấy được sủng ái, cho nên mới có thể một thẳng bảo trụ thừa tướng vị trí. Mà đợi đến Tống Khâm Tông thời kỳ, kỳ thực cũng là nể tình Thái Kinh bị người Tống giận mắng, cho nên mới lui ra ngoài đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Có đạo lý, như vậy Tần Cối đâu? Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, lại là hỏi. Tần Cối thì là cùng Thái Kinh khác nhau. Lý Thiện Trường nói, Thái Kinh người này là từ mới vừa vào triều đường chính là chỉ biết thanh sắc quyền mã, mà Tần Cối mới vừa vào triều đường sau đó, chính là kiên định Nam Tống phái chủ chiến. Bằng vào chủ trương đối với kim cứng rắn thái độ, đạt được Tống Khâm Tông trọng dụng, sau đó bắt Tống diệt vong, Tần Cối bị bắt đến Kim Quốc, lần nữa trở về sau Nam Tống, lại là trở thành kiên định phái chủ hòa, sau đó cũng là dựa vào chủ hòa lý niệm, nhiều lần cắt đất cầu hòa, đồng thời lại là đối với Tống Cao Tông định nội có thừa, âm thầm còn liên hệ Kim Quốc, chèn ép Nam Tống võ tướng, cuối cùng cầu được nhất thời bình an, đợi đến Tần Cối qua đời lúc, Tống Cao Tông còn vì hắn truy tạo. Thân Vương, Thụy Hào Trung Hiến. Mặc dù Tần Cối làm rất nhiều chuyện ác, có thể ở trong mắt Tống Cao Tông, lại là có thể để cho mình vui vẻ, bảo hộ Nam Tống bình an tốt thần tử, cho nên chỉ cần có thể một thẳng nhận hoàng đế yêu thích, hoặc là chính mình kiên thủ sách lược chưa từng phạm sai lầm, như vậy liền có thể một thẳng bảo đảm quyền thế của mình. Lý Thiện Trường nói được đã rất rõ ràng. Những hoàng đế này cùng Chu Nguyên Chương là không giống nhau. Đối với Lao Chu mà nói, dù là người tác dụng rất lớn, nhưng nếu như là nguy hại triều đường đại sự, kia không thể nói, trực tiếp răng rác. Cho nên hắn mới muốn nói được như thế đã hiểu, bằng không sợ sẽ Chu Nguyên Chương hội nghe không hiểu. Lẽ nào này gia tính, cũng là cùng Tống Triều Huy, Khâm Hai Tông như vậy nhu nhược mục nát người. Chu Nguyên Chương nhíu mày. Trả lời bốn lần đến nay, hắn ở đây đắp thất sơn bốn vạch gợn sóng vi ý cụ để không gian đã tiếp xúc qua vô số hoàng đế. Chẳng qua này gia tính ấn tượng, cũng không nhiều. Một lần duy nhất, chính là gia tính kinh hồn dạng. Vì gia tính thờ phụng đạo giáo, cho nên cần vì sử nữ kinh nguyệt luyện chế hồng hoàn phục dụng, sau đó một đám cung nữ không thể nhịn được nữa, cuối cùng quyết định ám sát gia tính. Nhớ ra một lần kia, kết hợp với này Nghiêm Tung kia gian thần bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Chu Nguyên Chương đối với gia tính ấn tượng càng kém. Phu hoàng, gia tính tại bảng xếp hạng hoàng đế thứ hạng là 62 tên, kỳ thực cũng không thể coi là bên trên có nhiều kém. Chu Tiêu ở một bên nhắc nhở. Bảng xếp hạng hoàng đế tổng cộng 496 người, có thể xếp tới thứ 62 đã coi như là không tệ. Thứ 62 tên. Chu Nguyên Chương do dự một lát, cũng là chậm rãi thư hoán lông mày. Mặc dù cùng mình không cách nào so sánh được, nhưng mà nói tóm lại, còn tính là không tệ. Chẳng qua xếp hạng cao như vậy, vẫn còn dùng Nghiêm Tung như vậy gian thần, không phải là vì làm ra rất lớn cống hiến hay sao? Chu Nguyên Chương ôm tò mò tâm thái nói ra, "Thiện Trường, ngươi nhìn kỹ một chút đề mục này, nói cho ta nên chọn cái nào." Đáng tiếc đề mục này là chú ý Nghiêm Tung. Nếu không hắn cũng có thể lại cẩn thận nhìn một cái, gia tình đến tột cùng là dạng gì hoàng đế. Này thứ một đáp án, hoành hành triều đình, lão thần cho rằng là có thể bài trừ. Dù sao cũng là gian thần, đạt được hoàng đế sủng ái sau đó tự nhiên sẽ phát triển quyền lực của mình, theo Thái Kinh cùng Tần Cối trên người liền có thể biết được, loại tình huống này căn bản không đủ để cho hoàng đế phế bỏ gian thần. Lý Thiện Trường có lý có cứ nói, nếu như là Chu Nguyên Chương lời nói, dám can đảm lấy thêm một chút quyền lực, đây tuyệt đối là xét nhà diệt tổ. Minh Sơ chứ danh đại án không ấn án, chính là Lao Chu biểu hiện ra chính mình tính cách tối duyên dáng một hồi vụ án. Cái gọi là không ấn, cũng là bởi vì quan viên cảm thấy rất nhiều văn thư vô cùng phiền phức, còn muốn lật qua lật lại địa bốn phía con dấu, cho nên trước hết tại văn thư thượng dự đoán đắp lên con dấu, cần dùng lúc lại điển thượng nội dung cụ thể. Án này bị Chu Nguyên Chương phát giác sau đó, giận tím mặt. quan lại có thể lợi dụng chống không văn thư sổ sách gian lận, thậm chí xuất hiện quyền lực rời xuống vấn đề, cho nên muốn nghiêm trị sử dụng đóng có quan ấn chống không văn thư sổ sách người, chỉ cần dính líu vào, toàn bộ cũng giết. Một hồi vụ án, trực tiếp chính là giết mấy ngàn quan lại. Cũng là bởi vì trận này vụ án, dẫn đến Minh Sơ không có quan viên dám can đảm nhiều đưa tay mạo phạm Minh luật nửa phần. Nhưng mà Chu Nguyên Chương cho dù là tại hoàng đế bên trong, cũng chỉ có thể coi là dị loại, không thể vì hắn làm ví dụ. Về phần này cái thứ hai đáp án, cùng cái thứ nhất trên cơ bản không sai biệt lắm. Quyền lực lớn sau đó, vì giữ gìn quyền lợi, tự nhiên là cần chèn ép đối lập, dùng cái này đến bảo đảm không ai có thể cùng mình đối nghịch. Lý Thiện Trường tiếp tục nói, phen này suy luận nghe được Chu Nguyên Chương liên tục gật đầu. Chẳng qua đột nhiên, hắn hỏi, Thiện Trường, ngươi không có trong triều chèn ép đối lập à? Khu cụ Lý Thiện Trường giật mình, vội vàng trả lời, lão thần tự nhiên không dám. Chu Nguyên Chương cười ha ha, vô vô Lý Thiện Trường bả vai, ta tin tưởng ngươi, tiếp tục phân tích đi, tiếp xuống hai cái tuyển hạng nói thế nào? Trông thấy hoàng đế chú ý lại lần nữa chuyển rời đến đề mục bên trên. Lý Thiện Trường xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh. Này thái tổ hoàng đế tư duy nhảy vọt cũng quá nhanh, nếu chính mình một phản ứng không kịp, thuận lý thành chương đồng ý đoán chừng sau khi trở về, chính mình thì không có quả ngon để ăn. Tiếp tục xem đề. Lý Thiện Trường cân nhắc một lát sau nói ra, còn lại hai cái này tuyển hạng, lao thần càng có khuynh hướng cái thứ tư. Chu Nguyên Chương khó hiểu, vì sao? Lý Thiện Trường giải thích nói, kết mẹ kết cánh cùng ăn hối lộ nhận hối lộ, cũng có tham nhũng ý nghĩa ở trong đó, chẳng qua kết mẹ kết cánh bên trong bao hàm trên triều đình mở rộng với cánh, mà ăn hối lộ nhận hối lộ thì là đã bao hàm hối lộ người khác. Nghiêm túc như thế gian thần, nếu như là muốn hối lộ lời nói, hội là muốn đi hối lộ ai? Chu Nguyên Chương lập tức giật mình, gia tính. Có thể quyền nghiêng triều chính, tự nhiên, áo mỉ ti kiêu sau y ba dường như vậy là không cần phải đi hối lộ cái khác văn thần võ tướng, mà nghĩ phải bảo đảm địa vị của mình. Như vậy nhất định phải cùng Thái Kinh, tần cối như thế, có hoàng đế sủng ái. Cho nên nghiêm tung cần phải hối lộ gia tính. Lý Thiện Trường gật đầu một cái, với lại này kết mẹ kết cánh trong kết đảng, cũng là cùng chèn ép đối lập không sai biệt nhiều, có thể cũng có thể thông qua cái giờ này đến bài trừ cái thứ ba đáp án. Chu Nguyên Chương cũng là đồng ý, nhìn tới cũng là bởi vì này nghiêm tung hối lộ gia tĩnh, cho nên mới sẽ rơi đài. Ta còn tưởng rằng gia tĩnh thật sự mục nát không chịu nổi đâu, hiện tại xem ra hay là có chỗ thích hợp, chỉ là bị nghiêm tung cho lừa gạt, hơi có chút mù rốt. Nhường nghiêm tung quyền nghiêng triều chính lâu như vậy, cuối cùng lại là bởi vì nghiêm tung hối lộ hắn, sau đó nhường hắn rơi đài. Lao Chu bình sinh hận nhất ý sư quy, y 30 lưu kỷ chủ doanh 93 lưu chính là tham nhũng. Bây giờ nhìn thấy gia tĩnh như thế khai khiếu, vậy là có chút vui mừng. Ở ngoài sáng hướng thập tứ mặc cho hoàng đế bên trong, gia tĩnh hẳn là cũng tính là bảng xếp hạng hoàng đế tương đối gần phía trước. Thiên nhân, ta lựa chọn cái thứ tư. Chu Nguyên Chương nói. Trả lời chính xác. Chương 77, Chu Nguyên Chương cũng thấy chóng, theo hoàng đế bắt đầu tham. 3, 3, 2, chương 77, Chu Nguyên Chương cũng thấy chóng, theo hoàng đế bắt đầu tham. 3, 3, 2, có phải xem xét phân tích? Đáp đúng. Chu Nguyên Chương kèm chút nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, lần này chính xác suất thành công đạt đến 100%. Bọn hắn đạt được linh trả. Lý Thiện Trường cũng là kích động dị thường. Chính mình này sắp giả thân thể, cuối cùng được cứu rồi. Mọi người mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ, đạt được linh trả ban thưởng. Chuyện này ý nghĩa là đại mình có một kiện tiên nhân chân chính đồ vật. Chu đệ cũng hưng phấn đến nhanh nhảy dựng lên. Trước đây hắn cũng không có ôm kỳ vọng, không ngờ rằng lần này thế mà như thế ra sức. Kích động hồi lâu sau, Chu Nguyên Chương chậm rãi tỉnh táo lại, xem xét phân tích. Hắn còn muốn nhìn một chút, nghiêm tung là như thế nào rơi đài. À, hoành hành triều đình từ gia tĩnh vào chỗ, nghiêm tung thăng nam kinh hàn lâm viện người hầu, gia tĩnh 4 năm, thăng quốc tử giám tế tiểu, gia tĩnh 11 năm, thăng nam kinh lễ bộ thượng thư, 2 năm sau sửa nam kinh lại bộ thượng thư. Gia tĩnh 15 năm, vào kinh thành triều kiến khảo sát, bị thế tông lưu lại, mặc cho lễ bộ thượng thư kiêm hàn lâm viện học sĩ. Bởi vì gia tĩnh đối với nghị lễ coi trọng, lễ bộ thượng thư tại bộ viện đại thần bên trong địa vị thực tế hiển hách, thường thường biến thành bước vào nội các cầu thang. Nghiêm tung cùng thế tông tiếp xúc bắt đầu thường xuyên. Gia tĩnh 17 năm, có người dâng sớ mời hiến hoàng đế miếu hiệu xưng tông, vì vào thái miếu. Đại thần trong triều, bao gồm Nghiêm Tung ở bên trong, muốn thêm ngăn cản. Gia Tĩnh chấn nộ, nghiêm khắc chất vấn quần thần. Nghiêm Tung lập tức liền đổi giọng, đồng thời cái họa lễ nghi rất chuẩn bị cuối cùng có thể hiến hoàng đế vào miếu. Đại nghị lễ hồi cuối về sau, Nghiêm Tung đạt được Gia Tĩnh trọng dụng, tại Gia Tĩnh 21 năm, Nghiêm Tung thêm thiếu bảo, thái tử thái bảo, lễ bộ thượng thư kiêm đại học võ anh điện sĩ vào cát, với lại vẫn trưởng lễ bộ truyện, có thể nói địa vị cực cao. Thứ một đáp án phân tích, chính là Nghiêm Tung làm sao từng bước cao thăng, cuối cùng địa vị cực cao. Chu Nguyên Chương nhíu mày, hỏi, cái này đại nghị lễ chi tranh là cái gì? Quan sát kỹ liền có thể phát hiện, đại nghi lễ cơ hồ là xuyên qua Nghiêm Tung tất cả thăng quan kiếp sống. Chẳng qua cái đồ chơi này, có cái gì tốt nghị luận? Chu Nguyên Chương mặt mũi tràn đầy hoài nghi khó hiểu. Dù sao cũng là xếp hạng 62 hoàng đế, cả ngày không vì bách tính tạo phúc, mỗi ngày ở chỗ này nghị luận lễ tiết. Dựa theo ta bảng hoàng đế đại minh, gia tính là tại Chu hậu chiếu sau đó hoàng đế, mà phân tích bên trong lại là xuất hiện một cái gọi là hiến hoàng đế. Nhi thần cho rằng, có lẽ là bởi vì này gia tính chính là phiên vương đăng cơ. Chu Tiêu nói xong, lập tức cảm giác hiểu ra. Hẳn là Chu hậu chiếu còn không có dòng dõi. Nếu như không có dòng dõi lời nói, như vậy tự nhiên là theo đại minh dòng họ chi bên trong tuyển ra một phiên vương đến đăng cơ vào chỗ. Sau đó lại liên hệ đại nghi lễ cùng hiến hoàng đế. Không khó coi ra, gia tính tranh luận trọng điểm có thể chính là này hiến hoàng đế địa vị. Trên bầu trời, Chu Duẫn Thông vậy là khẽ gật đầu. Không hổ là chính mình tiện nghi lão cha, như thế một chút thì đoán được. Gia Tĩnh danh xưng là Minh Triều thông minh nhất hoàng đế. Mặc dù không có lưu lại bao nhiêu công tích, nhưng lại có thể không để ý tới triều chính, mà khống chế triều đường. Thậm chí Chu Hậu Chiếu dựa vào hoạn quan mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn văn quan, Gia Tĩnh trực tiếp không vào triều, vụ trộm tại phía sau màn liền đem các văn thần ép đến xích sao. Cũng được cho là hậu thế đây khá nổi danh đạo sĩ hoàng đế. Thậm chí luận thông minh trình độ cùng tự tin trình độ, tuyệt đối là các triều đại đổi thay bên trong đỉnh tiêm một nhóm. Thì ra là thế. Chu Nguyên Chương có chút hiểu được gật đầu. Quả thực là treo lên quần thần áp lực, đem cha của mình nhét vào bên trong thái miếu. Này Gia Tĩnh, có thể làm cho quần thần làm ra kiểu này thỏa hiệp, nhìn tới tại năng lực thượng đích thật là không tệ. B, chen ép đối lập Gia Tĩnh 23 năm, thắt đắt xâm lấn Hà Sáo, nghiêm tung sử dụng có phải đoạt lại Hà Sáo vấn đề trừ bỏ kẻ thù chính trị hạng ngôn, sau đó tìm cơ hội, lại trừ bỏ Cửu Loan, triều trung nhất thời không cùng xứng đôi. Mặc dù nhưng đã quyền nghiêng triều chính, thế nhưng Nghiêm Tung biết rõ Thế Tông đối với đại thần nghi kỵ tâm lý, vì bảo vệ hắn quyền bị, hắn đối với tất cả vạch tội quan liêu của hắn cũng làm tàn khốc đả kích, kẻ nhẹ đi trì, kẻ nặng dẫn đến tử vong, Thẩm Liên, Dương Kế Thịnh cái chết chính là đột xuất ví dụ. C, kết mẹ kết cánh Nghiêm Tung sử dụng quyền lực, trên triều đường trắng trợn kết đảng, đồng thời nên hợp ra tính yêu thích, dùng cực lớn tinh thần và thể lực sáng tác thanh tử, thậm chí tại canh tuất chi biến, tiêm đắc binh vây quanh kinh đô, cũng tại ngoại ô trắng trợn giết cướp thời khắc trọng yếu, hắn lại không để ý quốc gia an nguy cùng bách tính chết sống, còn tại hết sức chuyên chú địa viết kép thanh tử. Đặc biệt khi Triệu Trinh Cắt đưa ra kháng địch kế sách, tại phụng sát dụ quân trước đó đi yết kiến Nghiêm Tung lúc, hắn lại lấy soạn thành từ không thấy từ đó có thể thấy, Nghiêm Tung kết bè kết cánh, định mặt dâng lên đã đến cực hạn. Một hơi xem hết hai cái phân tích, Chu Nguyên Chương nét mặt dần dần ngưng kết. Chẳng trách này Nghiêm Tung được xưng là gian thần, thật là quá tàn nhẫn. Lý Thiện Trường cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Thát đắt xâm lấn Hà Sáo, ngươi mượn cơ hội vặn ngã kẻ thù chính trị, tiêm đáp đại quân bảo vệ đô thành, ngươi đang kia hết sức chuyên chú viết thanh tử, chuyên chú vào định nọt sự tình. Loại người này nếu tại trong tay Chu Nguyên Chương, đây không phải có chết hay không vấn đề, mà là thế nào chết, chết mấy cái vấn đề. Tốt một cái Nghiêm Tung, không hổ là gian thần. Chu Nguyên Chương tức tới muốn cười. Tự mình làm hoàng đế là đúng quy cách, cái này Nghiêm Tung làm gian thần cũng là đúng quy cách. Có thể, Vương Hảo, ngay trước Đại Minh nguy nan thời điểm, còn muốn nhìn cực điểm định nọ sự tình, chỉ sợ là kia đại tống tần cối, thái kinh mấy người cũng là sánh vai không lên. Còn có này thắt đát xâm lấn Hà Sáo, canh tuất chi biến. Chu Nguyên Chương nhíu mày. Chu Hậu Chiếu mới đưa Mông Cổ phá tan đánh cho một trận đánh, sao lúc này mới ra tính 22 năm thì xuất hiện một có phải đoạt lại Hà Sáo vấn đề. Còn có cái này canh tuất chi biến, tiêm đắc binh ngay cả Đại Minh đô thành cũng cho bao vây. Nhìn phân tích, Chu Nguyên Chương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lần trước Đại Minh đô thành bị vây quanh, hay là Chu Kỳ trấn tổn thất 50 vạn minh quân lúc, lần này tại sao lại bị bao vây? Là bọn hắn quá mạnh, hay là Đại Minh quá yếu? Dạng này hoàng đế, là thế nào đứng vào bảng xếp hạng hoàng đế trước 100? Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, cũng để người ta bắt nạt đến cửa nhà, dạng này hoàng đế nếu để cho hắn đến sắp xếp, trực tiếp ném đến 300 tên mở hết đi. Chu Tiêu suy nghĩ một lúc, có lẽ là còn có hắn chiến công của hắn đâu. Nghiêm Tung không cũng là bởi vì ăn hối lộ nhận hối lộ rơi lại sao? Có thể ra tính vô cùng thanh liêm đâu. Rốt cuộc cũng là 62 vị hoàng đế, không thể nào thật sự chẳng làm nên trò trống gì a. Hy vọng như thế đi. Dê, ăn hối lộ nhận hối lộ Nghiêm Tung vì mị bên trên, mặc kệ tốn bao nhiêu nhân lực, tài lực, vật lực cũng sẽ không tiếc, vì thỏa mãn gia tính yêu cầu, Nghiêm Tung điên cuồng vơ vét của cải, dân gian đồn đại gia tính, mọi nhà đều chỉ toàn liền là bởi vì Nghiêm Tung điên cuồng vơ vét của cải đưa đến theo báo cáo. Gia Tĩnh một tòa đạo quán kiến tạo chi phí ước là 300 vạn lượng bạc ngân. Đầu thứ tư phân tích vừa mới nhìn thấy một nửa, Chu Nguyên Chương liền là có chút không kèm được nam. Ngươi quản cái này gọi thanh liêm. Gia Tĩnh, mọi nhà đều chỉ toàn. Lao Chu nhìn phân tích, chính mình cũng bối rối. Cảm ứng đến sau đó, lập tức có chút cắn răng nghiến lợi. Thì Gia Tĩnh tiểu này xài bạc tốc độ, Nghiêm Tung là thế nào vì ăn hối lộ nhận hối lộ rơi đài. Đây không phải hoàng đế dẫn đầu tham sao? Chương 78, hoàng đế kiêm tướng quân Chu Hậu Chiếu, hoàng đế kiêm hộ bộ thị lang Gia Tĩnh. Đặc thù ban thưởng Tây Linh trà. 1/3, chương 78, hoàng đế kiêm tướng quân Chu Hậu Chiếu, hoàng đế kiêm hộ bộ thị lang Gia Tĩnh. Đặc thù ban thưởng Tây Linh trà. 1/3, một tòa đạo quán 300 vạn lượng bạch ngân, khái niệm gì đâu? Tác hạ học cung theo khởi công đến bây giờ, cũng bất quá tốn 100 vạn bạch ngân. Dự tính đến tiếp sau nhiều nhất lại hoa 20 vạn lượng, cũng là 120 vạn lượng. Hai tòa tác hạ học cung kiến tạo chi phí, cũng không sánh nổi Gia Tĩnh một tòa đạo quán. Dù là dựa theo Minh Trung hậu kỳ kinh tế phát đạt, bạch ngân đã mất giá tính toán. Vậy tuyệt đối là vượt xa. Chu Nguyên Chương sắc mặt thoáng chốc chính là lạnh xuống. Bằng vào Đại Minh thu thuế, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho hắn tu đạo quan? Thật là một cái vô liêm sỉ dép dịch tất L2 yêu y san nhị nhị hệ đồ vật. Hắn nhịn không được lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Đạo quán sửa có làm được cái gì, bái đạo hỏi thần sao? Thiên hạ này có thể làm cho ngươi bái thần bái ra một thịnh thế đến. Thật không dễ dàng đem lửa giận trong lòng bình ổn lại, mượn hướng phía dưới nhìn xem lúc. Không thấy bao lâu, lão Chu lại là suýt nữa tức giận đến náo tụ huyết. Nghiêm Tung dựa vào định nọ thượng bị, trắng trợn vơ vét của cải, vững vàng chiếm cứ nội các thủ phụ vị trí, nhưng sau vì tuần diêm sự kiện, bởi vì Nghiêm Tung vô cùng tham lam, chính mình nuốt vào 200 vạn lượng, vẹn vẹn phân cho Gia Tĩnh 100 vạn hai tu đạo quan, Gia Tĩnh giận dữ, trên triều đình thống mạng Nghiêm Tung, điểm chấm 100 vạn, các ngươi cầm 200 vạn, chẳng lẽ còn muốn chấm cảm tạ ngươi sao? Triều đường hướng gió lập tức đột nhiên chuyển biến, rất nhiều đại thần bắt đầu lôi chuyện cũ, nửa tháng sau, Gia Tĩnh nhường đại thái giám Lữ Vương trong đêm mang cẩm y liễu vệ, đem Nghiêm Tung xét nhà điều tra, đem Nghiêm ra một nhà toàn bộ lưu vong. Tuần Diêm sự kiện cụ thể suy luận Nghiêm Đảng trong mắt, lần này Tuần Diêm toàn bộ là ta xuất lực, nhưng ta chỉ lấy 1 triệu, còn lại 4 triệu cho hết hoàng thượng cùng tiểu các lão, mới 28 triệu, ta là thật lớn trung thần a. Nghiêm Tung trong mắt, năng lực có 4 triệu tiền toàn bộ là dựa vào chúng ta Nghiêm ra, ta chỉ cần 2 triệu, 1 triệu vào quốc khố, 100 lưu cho hoàng đế tu đạo, ta lúc này mới 55 triệu, đại minh triều tất cả trên vai của ta chịu trách nhiệm a. Gia Tĩnh trong mắt, chấm tiền. Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy trên trán toàn bộ là hạt tuyến. Nhìn phân tích, hắn đã không biết nên nói những gì. Cái này Gia Tĩnh, thật là cái hoàng đế. Trước đó hắn nhìn xem Chu Hậu Chiếu lúc, chỉ cảm thấy tiểu hài này thái quá. Bất quá về sau theo phân tích dần dần xâm nhập, hắn cũng biết, Chu Hậu Chiếu kỳ thực không tính là thái bẽ mặt. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng cũng là dựa vào cố gắng của mình nhường Văn Thần làm ra thỏa hiệp, áp chế Đại Minh Văn Thần sinh trưởng. Nhưng này cái Gia Tĩnh ở đâu hay là một hoàng đế dáng vẻ. Nhường đại thần đi tham, sau đó cùng đại thần chia tiền. Cuối cùng cái này gian thần sở dĩ xuống này, vẫn là bởi vì chia của không đều, nhường Gia Tĩnh cảm thấy mình thua lỗ. Chu Nguyên Chương thật nghĩ một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Chu Hậu Chiếu là hoàng đế kiêm tướng quân, không tính là cho hắn cỡ nào rung động. Dù sao chính mình cũng là lập tức đánh thiên hạ, Chu đệ cũng là lập tức đánh thiên hạ. Thế nhưng 897 cái này Gia Tĩnh, hoàng đế kiêm nhiệm thị lang bộ hộ. Người ở chỗ này coi Đại Minh là làm xưởng nhỏ xứ đâu? Thiên nhân, hoàng đế này bảng có hay không có lầm? Này Gia Tĩnh như thế một người xấu, sao đến bảng xếp hạng hoàng đế thứ 62? Chu Nguyên Chương có chút không hiểu hỏi. Không thích hợp, quá không đúng. Bảng danh sách không sai, Chu Nguyên Chương tiếp tục hỏi, tiên nhân, nếu là bảng danh sách không sai, kia Gia Tĩnh là làm được cái gì cống hiến sao? Không qua trên bầu trời lại là không có trả lời. Chu Nguyên Chương có chút thất vọng. Nhìn tới chỉ có thể chờ sau này trả lời lúc, chính mình mới có thể biết nói ra chân tướng. Chủ đề lời bình, Nghiêm Tung 5 tuổi vỡ lòng, 9 tuổi vào huyền học, 10 tuổi qua thi huyện, 19 tuổi trúng cử, 25 tuổi thi đậu ất sửu khoa tiến sĩ, là nhị giáp tên thứ hai, hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Đáng tiếc khống chế đại quyền hậu tâm nghị không chính đáng tà môn, ở chỗ Gia Tĩnh cùng quần thần đấu trí đấu dũng bên trong, đem người làm quan đại nghĩa ném sau, cuối cùng thành làm một đời nổi tiếng gian thần. Nhìn Nghiêm Tung cuối cùng lời bình, Chu Nguyên Chương trong ánh mắt chạy ra vẻ thất vọng. Hồng Vũ Triều, vậy có một người cùng Nghiêm Tung đồng đạo. Người này chính là Hồ Duy Dung. Trước đây chính mình nhường hắn làm thừa tướng, cũng là đối nó đi kèm với kỳ vọng cao, đáng tiếc cuối cùng Hồ Duy Dung lại là nhường hắn thất vọng rồi. Không chỉ trắng trợn tham nhũng, với lại khống chế triều đường, cuối cùng thậm chí ý đồ mưu phản. Cuối cùng chính mình không thể nhịn được nữa, đem nó xét nhà diệt tổ. Thậm chí tại Chu Nguyên Chương nhận thức đến thừa tướng vị trí này đáng sợ đến cỡ nào thời điểm, dứt khoát phế bỏ thừa tướng vị trí. Quyền lực hội ăn mòn người a. Làm một người có dưới một người, trên vạn người quyền lực. Dù là hắn đã từng là muốn đổ long thiếu niên, vậy lại biến thành một đầu nhắm người muốn nuốt ác long. Cho nên nhìn Nghiêm Tung lợi bình, mặc dù sẽ phẫn hận cái này gian thần, nhưng mà Chu Nguyên Chương nhiều hơn nữa vẫn cảm thấy đáng tiếc. Nếu như Nghiêm Tung tài hoa có thể dùng tại quản lý thiên hạ, giúp đỡ dân sinh phía trên, tất nhiên có thể giúp Đại Minh triều tiến thêm một bước. Muốn tránh Nghiêm Tung loại người này xuất hiện, như vậy nhất định phải tránh quyền lực gặp qua độ tập trung ở một người trong tay. Chu Nguyên Chương trong lòng nói, nhìn phân tích phía trên xuất hiện nội các, đây cũng là hậu thế Đại Minh phát minh ra tới một cái cơ cấu, giúp đỡ hoàng đế phê duyệt tấu chương, cùng loại với trung thư tỉnh một cái cơ cấu. Này vậy không gì đáng trách. Xóa bỏ thừa tướng sau đó, chính lao Chu hiểu rõ một người phê duyệt quốc sự đến cỡ nào lực bất tòng tâm. Ngay cả hắn đều cần tìm đến một ít đại học sĩ, còn có Chu Tiêu cùng nhau chia sẻ. Huống chi hậu thế hoàng đế đâu? Vạn nhất xảy ra cái hôn quân, rồi sẽ tượng Gia Tĩnh như vậy, nhường Đại Minh một khi xuất hiện như là Nghiêm Tung như vậy chứ danh gian thần. Thật chẳng lẽ thì không có cách nào ngăn cản quyền lực vô cùng tập trung sao? Chu Nguyên Chương xoa huyệt thái dương, có chút phiền muộn. Nếu là như vậy, kia bị bỏ thừa y lệnh đủ bà sự khởi võng. Âu Liễu cùng còn có chỗ lợi gì, không phải liền là thừa tướng tên biến thành nội các thủ phụ sao? Hắn cảm giác xa vào đến vòng lặp vô hạn. Không có quyền lực, không cách nào thay thế hoàng đế phê duyệt tấu chương, mà có quyền lực, lại sẽ không thể tránh khỏi sinh ra tham nhũng, hai họa bách tính. Lão bách tính mới là đại minh thiên. Hai họa bách tính quan, dùng tới làm gì? Chu Nguyên Chương có chút khó nhiễu. Cái này có thể làm sao xử lý? Chẳng qua không gian trả lời cũng sẽ không chờ lấy hắn tự hỏi, rất nhanh, trên bầu trời chính là xuất hiện mới chữ biết. Lần này trả lời chính xác suất là 100%. Chúc mừng chư vị trả lời người đạt được đặc thù ban thưởng, lá linh trà 10 cân, cây linh trà 10 quả. Cây linh trà, hàng năm mỗi quả có thể sản xuất 5 cân lá linh trà. Trả lời ban thưởng kết toán bên trong. Theo trên bầu trời chữ viết xuất hiện, hai cái chùm sáng vậy là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhanh, hai cái chùm sáng chính là tiêu tán. Một sứ men xanh bình, còn có 10 quả nhìn qua có chút khéo léo cây trà. Chứa trà sứ men xanh bình, linh khí phiêu dật, phản phất có một tấm lụa mỏng tại vần quanh. Mà cây trà mặc dù khéo léo, có thể nhìn xem chính là cho người ta một loại thấm vào ruột gan cảm giác, giống như là trưởng ở trong lòng, tràn ngập không rơi thế gian tục vật siêu nhiên khí tức. Linh trà, linh trà. Lý Thiện Trường mong mỏi cùng trông mong, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Trước đây nấu chết Lưu Ba Ôn, nấu chết Hồ Duy Dung lúc, hắn cũng không có cao như thế hôm qua. Đây chính là tiên nhân ban cho, có thể kéo dài tuổi thọ linh trà, hơn nữa còn có cây linh trà. Chu Nguyên Chương cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Tiên nhân bật vào đại minh, đó chính là thiên đại tường thụy. Nếu là lấy tiêu chuẩn bình trà nhỏ pha trà chính là một lần 20 khắc tươi trà, 5 cân chính là 2500 khắc, có thể theo đuổi 140 năm ấm, 1 năm 10 quả cây linh trà có thể sản xuất 2500 khắc, có thể theo đuổi 1400 ấm. Chu Tiêu hơi tính toán một phen, nói ra, phụ hoàng, nếu là muốn để vào quan lại bổng lộc hệ thống, điểm ấy trả tất nhiên là không đủ. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Hắn vậy không có ý định đem thứ đồ tốt này cho những kia thần tử xem như bổng lộc, nhiều nhất thì là dùng để ban thưởng. Vậy hạ, Lý Thiện Trường vì linh trà, cũng là ưỡn nhìn cái mặt già này không thèm đếm xỉa, lão thần cảm thấy, chúng ta trong triều đình có không ít lao nhân, nếu là bệ hạ có thể bàn cho linh trà lời nói, tất nhiên sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nói xong, hắn còn âm thầm rộng một chút bên cạnh Lam Ngọc. Lam Ngọc cũng là liền đội vàng gật đầu. Tuổi của hắn cũng không nhỏ, với lại trên chiến trường lưu lại không ít ám thương. Linh trà đối hắn hiệu quả, thậm chí so với Lý Thiện Trường hiệu quả còn kinh khủng hơn. Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, "Thiện Trường a Thiện Trường, đây chính là ngươi lần đầu tiên cầu ta." "Tốt, ta đồng ý." Chương 78, Hoàng đế kiêm tướng quân Chu Hậu Chiếu, Hoàng đế kiêm hộ bộ thị lang Gia Tĩnh. Đặc thù ban thưởng cây linh trà. 1/3, 2, chương 78, Hoàng đế kiêm tướng quân Chu Hậu Chiếu, Hoàng đế kiêm hộ bộ thị lang Gia Tĩnh. Đặc thù ban thưởng cây linh trà. 1/3, 2, về sau chỉ cần là trong triều lập xuống đại công người, đều sẽ ban thưởng linh trà. Thiện Trường, Lam Ngọc, Phùng Thắng, ba người các ngươi liền cũng vì mỗi tháng 100 giam linh trà là khen thưởng thêm, làm sao? Lý Thiện Trường kích động đến tại chỗ khấu đầu lễ tạ, đa tạ bệ hạ. Lam Ngọc cùng Phùng Thắng cũng là kích động đến không được, gọi thẳng, bệ hạ thánh minh. Trừ ra ba người này bên ngoài, ở đây cùng loại Diêu Quảng Hiếu, Mã Tam Bảo những thứ này, tại bọn họ lập xuống công lao hãn mã trước đó, Chu Nguyên Chương cũng sẽ không đem những thứ này quý giá linh trà ban thưởng cho bọn hắn. Về phần Chu Tiêu, Chu Đệ, Tiêu Nhi có thể cho thêm một chút, nhường hắn chạy trước cho Duẫn Thông uống một chút. Lao tứ mà, cho cái 100 giam ý nghĩa một hạ được, cái này trẻ tuổi đại thể ngăn chứa, cả ngày uống linh trà không phải lãng phí sao? Lao Chu trong lòng nghĩ như vậy. Trên bầu trời lại là xuất hiện chữ biết. Di, trả lời ban thưởng kết toán hoàn tất. Chư vị trả lời người trả lời chính xác suất là 100%, đạt được lần này trả lời trên cùng nhất ban thưởng chúc mừng các vị đạt được. Vương Dương Minh tâm học toàn tập, lúa lai chất lượng cao 1000 cân, theo giống tam nguyên 1000 đầu thoáng chốc. Không gian trả lời bên trong liền lại là xuất hiện ba cái trùng sáng. Lý Thiện Trường mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt cả kinh nói, Vương Dương Minh tiên sinh tâm học toàn tập. Hắn chỉ cảm thấy nguyên bản kích động tâm, lập tức nhảy được càng thêm kịch liệt, dường như muốn nhảy ra lồng ngực. Từ lần trước biết được chi hành hợp nhất về sau, hắn chính là về nhà ngộ đạo. Cuối cùng thành công lĩnh ngộ, đồng thời đem nó dẫn làm nhân sinh lời lẽ chí lý. Hiện tại không gian trả lời thế mà phần thưởng toàn tập. Lý Thiện Trường chỉ cảm thấy mình bị hạnh phúc nện đến chóng mặt. Linh trả, lại thêm Vương Dương Minh tâm học toàn tập. Hắn đã không tưởng tượng ra được, còn có cái gì ban thưởng là đây này càng khiến người ta kích động. Vương Dương Minh tâm học toàn tập, Dương Minh học, bình thường lại gọi Vương học, tâm học là do Đại Minh đại nho Vương Dương Minh phát triển nho ra lý học. Nguyên đại cùng với Minh sơ đến nay lưu hành lý học cường điệu truy nguyên vì cùng để ý, Vương Dương Minh cường điệu tâm chính là lý tức cao nhất đạo lý không cần bên ngoài cầu, mà theo trong lòng mình tức có. Phá núi bên trong chi tặc. Dịch. Phá trong lòng chi tặc. Khó. Vương Dương Minh tâm học giới thiệu xuất hiện tại chùm sáng phía trên. Lý Thiện Trường cùng Diêu Quảng Hiếu đều là hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy vẻ khát vọng. Đối bọn họ mà nói, Vương Dương Minh là thầy của bọn hắn là một cầu học người. Hiện tại chân lý thì bày ở trước mặt mình, há có thể không kích động. Mà Chu Nguyên Trương, Lam Ngọc và thì là quan tâm hơn phía sau phần thưởng. Lúa lai chất lượng cao, theo giống tăng nguyên. Chu Nguyên Trương trên mặt hiện lên một tia hoài nghi. Lúa lai chất lượng cao, mẫu sinh 5000 cân, hương vị bên trên tốt, cảm giác mềm dẻo, là người đời sau quan trọng món chính nơi phát ra, bản lúa nước đã ưu hóa, hạt giống có thể tự động sinh sôi, bình thường lúa lai không thể hai lần sinh trưởng, vậy không có hạt giống, nhìn lúa lai phía trên xuất hiện chữ viết giới thiệu. Chu Nguyên Chương lộ ra nụ cười. Mặc dù bây giờ Đại Minh đã có khoai lang, khoai tây, nô những thứ này cao sản lượng lương thực, nhưng mà lại nhiều, lão Chu cũng sẽ không ghét bỏ phải không nào. Từ lần trước đạt được ớt sau đó, hắn liền phát hiện loại vật này chỗ thần kỳ, nếu như vẹn vẹn là trực tiếp phục dụng, như vậy sẽ phi thường tay, để người xa vào đến trong thống khổ. Nhưng mà nếu như dùng để gia vị, như vậy thì hội nhường trên bàn thái có một phong vị khác. Nhiều giống nhau nơi cung cấp thức ăn, vậy liền có thể nhường Đại Minh lão bách tính sinh hoạt tốt hơn một phần. Huống chi này đồ ăn hay là người đời sau chủ yếu nơi cung cấp thức ăn, tại dinh dưỡng thượng tuyệt đối là có bảo đảm. Chu Nguyên Chương sao có thể không thích? Mà đợi đến hắn tiếp tục xem hướng cái cuối cùng chùm sáng lúc, trực tiếp chính là hai mắt tỏa sáng. Đây là giọng lao Chu có chút kinh hỉ heo tam nguyên, trải qua đa trọng bồi dưỡng mà đến, heo tam nguyên tương đối cái khác chủng loại heo, lợn con sinh trưởng tốc độ cực nhanh, thường thường thời gian nửa năm có thể xuất lồng, liệu thịt đây thấp, tạo thịt phí tổn cực thấp, sinh sôi tốc độ cực nhanh, là hậu thế chủ yếu ăn thịt nơi phát ra một trong. Thịt. Nhìn thấy cái này lúc, lão Chu con mắt cũng trừng thẳng. Bọn hắn tự nhiên là không thiếu thịt ăn, nhưng mà Đại Minh bách tính thiếu a? Thiếu tới trình độ nào? Có người cả đời có thể cũng ăn không được một lần thịt, thậm chí người không thấy vị thịt. Chu Nguyên Chương còn nhớ chính mình hồi nhỏ, nếu như không tính câu dẫn, châu chấu cái gì, như vậy duy nhất ăn vào một lần thịt chính là lưu lao ra nhà nghẻ con. Nếu là có thể nhường Đại Minh bách tính cũng ăn được thịt, Chu Nguyên Chương càng nghĩ càng kích động. Đường Tông Hán Tổ, các triều đại đổi thay, cũng không ai có thể làm được tiểu này công tích. Nhưng mà hôm nay, hắn Chu Nguyên Chương muốn đại sự giúp đỡ của tiên nhân làm được. Thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển chùm sáng biến mất sau đó, heo con tử tiếng kêu truyền đến. 1000 đầu nhỏ heo, lập tức làm cho cả không gian trả lời làm cho không được. Nhưng mà tại Chu Nguyên Chương trong lỗ tai, này chính là trên đời này nhất nghe tốt âm thanh. Mừng rỡ phía dưới, hắn trực tiếp đi qua ôm lấy một đầu. Xem xét này cái lỗ tai lớn, xem xét này mũi to. Chu Nguyên Chương sở lấy trong ngực bé heo, mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ. Bé heo cũng là thở hổn hển địa hưởng thụ lấy bữa bé. Còn có này tráng tráng cái mông, nhìn lên tới thì ăn thật ngon, ha ha ha. Chu Nguyên Chương cười ha ha. Bé heo lập tức dãy rủa. Chu Nguyên Chương vậy sợ sệt làm bị thương những bảo bối này, vội vàng phóng. Hắn đối với bầu trời hỏi, tiên nhân, không biết những thứ này heo ta nguyên nên như thế nào nuôi nấng? Vật trọng yếu như vậy, nếu là bởi vì nuôi nấng phạm sai lầm, vậy coi như tiêu rồi. Heo ta nguyên sinh mệnh lực ương ngạnh, mỗi ngày sử dụng đồ ăn thừa cơm thừa nuôi nấng là được, nhìn lên trên bầu trời chữ viết. Chu Nguyên Chương liên tục gật đầu. Heo ta nguyên không chỉ sinh trưởng nhanh chóng, với lại chỉ cần đồ ăn thừa cơm thừa mới có thể sống sót, tuyệt đối là thích hợp nhất đại minh. Không quá thừa thái cơm thừa loại vật này, cũng phải thua thiệt tiên nhân ban cho rất nhiều cao sản lượng đồ ăn, bằng không trên đời này ở đâu ra đồ ăn thừa cơm thừa. Trả lời kết thúc, trả lời người sắp rời khỏi không gian. Không gian đặc biệt nhắc nhở, về sau mỗi một lần trả lời thời gian khoảng cách là 1 năm chào mừng lần sau trả lời. Mọi người thấy chữ viết bên trên nhắc nhở, còn không nói gì đâu, liền sẽ cảm giác không gian chung quanh trong lóe ra bạch quang chói mắt. Sau đó chính là đung đưa kịch liệt. Đợi đến chỉ riêng mang tản đi sau đó, mọi người biến mất trong không gian trả lời. Quân thần còn đang ở hô to thần tiên đại nhân, đột nhiên chính là trông thấy ánh sáng môn xuất hiện lần nữa. Xuất hiện, lại xuất hiện. Có người kêu lên. Ánh mắt mọi người đều là hướng phía tế đàn nhìn lại. Sau đó chính là trông thấy vô số màu trắng lợn con theo chỉ riêng trong môn phái bỏ ra. Vậy là cái gì? Có người mở to hai mắt nhìn. Xem ra tựa như là hắc đồn, nhưng mà vì sao lại là màu trắng, hơn nữa còn như thế ngây thơ chân thành. Thở hổn hển bé heo đại quân lao xuống tế đàn, vọt thẳng loạn quân thần. Sợ tới mức không ít đại thần đội vàng trốn tránh. Còn có người muốn thoát thời dài, đánh chạy những thứ này bé heo. Chẳng qua còn không có động thủ, chính là nghe thấy gầm lên giận dữ. Sao dám làm tổn thương ta đại minh tường thụy? Ngẩng đầu nhìn lên, Chu Nguyên Chương chẳng biết lúc nào lại là xuất hiện ở tế đàn bên trên. Chương 79, Thiên Phú Hàng Hải đại sư, Chu Nguyên Chương bàn tên Trịnh Hòa. 2/3, 1, chương 79, Thiên Phú Hàng Hải đại sư, Chu Nguyên Chương bàn tên Trịnh Hòa. 2/3, 1, đại thần sợ tới mức tay run một cái. Bệ hạ theo tiên cảnh hồi đến rồi. Có người chú ý tới Chu Nguyên Chương sau đó, kêu lên. Tất cả mọi người là quên chạy lung tung bé heo, nhìn về phía tế đàn. Khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thông minh đại thần lập tức liền lễ bái, thần tình kích động không thôi. Vừa nãy hoàng đế đại nhân thế nhưng tiến vào tiên cảnh trong, bây giờ quay về tất nhiên là cùng tiên nhân ngồi đàm luận nói, sau đó trở về. Bây giờ tất nhiên là phải tiên duyên. Khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân thần cũng là vừa phản ứng, từng cái sắc mặt đỏ lên, muôn phần kích động. Đột nhiên, Chu Đệ đột nhiên một cú họng, cũng chớ ngẩn ra đó, nhanh bắt Tường Thụy. 1000 con bé heo bỏ xuống tế đàn, này đều nhanh chạy đến trong rừng đi. Đoán chừng trông thấy nhiều người như vậy, vậy là bị kinh. Chu Nguyên Chương cũng là đột nhiên lắc một cái, vội vàng hô to, nhanh đem những này Tường Thụy bắt lấy, tuyệt đối đừng làm bị thương. Đây chính là đại minh bảo bối, vứt đi một con hắn đều phải đau lòng chết. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng là không để ý tới quy lệnh. Mò lên tay áo, bắt lấy bé heo bắt. Những kia triều đình trọng thần vây quanh một con lợn con, mặt mũi tràn đầy căng thẳng, lại nghĩ ra tay, lại sợ hai xúc phạm tới bé heo. Từng cái bó tay bó chân, nhìn qua thật không buồn cười. Không gian trả lời bên trong, Chu Duẫn Thông còn đang chờ hệ thống ban thưởng. Hệ thống, ban thưởng còn chưa tốt sao? Hắn nhịn không được mắt trợn trắng. Mỗi lần trả lời lúc kết thúc, thì phần thưởng của mình là chậm nhất. Ký chủ xin chờ một chút. Lần này trả lời người chính xác suất là 100%. Hệ thống ban thưởng đang rút ra bên trong. Lại là qua nửa ngày sau đó, ba tứ lâm nhi nhị bốn đập 10/8. Hệ thống âm thanh mới là lại lần nữa vang lên. Đinh. Ban thưởng rút ra hoàn tất. Chúc mừng ký chủ lấy được thưởng, Hàng Hải đại sư, Thiên Phú, Hàng Hải đại sư, làm ký chủ ở vào trên biển đi thuyền lúc, đem sẽ có được cực mạnh phương hướng cảm, lại năng lực chiến đấu sẽ có được nhất định giá trị, đồng thời tiếp thụ qua ngươi chúc phúc thuyền trưởng, sẽ ở hàng hải lúc càng biến đổi thêm vận may. Nghe hệ thống giới thiệu, Chu Duẫn Thông đột nhiên cảm giác thể nội dường như nhiều một chút cái gì. Thế nhưng cẩn thận kiểm tra một phen, nhưng lại không phát hiện chút gì. Cái này Hàng Hải đại sư Thiên Phú, cùng Bạch Mã Nghĩa tổng hỏa khí tinh thông là một cái đạo lý sao? Chu Duẫn Thông nhíu mày. Đúng vậy, hệ thống chi kỷ địa trả lời. Chu Duẫn Thông khẽ gật đầu. Cái Thiên Phú này ban thưởng ngược lại là rất chú đáo. Không chỉ chính mình tại hàng hải lúc có giá trị, với lại đạt được chính mình chúc phúc thuyền trưởng, còn có thể tại từ nơi sâu xa gia tăng vật khí. Tuyệt đối là thần kỹ, á lẽ nào là hệ thống hiểu rõ Trịnh Hòa lập tức sẽ hạ Tây Dương, cho nên thì cho ta cái Thiên Phú này. Chu Duẫn Thông sờ lên cái cảm, suy tư. Chẳng qua cũng không có cân nhắc bao lâu. Không gian trả lời quang môn chính là ở trước mắt xuất hiện, nhìn bên ngoài hỗn loạn bắt heo đại chiến, hắn có chút nhịn không được cười lên, nhấc chân đi ra ngoài. Quân thần thật không dễ dàng đem heo con tử toàn bộ bắt được. Sau đó thống nhất nhốt vào trộn lẫn linh khí nhị 43 tứ trên xe ngựa sau. Lúc này mới lần nữa đem ánh mắt cũng rơi xuống tế đàn bên trên. Lúc này Chu Nguyên Chương chính vòng quanh 10 khỏa không biết khi nào xuất hiện tiểu thụ đào quanh, khắp khuôn mặt là vẻ hân thưởng. Ngoài ra, tế đàn chính trung tâm tế trên bàn còn xuất hiện một đống thư tịch, một sứ men xanh trà, bình. Khác một bên xuất hiện một đống nhìn qua tựa như lúa mạch non bình thường lá xanh. Kia là vật gì? Có lớn thần ngầm nghị luận, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Này tất nhiên là tiên vật vậy. Một bên có người khẳng định nói, thì cùng vừa nãy những kia heo con tử đồng dạng. Chẳng qua Chu Nguyên Chương cũng không có cùng các thần giải thích, mặc kệ là linh trà hay là lúa lai, heo tam nguyên. cũng là có thể tạo phúc thiên hạ độ tốt. Trước phóng trong cung bồi dưỡng một quãng thời gian, đợi đến lục lọi ra thích hợp nhất mở rộng phương pháp, lại phổ biến rộng khắp thiên hạ. Người tới, đem những tiên nhân này bàn tặng đồ vật cũng tinh tế chuyển xuống đi, tuyệt đối không được tổn hại. Chu Nguyên Chương thản nhiên nói. Đợi đến bọn hộ vệ toàn bộ chuyển xuống, Thái Sơn Phong Thiện liền là tiếp tục bắt đầu. Đến tiếp sau nội dung, cũng là Chu đệ trước đó nói ca múa biểu diễn, Tần Triều Kim Qua Thiết Mã, Hán Triều Nho Phong Nhạc Vui, Đường Triều Thịnh Đường Tình Cảnh, Tống Triều Luyện Chuyển Hàm Xúc Nghệ Thuật, Nguyên Triều Một Mình Giao Đấu. Chỉ cần là đạt được lịch sử công nhận triều đình, liền sẽ ở đời sau quân chủ Thái Sơn Phong Thiện bên trong sử dụng biểu diễn cách thức đưa đến tế đàn bên trên, dùng cái này đến cầu nguyện lên trời. Đáng tiếc, nhìn tế đàn bên trên biểu diễn, Chu Nguyên Chương tiếp nối lắc đầu. Những thứ này như thế sáng chói triều đại, chung quy là hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Tần Hán Đường cũng diệt vong, như vậy ta Đại Minh sẽ như thế nào đâu? Chu Nguyên Chương lâm vào suy tư. Tần Triều chính là Hoa Hạ đệ nhất vương triều, có cực kỳ trọng yếu đại biểu tính tác dụng. Hán Triều là Hoa Hạ công nhận cường thịnh nhất vương triều, đến nay vẫn như cũ là Hoa Hạ người vẫn như cũ vì Hán nhân tự cho mình là. Đường Triều cũng là không thể phủ nhận Thiên Triều Thượng Quốc, chính là toàn cầu trung tâm, phồn vinh chi thịnh vì thiên hạ cực hạn. Thế nhưng những thứ này vương triều cũng bị mất. Lớn như vậy Minh, tại thủ hạ của mình có thể trường thịnh không suy sao? Chu Nguyên Chương có chút trầm mặc. Chẳng qua cuối cùng hắn ra kết luận, năng lực. Đại Minh thế nhưng có tiên nhân tương trợ trượt theo kỳ hai bành sư chết bà duyệt y. Hiện tại bọn hắn có khoai lang khoai tây, có heo tam nguyên, có thể làm cho thiên hạ bách tính ăn ngon có ăn đủ no. Có pháo phở răng cùng một lưu như mã, thực lực quân sự tuyệt đối là thiên hạ tuyệt đỉnh. Cường thịnh như vậy đế quốc, chẳng lẽ còn năng lực có biện pháp nào nhường hắn suy yếu sao? Chu Nguyên Chương giờ phút này tràn ngập tự tin. Cho dù có, tương lai dựa vào tiên nhân, cũng có thể trước giờ cho hắn giải quyết. Quanh tế đàn bên trên một tiếng vang thật lớn, tượng trưng cho nguyên triều đại lực sĩ ầm vang rốt cuộc. Cả trang biểu diễn vậy triệt để kết thúc. Lễ bộ phụ trách phong thiện công việc cúng tế lập tức liền đi đến tế đàn, cầu nguyện tiên điểm một phen sau. Lần này Thái Sơn phong thiện cũng là viên mãn chấm dứt. Mặc kệ là truyền quốc ngọc tỷ, hay là lần này tại đỉnh Thái Sơn xuất hiện văn môn, cùng với sau đó Chu Nguyên Chương mang về tiên vật, đều sẽ nhường lão Chu gia danh vọng tại trên đời này trực tiếp nổ cao một cái cấp bậc. Cổ đại đế vương còn cần quân quyền thần thụ đến cường điệu địa vị của mình, nhưng mà Đại Minh không cần, bởi vì là sau lưng Đại Minh thật sự đứng thần tiên. Nhị dây dứt đủ lưu cửu cũng tán ba lưu. Xem hết biểu diễn về sau, Chu Duẫn Thông trở về Long Liễn, quét một vòng, phát hiện không nhìn thấy lão gia thân ảnh, không khỏi nghi ngờ nói, hoàng gia ra đâu? Thái Sơn phong thiện cũng kết thúc, tại sao không thấy được người? Chu đệ lơ đến trả lời, đi xem đám kia lợn con, bây giờ còn chưa quay về đấy. Chu Duẫn Thông nhắc nhở, tứ thúc, ngươi phải gọi tiểu đồ tử, nếu không hoàng gia ra khẳng định phải quất ngươi. Rút thì rút. Chu đệ mạnh miệng nói. Đang lúc Chu Duẫn Thông cho là hắn muốn kiên cường lúc thức dậy, Long Liễn bên ngoài đột nhiên chuyển đến giọng Chu Nguyên Chương. Tốt, nếu đã vậy kia ta thì nhớ kỹ, và hồi cung là được gia pháp. Quay đầu nhìn lại, chính là trông thấy Chu Nguyên Chương đi đến. Sợ tới mức Chu đệ đội vàng ngồn nắn, lao cha, ta đùa giỡn. Theo cùng Chu đồng âm. Chu Nguyên Chương tự nhiên không thể nào đem heo tam nguyên tên này lưu truyền ra đi, mà là đổi tên là heo tam nguyên. Không sao, lão cha không phải đùa giỡn. Chu Nguyên Chương nhẹ hừ một tiếng, liếc Chu đệ một chút. Chu đệ trong lòng khó ai trước kia còn rất tốt, sao hiện tại hơi khinh suất một chút liền bị bắt tại trận đầu. Chương 79, Thiên Phú Hàng Hải Đại Sư, Chu Nguyên Chương bàn tên Trịnh Hòa. 2/3, 2, chương 79, Thiên Phú Hàng Hải Đại Sư, Chu Nguyên Chương bàn tên Trịnh Hòa. 2/3, 2, chỉ thấy Chu Nguyên Chương chậm rãi lấy ra linh trà sứ men xanh bình. Chu đệ cùng Chu Tiêu đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn tại bên trong không gian trả lời thưởng thức qua linh trà mùi vị sau đó liền rốt cuộc không thể quên được. Bây giờ nhìn thấy lão gia tử xuất ra linh trà, tự nhiên là chờ mong được không được. Chẳng qua Chu Nguyên Chương căn bản không để ý ba người bọn hắn, chỉ là rót một chén đưa cho Chu Duẫn Thông. Tốt thánh tôn, trà này thế nhưng tiên nhân ban tặng, ngươi khẳng định không uống qua. Chu Nguyên Chương vẻ mặt từ phụ ý cười, ra hiệu Chu Duẫn Thông đội vàng đến thử. Nhìn trước mắt linh trà, hắn ngược lại cũng không có khách khí. Không gian trả lời là chính mình không sai, nhưng mà nước trà nhưng không có điểm chính mình một chút. Khẽ nhấp một cái, một cỗ so với lần trước cùng Chu Tiêu uống trà lúc càng thêm nồng đậm hương trà tại trong miệng nổ tung, thấm vào ruột gan, thật giống như phiêu phiêu dục tiên. Chẳng trách trước đây Chu Duẫn Thông tại không gian trả lời bên trong nhìn xem mọi người uống xong linh trà phản ứng như thế lớn. Thế nào? Chu Nguyên Chương cười ha hả hỏi. Chu Duẫn Thông gật đầu một cái, thở dài nói, trà ngon. Hết rồi. Chu Nguyên Chương sửng sốt một chút. Đây chính là linh trà. Hắn uống lúc chỉ cảm thấy một dòng nước ấm thuận chảy xuống, đi qua toàn thân, cả người đều là dễ chịu vô cùng. Chu Duẫn Thông do dự một chút, hết rồi. Chính mình trước đó dùng qua Long Hổ Thần Đan, tẩy cân phạt tủy phải có chút ít triệt để, cho nên uống này linh trà, dường như không hiệu quả gì. Ngược lại là khẩu vị thượng tương đối nổ tung. Nhìn tới Duẫn Thông ngươi quả nhiên là được tiên nhân ưu ái, ngay cả linh trà cũng vô dụng, nhìn tới tiên người đã trong bóng tối vì ngươi tẩy cân phạt tủy. Chu Nguyên Chương suy tư một phen, cuối cùng ra kết luận. Trong lúc nhất thời, Chu đệ cùng Chu Tiêu trong ánh mắt cũng mang theo một tia hâm mộ. Sau đó, Chu đệ liền là cái thứ nhất đem chú ý đặt ở Chu Duẫn Thông còn chưa uống xong linh trà bên trên. Tốt cháu, đã ngươi uống này linh trà không có hiệu quả, không bằng cho tứ thúc đếm thử vị. Chu đệ cười hắc hắc, nhìn qua tựa như là muốn lừa gạt trẻ con kẹo que láo khất cái. Chu Duẫn Thông lườm một cái, trực tiếp đem trong chén linh trà một hớp uống sạch. Uống xong còn chép miệng một cái. Tốt như vậy uống linh trà, cho tứ thúc không phải lãng phí sao? Chu đệ còn muốn đến xem đáy chén có hay không có còn lại. Bị Chu Nguyên Chương một cái lông gà phủi cho rút đi về. Cho ta làm tốt, nào có cùng cháu mình giật đồ ăn thúc thúc. Đúng là ta xem xét đều không được a. Chu đệ hậm hực địa ngồi xuống lại. Phát hiện một bên Chu Cao Xí chính ngơ ngác nhìn chính mình. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Mình bị lao cha, bị đại ca, bị tốt cháu Sơn Nhị Áo Ti 3-4 bắt nạt coi như xong. Tương lai thế mà còn cấp cho tiểu tử ngươi làm công. Nhìn ta trở về không hảo hảo thu thập ngươi. Chu đệ tức giận nghĩ nói. Hình như tại cái này Long Liễn bên trong, thì địa vị mình thấp nhất. Đáng thương tuổi nhỏ Chu Cao Xí còn không biết, chính mình cứ như vậy trêu chọc một hồi thai bay vạ gió. Trở về chiều đường sau. Tắc Hạ học cung kiến thiết còn đang tiếp tục, Chu Duẫn Thông theo Chu đệ chỗ nào lại cầm tới 20 vạn lượng bạch ngân về sau, đối với Tắc Hạ học cung tiến hành trùng tu sạch sẽ. Mà Chu Nguyên Chương vì quang môn sự kiện, trực tiếp bị thổi thành lên trời phái tiếp theo cứu vớt thiên hạ hán nhân thần tiên. Tại dân gian càng là hơn trực tiếp đem lão Chu gia toàn bộ cho thần hóa. Như là Chu Nguyên Chương chính là trên trời Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm, đi Thái Sơn Phong Thiện chỉ là câu thông thiên giới, tiện thể hồi đi xem. Chu Tiêu chính là Văn Khúc Tinh hạ phàm, tương lai muốn văn trị thiên hạ, cho nên muốn xây dựng Tắc Hạ học cung và chuyện thần thoại xưa. Cũng không biết là cái nào viết sách tiên sinh, biên được như lọt vào trong sương mù, vô cùng thần bí. Tóm lại chính là lần này Thái Sơn Phong Tiện tạo thành hiệu quả. Xa xa đây Chu Nguyên Chương mong muốn phải lớn. Cứ như vậy, mấy tháng thời gian trôi qua. Đợi đến mùa đông băng sương vừa mới hòa tan, Đại Minh triều chính là nên đón một kiện đại sự. Trịnh Hòa muốn hạ Tây Dương, Phụng Tiên Điện, quần thần nghị sự, khởi bẩm bệ hạ, bây giờ bảo thuyền đã chế tác hoàn tất, ngự mã thuyền, lương thuyền, tọa thuyền, chiến thuyền tổng cộng 135 chiếc, tùy thời có thể cất cánh. Công bộ thị lang đứng ra, cao giọng báo cáo. Cất cánh. Không ít đại thần đều là sững sờ, cái gì cất cánh? Chu Nguyên Chương thỏa mãn gật gật đầu, nhìn tới này Trần Hữu Lượng hay là cho ta Đại Minh lưu lại không tệ đồ tốt, đội tàu nhân tuyển ta cũng đã cho tốt, nửa tháng sau chính là xuất phát đi. Trần Hữu Lượng tạo thuyền kỹ thuật có thể là phi thường lợi hại. Trong đó tối bị hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến hạm, trưởng 15 trượng, rộng 3 trượng, cao 5 trượng, cả tàu chiến hạm càng là hơn chia làm thượng trung hạ 3 tầng. Kinh người chỗ ở chỗ, mỗi tầng cũng khoảng cách trong lúc đó không chỉ có thể lắp đặt cùng loại hỏa pháo và đánh trận công cụ bên ngoài, còn có thể cho cưỡi ngựa binh sĩ cung cấp đốc chiến tiện lợi điều kiện. Trên thuyền có thể cưỡi mã, nghe tới dường như rất đáng sợ, nhưng mà dọa người hơn là này 3 tầng âm thanh đều không thể lẫn nhau truyền lại. Nói cách khác, nếu như bị quân địch tấn công tới, như vậy thượng một tầng đánh cho liên tục bại lui, bối rối chạy trốn, nhưng mà tầng tiếp theo nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn sẽ ương ngạnh chống cự. Có như thế tạo thuyền kỹ thuật kế thừa lại mình, nghĩ muốn tạo ra gia Trịnh Hòa hạ Tây Dương bảo thuyền tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bệ hạ, lão thần xin hỏi, không biết bảo vật này thuyền cùng một đám thuyền, chính là phải xuất hành tiến về chỗ nào a? Lữ Lộc đứng ra, cung kính hỏi. Chu Nguyên Chương cười ha hả giải thích nói, "Hạ Tây Dương." "Hạ Tây Dương?" "Không tệ." Chu Nguyên Chương tiếp tục nói, "Ta Đại Minh bây giờ cường thịnh đến cực điểm, kiên truyền lợi pháo, lại rộng lượng tài nguyên cùng lương thực, tự nhiên là muốn Hạ Tây Dương tuyển ra ta Đại Minh chi uy. Cũng tốt nhường những kêu biên thủy tiểu quốc hiểu rõ, dưới gầm trời này chân chính cường quốc khủng bố cỡ nào. Để bọn hắn tôn ta Đại Minh là thiên triều thượng quốc, để bọn hắn vì ta Đại Minh tiến cống." Câu chuyện nói được rung động đến tâm can, phóng khoáng vô cùng. Lữ Lộc suy nghĩ tốt ngôn ngữ, lại nói, "Vậy hạ, bây giờ duyên hải hoa khấu mặc dù bị thích ra quân kiểm chế, có thể trên biển chi phong lãng cực biến, đội tàu nếu là xuất hành, sợ hoàn toàn không có sợ quý a. Còn lại không ít văn thần cũng là cùng nhau góp lời. Hỏi rất hay. Chẳng qua Chu Nguyên Chương đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ như vậy nói. Chỉ là nhường công bộ thị lang vì mọi người giải thích. Các vị có chỗ không biết, này bảo thuyền trưởng 65 trượng, rộng 22 trượng, nước ăn trọn vẹn 5 trượng, trước thiết 9 cột buồm, năng lực trương thập nhị buồm. Công bộ thị lang đứng ra, không hề sợ hãi địa cất cao giọng nói, đẳng cấp này cái khác bảo thuyền, trừ phi là ba phải đá ngầm, bằng không tuyệt đối không thể bị sóng biển bao phủ. Mà nước khác một sáng thấy bảo vật này thuyền giáng lâm, tất nhiên không chiến mà đầu hàng, ngoan ngoan cống lên. Nếu là Chu Duẫn Thông ở đây lời nói, tất nhiên sẽ hiểu rõ. Trường 65 trượng, cũng là 214 mét. Rộng 22 trượng, cũng là 72 mét. Đẳng cấp này cái khác thuyền, đừng nói đặt ở cổ đại, cho dù là phóng ở đời sau, vậy tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Lữ Lộc cùng một đám văn thần cũng là bị chấn trụ. Khủng bố như thế bảo thuyền, cho dù là có người lái đến Đại Minh đến, cũng sẽ để cho Đại Minh thận trọng tiếp đãi. Vì có thể kiến tạo ra bảo thuyền, thì đại biểu cho bảo thuyền đứng phía sau một vô cùng cường đại quốc gia. Thần nói lỡ, mắt thấy như thế, các thần cũng là không còn dám phản đối. Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, gọi ra Mã Tam Bảo. Mã Tam Bảo tham kiến bệ hạ. Hắn mặt mũi tràn đầy kích động vì giảm xuống đất, trên mặt cảm giác hưng phấn có thể đọc ra. Đứng lên đi. Chu Nguyên Chương hỏi, này thời gian hơn một năm, ngươi đang tư lễ dám học tập được như thế nào? Mã Tam Bảo lập tức nói, chỗ có quan hệ với đi thuyền tri thức đều đã đọc ngược như chạy. Hắn trời sinh thì có hàng hải mộng tưởng, hiện tại có cơ hội làm sao có khả năng không bắt được? Một năm qua này, hắn đều là một ngày một đêm học tập, chính là vì hôm nay. Rất tốt. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, sau đó ta liền ban thưởng tên ngươi Trịnh Hòa, phong ngươi làm Tây Dương chính sứ. Nửa tháng sau, liền do ngươi lãnh đạo đội tàu hạ Tây Dương, dương ta Đại Minh quốc uy. Mã Tam Bảo. Không, Trịnh Hòa kích động đến lại là quỳ một chân trên đất. Tiểu nhân xin nghe bệ hạ chỉ dụ. Trịnh cùng toàn bộ người đều tại kích động đến run rẩy. Hắn hận không thể lập tức liền bay đến xưởng đóng tàu đi, xem xét này bảo thuyền bộ dáng. Bài chiều. Chu Nguyên Chương vung tay lên. Trịnh Hòa hạ Tây Dương một chuyện, chính là triệt để mở màn. Chương 80, đội tàu lên đường. Khổng gia xấu xí sắc mặt. Chu đệ mắt trợn tròn, vì sao công đức bia chỉ có tên của ta? 3, 3, 1, chương 80, đội tàu lên đường. Khổng gia xấu xí sắc mặt. Chu đệ mắt trợn tròn, vì sao công đức bia chỉ có tên của ta? 3, 3, 1, nửa tháng sau. Cảng Nam Dương Đại Minh. Tất cả thuyền đánh cá cùng thuyền buôn đều đã được mời mở, lúc này tất cả cảng đều đã bị quan lớn quan nhỏ thuyền toàn bộ chiếm hết. Nhỏ nhất một tòa cũng có thể so với cỡ lớn Giả Sơn, mà lớn nhất kia một chiếc giống như một tòa trang viên, chính là bảo thuyền. Trinh Hoa, lần này hạ Tây Dương, tuyệt đối không được mất ta đại quốc lễ nghi cùng uy nghiêm. Cần uy ân tịch thi, đem ta đại minh quốc uy truyền bá hải ngoại. Chu Nguyên Chương một bên đi thăm từng chiếc to lớn thuyền, vừa hướng một bên Trịnh Hoa dặn dò. Trịnh Hoa liên tục gật đầu, bệ hạ yên tâm, thần nhất định còn nhớ. Đạt được ban tên sau đó, Trịnh Hoa tự nhiên là không cần lại dùng thái giám tự xưng, mà là dùng thần tự xưng hô. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Mặc dù theo không gian trả lời bên trong, hiểu rõ Trịnh Hoa năng lực, nhưng mà hiện tại Trịnh Hoa rốt cuộc còn chỉ có hơn 30 tuổi, khoảng cách nguyên trong lịch sử, hắn hẳn là tại 13 năm sau đó mới bắt đầu lần đầu tiên hạ Tây Dương. Hiện ở đây, đích thật là có chút đổi. Chẳng qua hơn 30 tuổi Trịnh Hoa, cũng chính là đang tuổi phơi phới, thiếu một tia lắng đọng, lại là nhiều một tia nhuệ khí. Chu Nguyên Chương đem Trịnh Hoa đưa đến bảo thuyền khẩu, lại liếc mắt nhìn trên thuyền đứng rất nhiều tùy tùng, cười ha ha, lần này hạ Tây Dương, các ngươi trong vòng mấy năm không trở về nhà, không được lo lắng, Đại Minh sẽ thay các ngươi giải quyết nỗi lo về sau. Mọi người đều là hô to vạn bạc thuế. Sau đó Chu Nguyên Chương lại là đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh Hoa, đang muốn tiến trên đó thuyền lúc, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Chờ một chút, nhìn lại, chính là Chu Duẫn Thông. Vừa nãy Chu Duẫn Thông theo ở phía sau một thằng không nói chuyện, thì là nghĩ phải hiểu rõ này hàng hải đại sư là như thế nào phát động chúc phúc. Hiện tại ở gần hải vực sau đó, hệ thống tiếng nhắc nhở cuối cùng tại vang lên bên hai. Kiểm tra đến ký chủ vào hải vực phạm vi, thiên phú hàng hải đại sư kích hoạt, ngài đã đạt được cực mạnh phương hướng cảm cùng chiến đấu lực gia trì, đồng thời ngài có thể thông qua chạm đến hắn đỉnh đầu của người, đối người khác thực hiện chúc phúc. Nguyên lai là vào tam cựu thất vào hải vực phạm vi mới có thể kích hoạt thiên phú, cái này hàng hải đại sư thiên phú còn thật phiền toái. Chu Duẫn Thông ở trong lòng châm biếm một câu. Hắn nửa tháng này vậy thử qua cho Trịnh Hoa phát động chúc phúc, nhưng là thế nào làm cũng không có tác dụng. Không ngờ rằng điểm mấu chốt nguyên lai là ở chỗ này đây. Hoàng Thái Tôn, có gì chỉ giáo? Trịnh Hoa vẻ mặt khó hiểu mà nhìn trước mắt Chu Duẫn Thông. Cúi đầu. Chu Duẫn Thông ra hiệu nói. Trịnh Hoa có chút không rõ ràng cho lắm. Lâu Linh, 6, Ti Dết 9, 6, Thất 8 ngươi hò, ba bất quá vẫn là cúi đầu xuống. Sau đó Chu Duẫn Thông chính là tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đưa tay đặt ở Trịnh Hoa trên đầu. Chúc phúc gia trì bên trong, gia trì hoàn tất. Thuyền trưởng Trịnh Hoa nhận lấy ngài chúc, hắn lần này đi thuyền đem sẽ phi thường thuận lợi. Xong. Chu Duẫn Thông sắc mặt vui mừng, mà Trịnh Hoa thì là cảm giác một cỗ không hiểu ôn nhuận khí lưu theo Hoàng Thái Tôn trên tay chảy xuống, tựa như tràn vào đến trong thân thể của mình, lại tốt dường như một đoàn mây mù tại chính mình quanh thân tản đi. Thái Tôn, ngươi đây là? Chu Nguyên Chương vẻ mặt khó hiểu. Chu Duẫn Thông cười hì hì thu về bàn tay. Hoàng gia gia, ta đây là cho Trịnh Hoa chúc phúc đâu, bảo đảm hắn lần này đi thuyền có thể thuận lợi. Trịnh Hoa có chút không nghĩ ra, đa tạ Hoàng Thái Tôn, hình như là có chút cảm giác. Có cảm giác, nhưng mà không nhiều. Với lại thoáng qua liền mất. Chu Nguyên Chương còn tưởng rằng là tôn nhi của mình chơi đùa đâu, cười ha ha một tiếng, vậy chờ đến Trịnh và Bình An trở về, chẳng phải là có ngươi một nửa công lao. Chu Duẫn Thông cân nhắc một lát, gật đầu một cái, cũng được, nói như vậy. Rốt cuộc Trịnh Hoa ít vài chục năm tích lũy, dựa vào chính mình có thể hay không Bình An hạ Tây Dương sau đó quay về vẫn đúng là khó mà nói. Những lời này ngược lại để Chu Nguyên Chương càng thêm vui vẻ. Nhưng mà vậy không có để ý, chỉ là đúng Trịnh Hoa vung tay lên, nhanh lên đi thôi, ta hiểu rõ ngươi không được. Trịnh Hoa cũng không biết sao đáp lời, chỉ là bái tạ. Theo sau đó xoay người đi đến bảo thuyền, lập tức lên đường. Bảo thuyền ban đầu dựa vào chính là nhân lực hoạch mái chèo mà động, to lớn dưới đáy khoang thuyền đủ rộng lượng dân phu. Dựa vào nhìn bọn hắn lực lượng, có thể bảo thuyền có thể chạy rời bến cảng. Đợi đến ra bến cảng sau đó chính là tốt hơn nhiều. Trên mặt biển thường xuyên là có phong, trực tiếp chính là dương buồm xuất phát, nhanh chóng tiến lên. Nhìn trong mắt bảo thuyền càng ngày càng nhỏ, Chu Nguyên Chương cũng là mang theo Chu Duẫn Thông cùng nhau trở về Long Liên trong. Quay đầu đáp lại tiên, Chu Duẫn Thông trong lòng cũng là có chút chờ mong, cũng không biết chính mình chúc phúc uy lực lớn đến bao nhiêu. Đáng tiếc mình bây giờ là Hoàng Thái Tôn, nếu không nhất định phải đi theo Trịnh Hòa ra đi chơi một chút. Ứng Tiên phủ, những ngày gần đây, Tắc Hạ học cung hoàn thành thông tin, tuyệt đối là dẫn nộ tất cả Đại Minh văn đàn. Tắc Hạ học cung từ thời kỳ Xuân Thu Tề Quốc bắt đầu thành lập, thiên hạ học giả đều có thể đến Tắc Hạ học cung luận đạo, tranh luận lý luận của mình. Tề Quốc cũng là bởi vậy đạt được rất nhiều trị quốc năng lực sĩ, dựa vào nhìn năng lực của bọn hắn, cuối cùng nhường Tề Quốc tại Xuân Thu lúc đầu xưng bá thiên hạ. Hiện tại Đại Minh mở lại Tắc Hạ học cung, hiển nhiên là ý đồ không ít. Cho nên mới vừa mới mở ra không bao lâu, cả nước các nơi chính là có không ít đại hiền nổi tiếng mà đi. Trong lúc nhất thời, vừa mới thành lập Tắc Hạ học cung trực tiếp biến thành chợ bán đồ ăn một dạng, hò hét tầm ý chẳng qua những người này đều không phải là bán đồ ăn bác gái, mà là tới trước muốn mở ra phong thái các loại đại nho, học sĩ. Có thể đoán được, này hao tốn 120 vạn lượng kiến tạo mà thành Tắc Hạ học cung, sẽ tại tương lai mấy năm thậm chí trong vòng mấy chục năm, đảm đương Đại Minh cũ văn hóa xung đột địa, cùng với mới văn hóa nơi sinh ra. Kéo kẹt một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng sát ở Tắc Hạ học cung cửa. Nguyên bản còn xảo xảo nháo nháo Tắc Hạ học cung, lập tức chính là yên tĩnh trở lại. Vô số học giả đều là hướng phía trên mã xa nhìn lại, không ít người đều là mặt lộ vẻ tôn kính. cũng không phải là bọn hắn hiểu rõ trong xe ngựa người rốt cục là ai, mà là bởi vì xe ngựa kia phía trên viết một chữ to, Lộc. Mặc kệ này mã, xe người ở bên trong là ai, chỉ cần là đến từ Khổng gia. Như vậy thì mang ý nghĩa, người này trong Nho học có quyền uy tuyệt đối, chính là thánh nhân sau đó. Mã phu nhấc lên màn xe, sau đó chính là trông thấy một gầy gò nho nhỏ lão đầu đi xuống. Có đại học sĩ lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi lên cung kính nói, Khổng lão tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Lão nhân này liền là đương kim Khổng gia gia chủ, Khổng Đức. Khổng Đức liếc qua đại học sĩ cổ áo ký hiệu, lộ ra một vòng nụ cười, nghe nói ứng thiên mở tắc hạ học cùng, cho nên lão phu cố ý trước đến xem. Đại học sĩ định mà nói, không hổ là Khổng lão tiên sinh, thật chứ vì thiên hạ văn nhân chi tiên, nếu là muốn vào ở tắc hạ học cùng, vậy hạ tất nhiên vì tế tiểu vị trí đại chi. Khổng Đức nụ cười trên mặt càng tăng lên, lão phu chính có ý này. Nếu không phải vì biến thành tế tiểu, hắn cũng sẽ không đến nơi này. Tuy nói Chu Nguyên Chương phải phế bỏ độc tôn học thuật nho ra, thế nhưng hắn thấy các triều đại đổi thay cũng là bởi vì nho ra có thể giúp đỡ hoàng thất khống chế thiên hạ, cho nên mới không có ra nhiều loạn lớn. Nho học mới là một vương triều tương ứng cái kia tuân theo. Nhìn hai người đối thoại, có học giả mặt lộ vẻ không hiểu, cảm thấy người này vô cùng định mọn, lão giả lại vô cùng cắn rỡ, muốn mỉa mai vài câu, chẳng qua nhưng lại bị một bên đồng nghiệp liền vội vàng kéo nhắc nhở, đây là trời đoạn dưới nhân chi đầu, ngươi muốn được thiên hạ văn nhân thống mạ phải không? Sợ tới mức người học giả này lời nói không nói ra miệng, vội vàng thu hồi lại. Còn tốt chính mình miệng chậm một phần, bằng không nếu là cùng Khổng gia đối đầu, vậy liền chết chắc rồi, tất nhiên là thiên hạ tổng chu diệt. Mà lúc này tại Tắc Hạ học cung bên kia, Chu đệ chính lo lắng chờ đợi, trông thấy Long Liên chậm rãi lái qua, lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng chạy đi lên ngăn lại. Tốt chất nhi, mau xuống đây. Chu đệ hô. Chu Nguyên Chương còn hoài nghi lão tứ vì sao ở chỗ này lúc. Chu Duẫn Thông ngay cả đội vàng cắt đứt Chu Nguyên Chương suy nghĩ, Hoàng gia gia, chạy ngay đi, này tứ thúc khẳng định là có ý nghĩ xấu. Chương 80, đội tàu lên đường. Khổng gia xấu xí sắc mặt. Chu đệ mắt trợn tròn, vì sao công đức địa chỉ có tên của ta? 3, 3, 2, chương 80, đội tàu lên đường. Khổng gia xấu xí sắc mặt. Chu đệ mắt trợn tròn, vì sao công đức địa chỉ có tên của ta? 3, 3, 2, không cần nghĩ cũng biết, chính mình này tứ thúc là tìm đến mình muốn công đức thạch bi. Công đức thạch bi đã tại chế tạo, đoán chừng rất nhanh liền năng lực chuẩn bị cho tốt ra đây. Nhưng là cái này không là vấn đề, mà là giải thích như thế nào, công đức thạch uy chín kỳ kỳ chủ doanh sơn ba trên tấm bia chỉ có Chu đệ một người vấn đề. Nghe Chu Duẫn Thông lời nói, Chu Nguyên Chương càng thêm nghi ngờ, liếc qua phía dưới Chu đệ. Này lao tứ mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn qua liền biết có việc gấp. Để cho mình này thái tôn, nhưng thật giống như còn có chút trột dạ bộ dáng. Dừng lại, Chu Nguyên Chương nói, Long Liễn lập tức dừng lại. Đi thôi, nhường ta xem xét ngươi là thế nào lắc lư ngươi tứ thúc. Chu Nguyên Chương cười ha hả hạ Long Liễn. Chu Duẫn Thông thầm nghĩ làm hư, đánh giá thấp lao ra tử sức quan sát, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu cùng đi theo. Lão tứ, ngươi tới nơi này làm gì? Chu Nguyên Chương hỏi. Chu đệ do dự một chút, chính là trả lời, đại chất tử nói kiến thiết Tắc Hạ học cùng cần mộ tập bạch ngân, với lại cuối cùng còn có thể lập một công đức thạch bi cho nên ta thì gót. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, này cũng không tệ. Lão tứ năng lực có phần này tâm, hắn thì rất hài lòng. Lại thêm lần trước trên triều đình tiễn lao đại ngọc ban chỉ, nói rõ hay là có hiếu tâm. Chẳng trách hộ bộ nói các ngươi thành lập Tắc Hạ học cùng không có tốn một lượng bạc, nguyên lai là chính mình làm quyết tiền. Chu Nguyên Chương mang theo tán thưởng ánh mắt nhìn về phía Chu Duẫn Thông. Một chiêu này, ngược lại là có chút hiếm lạ. Chu Duẫn Thông, Hoàng gia gia quá khen. Người tứ thúc góp bao nhiêu? Sao gấp gáp như vậy lại tới? Chu Nguyên Chương hỏi. Chu Duẫn Thông làm ra một cái số lượng, 120 vạn lượng. Nhiều như vậy? Chu Nguyên Chương kinh ngạc, vậy ngươi tổng cộng mộ tập bao nhiêu? Chu Duẫn Thông có chút lúng túng, nhìn xem một mặt chờ đợi Chu đệ. Ngay tại không biết trả lời như thế nào lúc, một chiếc xe ngựa đột nhiên nhanh chóng lái tới. Chu Duẫn Thông nhìn lại, chỉ thấy trên xe ngựa viết một cái to lớn tượng chữ. Đến rồi. Hắn đột nhiên ý thức được, nay liền là chính mình làm theo yêu cầu công đức thạch bi cái đó xe ngựa. Chu đệ cũng là kích động không thôi, đội vàng cản xuống xe ngựa. Chẳng qua chờ hắn nhìn thấy công đức thạch bi lúc, lại là sắc mặt cứng đờ. Này, đây là có chuyện gì? Chu đệ nguyên vốn cho là mình sẽ nhìn thấy liên tiếp tên, sau đó chính mình tại cái thứ nhất. Nhưng mà vì sao? Vì sao chỉ có tên của mình? Chu đệ sững sờ. Tứ thúc, còn có tên của ta đâu không? Chu Duẫn Thông đội vàng nhắc nhở một câu. Chu đệ trừng to mắt tìm, cuối cùng tại phía sau nhất một hàng chữ nhỏ bên trong tìm được rồi. Bản bia đá do Hoàng Thái Tôn Chu Duẫn Thông định chế. Chu đệ. Chu Nguyên Chương nghi ngờ nhìn Chu Duẫn Thông, Thái Tôn, ngươi rốt cục mộ tập bao nhiêu hay? Chu Duẫn Thông trả lời, 120 vạn lẻ 52. Chu Nguyên Chương mở to hai mắt nhìn, cho nên ngươi liền tìm ngươi nhị thúc một người quên tiền. Chu Duẫn Thông lắc đầu, ta không còn ra 5 lượng sao? Đặt trước làm bia đá tốn 5 lượng bạc, cũng coi là chính mình đối với tứ thúc người giúp đỡ. Tại sao có thể như vậy? Chu đệ kém chút gào gào khóc lớn. Chính mình tốn 120 vạn lượng, cuối cùng thì kiến tạo ra như thế một bia đá. Với lại thì chỉ có tự mình một người ra tiền. Tứ thúc, đây không phải đại hỷ sao? Chu Duẫn Thông đi tới, giải thích nói, tương lai Tắc Hạ học cung tất nhiên là Đại Minh văn đàn trung tâm, đến lúc đó tên của ngươi vĩnh viễn tại Tắc Hạ học cung cửa bài biện, trên đời này tất cả văn nhân cũng phải nhớ kỹ ngươi. Ngươi thì là Đại Minh văn đàn mở đường, là Đại Minh văn đàn hương thịnh vạn thế đệ nhất nhân. Kiến Thiết nhìn Tắc Hạ học cung lúc, cháu ta cũng vậy cắn răng không có tiếp nhận cái khác thiện nhân quên tiền, kiên trì chỉ hoa 120 vạn lượng bạch ngân kiến tạo, cuối cùng mới kể ngươi nghe, cũng là vì cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chỉ có ngươi một cái tên, có phải hay không mọi người tán thưởng đối tượng cũng chỉ có ngươi một? Vậy ngươi chẳng phải là có thể lưu danh bách thế? Những lời này nói được thất hồn lạc phách Chu Đệ, lại là cương ép tỉnh lại. Chuyện này là thật? Chu Đệ vẻ mặt không tin tá hỏi. Đương nhiên. Chu Duẫn Thông bảo đảm nói, nếu là tương lai thiên hạ văn nhân không tán thưởng ngươi, như vậy nhất định là đầu óc có vấn đề cực thiểu số hạng người. Tiểu nói này, Chu Đệ sắc mặt mới là trở nên vui mừng. Chu Nguyên Chương ở một bên, toàn trường cao mày xem hết. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, lão tứ là thế nào bị tôn nhi của mình lừa gạt đi 120 vạn bạch ngân tu tắc hạ học cung. Trí thông minh này trình độ đích thật là có chút đáng lo. Chẳng trách ở đời sau hội cho con của mình làm công. Lão tứ, cùng nhau ngồi long liên đi. Chu Nguyên Chương cũng là bất đắc dĩ. Con trai đần như vậy, rốt cuộc cũng là chính mình cùng Mã Hoàng hậu sinh. Được rồi được rồi. Một đoàn người vây quanh tắc hạ học cung lượn quanh một vòng. Cuối cùng chính là đi tới tắc hạ học cung cửa chính. Chẳng qua còn không có xuống dưới, chính là nhìn thấy một đám xảo xảo nháo nháo văn sĩ. Những người này ở đây làm cái gì? Chu Nguyên Chương nhíu mày. Lập tức liền có tác hạ học cung hộ vệ đi tới, "Vậy hạ, những người này cũng là đến từ Đại Minh các nơi văn sĩ, bọn hắn muốn ở đây biện luận. Không ra gia chủ cũng tới, nghe nói là muốn trở thành này tác hạ học cung tế tiểu." Chu Nguyên Chương lông mày lập tức càng thêm vận cùng nhau. Những học sinh này ngược lại là không sao hết, sao Khổng gia cũng tới? Tại các triều đại đổi thay trong, nhờ vào nho gia địa vị, Khổng gia vẫn luôn là siêu nhiên tục bên ngoài. Mà lần này làm tác hạ học cung một trong những mục đích thì là vì hủy bỏ Đại Minh độc tôn học thuật nho gia địa vị. Không ngờ rằng này Khổng gia gia chủ cái mũi linh như vậy, nhanh như vậy liền đến. 1.9 thảo dân không đức, tham kiến bệ hạ. Nhắc Tào Tháo đến Tào Tháo liền đến, một cổ lỗ buông xuống âm thanh truyền đến. Chính là Không Đức. Không Đức vừa nhìn thấy Long Liễn, chính là ngay lập tức đi tới. Nguyên lai là Khổng gia gia chủ. Chu Nguyên Chương không có gì sắc mặt tốt, chuyện gì? Không Đức cười đón, nói ra, lão thần hôm nay tới đây liền là bởi vì này tác hạ học cung chi thành lập, bây giờ nho học chính là thiên hạ chi tông, cho nên muốn dùng đến lão hủ thân thể là Đại Minh văn đàn xuất lực. Chỉ hy vọng bệ hạ có thể ban cho ta tác hạ học cung tế tiểu vị trí. Tế tiểu thì tương đương với hiệu trưởng. Chu Nguyên Chương đương nhiên sẽ không đồng ý, tế tiểu vị trí, chấm đã cho Lý Thiện Trường, không cần hỏi lại, nhi dẫn thủy ôi, tám ít lục, ý Lý Thiện Trường. Không Đức cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này Chu Nguyên Chương như thế không có có nhãn lực tình sao? Chính mình đường đường Khổng gia gia chủ, thế mà không đem tế tiểu lưu cho mình. Không Đức sắc mặt có chút không kèm được, nhưng mà đoán chừng người này trước mặt là hoàng đế, cũng chỉ đành nói, nếu là không có tế tiểu, có một cái phó tế tiểu cũng được, tiếp nhận. Phó tế tiểu cho Diêu Quảng Hiếu, không có vị trí của ngươi. Chu Nguyên Chương nghe xong cái này, lão bang thái nói chuyện cũng có chút tức giận, trực tiếp phất tay làm xua tan hình. Không Đức triệt để không kiềm chế được. Không ra chính là thánh nhân sau đó, bây giờ chính mình là gia chủ không muốn tế tiểu vị trí coi như xong, ngay cả phó tế tiểu cũng không lưu lại cho chính ngươi. Không Đức thật sâu nhìn thoáng qua ghét bỏ chính mình Chu Nguyên Chương. Hắn luôn cảm giác, vị này chẳng qua đăng cơ 20 năm trẻ tuổi hoàng đế, dường như còn không biết Khổng gia dưới trời này địa vị. Đã như vậy, giả như vậy hủ liền cáo tử. Nếu là bệ hạ thay đổi chủ ý, có thể tùy thời tìm kiếm lão hủ. Hướng phía Chu Nguyên Chương có hơi thở dài, chính là phất tay áo rời đi. Nhìn người này bóng lưng, Chu Duẫn Thông trong mắt hơi híp, lóe lên một tia sát khí. Dám đối với Đại Minh hoàng đế không tuân theo, chỉ sợ đây là đệ nhất nhân. Khổng gia truyền thừa mấy ngàn năm, hiện tại thật sự chính là có chút vô pháp vô thiên. Chương 81, Khổng gia là thánh nhân sau đó. Mặc gia tiểu lão đầu. Một, chương 81, Khổng gia là thánh nhân sau đó. Mặc gia tiểu lão đầu. Một. Nhìn Khổng Đức Tòng Long đổi ra trở về, không ít nho sĩ đều là ra vẻ cười to, khắp khuôn mặt là định nọt ánh sáng. Ngôi sao mới nổi nhưng là muốn trước giờ chúc mừng Khổng lão tiên sinh trở thành tác hạ học cung chi tế tiểu. Khổng lão tiên sinh đức cao vọng trọng, chỉ sợ này tế tiểu vị trí đã sớm là vật trong bàn tay. Nhìn Trung Đại Minh thiên hạ, trừ ra Khổng lão tiên sinh lẽ nào còn có người có thể nhập chủ tác hạ học cung? Biết vâng lời, ngôn ngữ cung kính. Ngươi một câu ta một câu, cơ hồ là muốn đem vị này Khổng gia gia chủ thổi tới bầu trời. Chẳng qua Khổng Đức nhìn những người này, lại là lắc đầu, chư vị nho sinh chớ luôn, ta cũng không phải là tác hạ học cung tế tiểu vậy. Nhắc tới Khổng lão tiên sinh cũng là ra mặt dày. Nếu những người khác bị như thế thổi, hơn nữa còn thổi sai, nhất định lúng túng muốn chết. Nhưng này vị Khổng lão tiên sinh lại là mặt không đỏ hơi thở không gấp, ngược lại là mang theo khẽ khẽ vẻ tiếc nuối. Vì sao a? Có nho sĩ không hiểu hỏi. Khổng Đức đáng tiếc thở dài một tiếng, tế tiểu vị trí đã bị Hàn Quốc công lấy đi. A, bộ kia tế tiểu vị trí đâu? Khổng Đức khẽ lắc đầu, phó tế tiểu vị trí đã bị nho sinh Diêu Quảng Hiếu lấy đi. Chúng nho sĩ sửng sốt, sau đó chính là quần tình xúc động lên. Hàn Quốc công bọn hắn không dám mắng, một không biết tên nho sinh bọn hắn tự nhiên là oán giận không thôi. Này Diêu Quảng Hiếu là người phương nào? Tất nhiên chính là nho sinh, vì sao muốn cùng Khổng lão tiên sinh cướp đoạt tế tiểu vị trí? Hoang đường, thực sự là hoang đường. Thậm chí có người đứng ra, giận dữ mắng mỏ quyết không thể nhường phó tế tiểu vị trí rơi vào này nhân thủ, muốn đi liều chết can gián. Chẳng qua phát hiện người chung quanh thế mà không có ngăn đón hắn, lại là co lại không bốn rụt cổ, đứng trở về. Việc này không cần để ý, hôm nay lão hủ đến ứng thiên cũng là tự rước lấy nhục, mất hết thể diện. Không Đức hướng phía mọi người thở dài, sau đó chính là phản trở về xe ngựa. Ngồi trở về xe ngựa sau đó, trên mặt nét mặt chính là thoáng chốc biến đổi. Tắc hạ học cung. Không Đức trên mặt giờ phút này đã là âm trầm vô cùng. Không ai so với hắn rõ ràng hơn, một sáng xóa bỏ nho học địa vị trí cao vô thượng sau đó, Khổng gia sẽ đối mặt với thế nào khủng bố trừng phạt. Theo hán triều bắt đầu, Khổng gia chính là luôn luôn chiếm cứ lấy thiên hạ văn đàn trung tâm. Dù cho là ngũ đại thập quốc thời kỳ, cũng bất quá xuôi nam tị nạn trăm năm. Sau đó trở về Trung Nguyên, vẫn như cũng là thánh nhân sau đó, thiên hạ nho sinh lão sư. Dù cho là nguyên triều, nho gia vẫn như cũ có thể đầu nhập vào hốt tất liệt, như thường là bảo đảm tôn sùng địa vị, diễn thánh công chi thánh nhân. Nhưng bây giờ Tắc Hạ học cung thành lập, còn không để cho mình biến thành tế tiểu cùng phó tế tiểu, này đại minh hoàng đế đang suy nghĩ gì tự nhiên là không cần nói cũng biết. Không đức càng nghĩ, sắc mặt việc kém. Một sáng nho gia tôn quý địa vị biến mất. Như vậy mấy ngàn năm qua này, Khổng gia là như thế nào phát triển, cuối cùng rồi sẽ sao phun ra ngoài. Cho nên hắn mới biết vội vã không nhịn nổi địa chạy đến ứng thiên đến, thậm chí vi phạm với Khổng gia không biết vị kia tổ tiên lưu lại tổ hấn. Ai là hoàng đế thì mời ai làm nho gia đại tông sư. Nếu như Chu Nguyên Chương muốn trở thành Khổng gia cha, Khổng Đức nhất định mang theo người cả nhà mỗi ngày quy lại. Đối hắn Khổng gia mộ tổ đều vô sự. Nhưng mà Chu Nguyên Chương nay thiên lại muốn phế bỏ nho gia chính thống địa vị. Kia dù thế nào, Khổng Đức cũng là không thể đủ tiếp chịu. Không chỉ có là hắn, Khổng gia bất kỳ người nào cũng không thể tiếp nhận. Long Liên bên trên, đừng nói Chu Nguyên Chương, ngay cả Chu Duẫn Thông đều là động sát tâm. Đại Minh thiên hạ chỉ có một thánh nhân, đó chính là Chu gia nhĩ ca không nhi Uy Tôn Lân. Hiện tại Khổng gia nhảy ra, này là muốn làm gì? Nhìn từ từ đi xa Khổng gia xe ngựa, Chu Nguyên Chương con mắt khẽ híp một cái. Khổng gia lão thất phu này, rốt cục ngồi không yên. Trong mắt của hắn lóe ra ngang ngược chi sắc. Đây là Chu Nguyên Chương muốn giết người để báo. Kỳ thực từ Tắc Hạ học cung bắt đầu xây bắt đầu, Khổng gia thì không ngừng mà cho mình ra hiệu ngầm. Tắc Hạ học cung xây dựng sau đó không dùng được, không thể lãng phí tài vận. Chính mình cũng là bỏ mặc. Sau đó bọn này thánh nhân sau đó cũng là phát hiện không ngăn cản được, chính là nhiều lần thượng gián muốn tế tiểu vị trí. Mãi đến khi Tắc Hạ học cung chính thức mở ra hôm nay, còn cố ý chạy đến ứng thiên tới. Đứng ở Khổng gia góc độ, bọn hắn đây là đang là nho học dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng mà đứng ở Chu Nguyên Chương góc độ, đó chính là bọn này người nhà họ Khổng có chút không biết tốt xấu, còn bốn phía nhảy loạn. Hoàng gia gia, hiện tại Khổng gia còn không thể giết. Chu Duẫn Thông nhắc nhở. Mặc dù Tắc Hạ học cung đã thành lập, nhưng mà Khổng gia khẽ đảo, thiên hạ tất nhiên quần tình xúc động. Đến lúc đó, Tắc Hạ học cung thì không dễ dàng phát triển. Ta tự nhiên hiểu rõ, chẳng qua cũng không cần lưu bọn hắn bao lâu. Chu Nguyên Chương sắc mặt không thay đổi. Khởi đầu Tắc Hạ học cung chính là vì đem bọn này nho gia quốc chi sâu mật toàn bộ xử lý. Không có Tắc Hạ học cung, tương lai Đông Lâm đảng một đoàn người tất nhiên là sẽ xuất hiện. Mà Tắc Hạ học cung sau khi xuất hiện thì thức, chỉ là Khổng gia, lão Chu còn không có để vào mắt. Khổng gia lợi hại nhất, không phải liền là những kia nho kinh sao? Hiện tại Đại Minh đã có Tâm học, đợi đến Tâm học đem nho kinh triệt để chấn ép, chính là Khổng gia chân chính tận thế. Hồi cung, Chu Nguyên Chương thản nhiên nói. Long Liên hướng phía hoàng cung chậm rãi chạy tới. Chu Duẫn Thông thật sâu nhìn Tắc Hạ học cung trước một đám nho sinh, trong mắt nét mặt tràn đầy hứng thú. Hoàng gia gia cự tuyệt Khổng gia gia chủ sau, bọn này nho sĩ nhất định sẽ tại Khổng gia gia hiệu ngầm hạ gây chuyện. Chẳng qua không sao, thì nhường bọn người kia trước náo một hồi, và đến lúc đó mới tốt kết thúc. Chương 81, Khổng gia là thánh nhân sau đó. Mặc gia tiểu lão đầu. 2, chương 81, Khổng gia là thánh nhân sau đó. Mặc gia tiểu lão đầu. 2, cổng thành những tiên. Một cỗ có chút phá tiểu cùng cũ kỹ xe ngựa, chậm rãi giá bảo. Đường phố mọi người không khỏi nhìn sang, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Những ngày này luôn có hiền nhân nho sĩ bước vào ứng thiên, xe ngựa nối liền không dứt, đã không tầm thường. Với lại xe ngựa này vừa nát vừa cũ, quân minh doãn, thất, trôi qua năm siêu ti rượu ba tự nhiên là thu hút không được ánh mắt. Sở dĩ có thể nhường mọi người kinh ngạc, chỉ là bởi vì này kéo xe ngựa cũng không phải là con ngựa, mà là một đoạn gỗ làm mã. Xoát xe ngựa cửa sổ nhỏ màn bị xốc lên, một thiên chân vô tả thiếu nữ nô ra mặt tới. Nhìn đường phố phồn hoa, một đôi trong đôi mắt thật to mặt tràn đầy kinh hỉ. Ra ra ngươi nhìn xem, ứng thiên phủ tốt phồn hoa sao? Thiếu nữ nhịn không được thét lên. Cháu gái ngoan, chúng ta lần này có thể không phải là vì ứng thiên phồn hoa tới. Trong xe ngựa tiểu lão đầu cười ha ha. Thiếu nữ quay đầu, tức giận nói ra, người ta hiểu rõ, là vì Tắc Hạ học cung tới. Lão đầu cười ha ha, không sai. Tắc Hạ học cung. Khi hắn hiểu rõ Đại Minh mở lại Tắc Hạ học cung lúc, không biết đến cỡ nào hưng phấn. Trong đêm chính là dùng gỗ làm một xe ngựa nhỏ, sau đó chạy tới ứng thiên. Bây giờ đã trải qua thời gian nửa tháng, cuối cùng đến. Một đường buôn ba. Mà lúc này ở trong tay của hắn, chính vuốt ve một khối huyền thiết lệnh bài. Phía trên có một cái chữ triện. Mặc. Ta Mặc gia cuối cùng năng lực trở lại Tắc Hạ học cung. Cũng muốn nhường người trong thiên hạ xem xét, ta Mặc gia có không vẹn vẹn là một ít nghề một tay nghề. Mặc dù vẹn vẹn chỉ ngồi ở phía này trong xe ngựa, lao đầu ánh mắt bên trong lại tràn đầy cực nóng. Hắn nhất định sẽ làm cho Mặc gia, tại Đại Minh lần nữa phát dương quang đại. Đồng thời vậy không vẹn vẹn là Mặc gia. Đã từng chỉ lại còn là lưu truyền đến nay chưa tự bắt ra, hoặc là qua được tương quan truyền thừa, nghiên cứu đọc qua hắn tác phẩm và học giả. Toàn bộ cũng đi tới ứng thiên. Bất quá bọn hắn không ngờ rằng, đợi đến bọn hắn muốn đi vào học cung lúc, lại bị một đám nho sĩ cản lại. Chẳng qua cũng không phải vật lý ngăn lại, mà là tất cả cửa đều bị nho sinh nhóm cho ngồi đấy, chặn. Ra ra, bọn hắn đang làm gì a? Thiếu nữ không hiểu hỏi. Mặc ra tiểu lão đầu đuốt đuốt trong râu, cười ha hả trả lời, chơi xấu. Chơi xấu? Thiếu nữ khó hiểu. Nàng thấy qua chơi xấu đều là lăn lộn đầy đất, đều là tiểu lưu manh. Những thứ này không phải đều là nho sinh sao? Đương kim hoàng thượng hùng tài đại lượng, khởi động lại Tắc Hạ học cung chính là vì nhường bách gia tái hiện đua tiếng tâm ý. Những thứ này nho sinh thư thư phục phục sống mấy ngàn năm, hiện tại muốn phán quyết bọn hắn, tự nhiên là muốn chơi xấu. Tiểu lão đầu giải thích nói. Thiếu nữ Quỳnh lông mày nhíu một cái, khắp khuôn mặt là ghét bỏ chi sắc, quả nhiên là chơi xấu. Bọn hắn vì sao không phân biệt học vấn đâu? Nếu biện thắng Bách gia, bọn hắn không phải là thiên hạ đệ nhất sao? Nghe thiếu nữ nghi vấn, tiểu lão đầu cười mà không yêu xối dị khóc bốn nô cửu bốn cửu thôi ngữ. Nhìn những thứ này nho sĩ, vậy không có để ý trong vòng 10 ngày, tất có kết quả. Hắn chắc chắn nói, dám mở lại Tắc Hạ học cung hoàng đế, làm sao lại bởi vì làm một đám 397 nho sĩ sửa đổi ý nghĩ? Đám người kia thật là cổ hủ mấy ngàn năm, đem đầu góc cho cổ hủ làm hư. Một cái chớp mắt, lại là đếm nhật thời gian trôi qua. Đông cung, Chu Duẫn Thông đang hoa trong viên, trong tay cầm lần trước thích kế quang tặng hoa khấu võ sĩ đao thưởng thức. Hàn quang mơ hồ, đích thật là một cái khó được hảo đao. Đáng tiếc không có cơ hội đi duyên hải, bằng không thì cũng phải dùng nó giết mấy tên cướp biển chơi bừa. Chu Duẫn Thông trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Hiện tại tác dụng cũng là dùng để làm ngày thường gánh xiếc, hoặc là bày ra thưởng thức. Thật sự là lãng phí. Thái Tôn, Tiểu Lý Tử vẻ mặt đội vàng đi tới. Chu Duẫn Thông chậm rãi thu đao, chuyện gì? Tắc Hạ học cung phía ngoài đám kia nho sĩ đã tuyệt thực 10 ngày. Tiểu Lý Tử nói, từ lần trước rời khỏi Tắc Hạ học cung sau đó, đám kia nho sĩ chính là tuyệt thực kháng nghị. 10 ngày. Chu Duẫn Thông hơi sững sờ, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, ngươi để người đi tìm kiếm những nho sĩ kia túi, bọn hắn khẳng định cất dấu ăn. 10 ngày không ăn cái gì, thiết nhân cũng chết đói. Huống chi hiện tại như vậy một đám thân thể mảnh mai nho sĩ. Tiểu Lý Tử sờ lên đầu, chính phải đáp ứng. Lại là chợt nhớ tới mình thông báo trọng điểm, Thái Tôn, hoàng đế bệ hạ vậy đi qua, ngài muốn đi qua nhìn một chút sao? Ồ, Chu Duẫn Thông hơi kinh ngạc, không ngờ rằng lão gia tử nhanh như vậy thì muốn động thủ. Đoán chừng này thời gian 10 ngày, lão gia tử cũng là đang chờ Lý Thiện Trưởng xuất quan. Từ lần trước theo không gian trả lời đạt được Vương Dương Minh Tâm học toàn tập sau đó, vị này Hàn Quốc công giống như là nhập ma đồng dạng, cả ngày nghiên cứu, bây giờ cũng là đã nghiên cứu mấy tháng thời gian. Giám xuất quan tiến về Tắc Hạ học cùng, tất nhiên là đã tính trước. Tâm học đại chiến nho học, thú vị, đi, chúng ta vậy đi xem. Chu Duẫn Thông khẽ gật đầu, chính là mang theo Tiểu Lý Tử bước ra đông cung. Hắn vậy muốn nhìn một chút, bọn này nho si đối mặt lao ra từ lúc, còn có thể hay không cứng như vậy khí, nhất là đợi đến tâm học ra mắt lúc, trên mặt sẽ là như thế nào đặc sắc nét mặt. Chương 82, tâm học cùng nho học chi biện, lao đạo trương tâm khôn, gặp qua Mặc Gia đương đại cự tử. Một, chương 82, tâm học cùng nho học chi biện, lao đạo trương tâm khôn, gặp qua Mặc Gia đương đại cự tử. Một, Tắc Hạ học cùng trước. Từng dãy cẩm y liề vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chằm chằm này một đám ngồi trên mặt đất, tuyệt thực kháng nghị nho sĩ nhóm. Bất quá bọn hắn cũng không phải muốn động thủ, mà là hoàn thành hoàng đế hạ đạt nhiệm vụ, chằm chằm vào bọn này nho sĩ. Long liễn bên trong, Chu Nguyên Chương vui a nhìn bọn này nho sinh. Khi hắn nghe đến người phía dưới báo cáo, bọn này nho sinh tuyệt thực kháng nghị 10 ngày lúc, cũng là giống như Chu Duẫn Thông ý nghĩ, xem xét bọn này nho sinh trong túi áo có hay không có dấu ăn. Nhưng mà tử cân nhắc tỉ mỉ một phen, phát hiện như vậy không có ý nghĩa. Nghĩ trái nghĩ phải phía dưới, chính là suy nghĩ ra được như thế một ý nghĩ xấu. Liên để cầm ý liề vệ chằm chằm bảo, ai dám ăn cái gì thì đem người này quất một lần. Xem xét bọn này nho sĩ có thể làm sao. Ta ngược lại là muốn nhìn, bọn này nho sĩ có thể hay không một thằng kiên trì không ăn cái gì, không uống nước. Chu Nguyên Chương nhếch miệng cười, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiền ngẫm. Hiện tại thế nhưng giữa trưa, với lại nhiệt độ không thấp, cũng không biết bọn này nho sĩ trong lòng nho học đệ Tam Ô Sơn xúc lựu tam hai địa vị, có thể hay không so ra mà vượt trong miệng nói khác. Tách quất âm thanh truyền đến, một nho sĩ quanh tay đọc, kêu đau một tiếng. Trong tay vừa mới lấy ra bánh nướng trực tiếp chính là rơi trên mặt đất. Hắn muốn đến muốn bụng trộm địa cắn một cái, ai mà biết được này cầm y liễu vệ con mắt thế mà như thế bé nhọn. Thư cầm y liễu vệ lạnh hừ một tiếng, đi vào nho sĩ trong lấy đi bánh nướng. Trung quanh ánh mắt khinh bị thấy vậy này, nho sĩ sắc mặt nóng bỏng một mảnh. Xấu hổ không thôi. Chẳng qua chờ đến tiếp qua sau mấy tiếng, này vẻ xấu hổ chính là biến mất. Trên trời mặt trời treo lên thật cao, ve sầu ở phương xa điên cuồng địa gào thét. Hắn chỉ cảm thấy vừa khát lại đói. Vì sao ta sẽ như thế ngu xuẩn, muốn cùng hoàng đế đối nghịch? Nếu không phải kéo không xuống khuôn mặt này, hắn chỉ nghĩ che mặt mà đi. Trung quanh nho sĩ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Rõ ràng tuyệt thực kháng nghị 10 ngày còn thần thái sáng láng mọi người, hiện tại vẹn vẹn bị cầm ý liễu vệ giám sát hồi lâu, chính là cùng quả cà lên men giống nhau. Tiên, vậy hạ, bây giờ đã để bọn hắn bạo chiếu 2 canh giờ, có rất nhiều nho sĩ đã hôn mê bất tỉnh. Nhị hổ tới trước báo cáo. Chu Nguyên Chương có chút khinh thường, trước đó còn nói tuyệt thực 10 ngày, này làm sao 2 canh giờ lại không được? Nói cho bọn hắn, bây giờ nghĩ đi có thể đi rồi, không muốn đi thì tiếp tục treo lên. Nhị hổ gật đầu, là chân chính có cốt khí nho sĩ, hay là thiếu. Cho nên đợi đến nhị hổ đứng ở một đám vừa đói vừa khát nho sĩ trước mặt hô, hoàng đế bệ hạ khai ân, ngươi chờ hiện tại nếu là muốn rời đi người có thể rời đi, nếu là không nghĩ rời đi người, bên ấy tiếp tục treo lên. Trừ ra một số nhỏ ánh mắt kiên nghị người. Đại bộ phận nho sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, do dự. Muốn đi không ít, nhưng là lại sợ sệt mất mặt. Nhị hổ nhìn mọi người buồn cười bộ dáng, lạnh hư một tiếng, nếu là muốn tiếp tục treo lên, một hồi muốn đi vậy đi không được. Cái này cuối cùng có người nhịn không được. Chu Nguyên Chương tàn bạo bọn hắn thế nhưng nghe nói qua, nếu ngươi không đi, nói không chừng tiểu chân đi không được. Cái thứ nhất nho sĩ đứng lên rời đi sau đó, người còn lại cũng là cuối cùng yên tâm đấy gánh vác. Chẳng qua ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, ngồi trên mặt đất mấy trăm nho sĩ, liền bèn bèn chỉ còn lại có giải rác hơn 10 người. Vậy hạ, sau này thế nào? Nhị hồ hỏi. Chu Nguyên Chương nhìn những thứ này không đi nho sĩ, khẽ gật đầu, này mười mấy cái cũng không tệ, là xương cứng. Hơn 10 người bên trong có thanh niên trai tráng nho sĩ, cũng có lão giả. Chẳng qua đều là ánh mắt kiên nghị, rất có văn nhân khí khái, chỉ tiếc vô cùng cổ hủ. Chu Nguyên Chương âm thầm lắc đầu, lại là đối với bên cạnh Lý Thiện Trường nói ra, "Thiện Trường, ngươi đi cùng bọn hắn biện thượng một biện, mấy người kia là khả tạo chi tài." Lý Thiện Trường gật đầu, "Lão thần tuân chỉ." Kỳ thực hôm nay tất cả, Chu Nguyên Chương tại 10 ngày trước chính là đã nghĩ kỹ. Tâm học xuất hiện sau đó, đối với truyền thống nho học tuyệt đối là thiên đại đả kích. Và cho đến lúc đó, liền có thể dễ dàng bóc ra khổng gia đối với nho gia ảnh hưởng, đồng thời cũng có thể đánh ra tất hạ học cung danh khí, thu hút mỗi nhà học thuyết nhân tài. Cho nên mới sẽ cố ý bố cục, tra tấn bọn này nho sĩ. Đợi đến những kia tâm trí lô mãng hạ người toàn bộ sau khi rời khỏi, liền để cho Lý Thiện Trường bắt đầu biện luận tâm học, nhường bọn này tâm tư kiên nghị nho sĩ, toàn bộ đều bị tâm học tin phục. Về phần nói tâm học có hay không có năng lực như thế, Chu Nguyên Chương thế nhưng còn nhớ, Lý Thiện Trường tại nhìn thấy tâm học lúc kia vẻ mặt kích động. Lý Thiện Trường đi xuống Long Liên sau, chính là trực tiếp hướng phía những thứ này nho sĩ đi đến. Bất quá đi tới trước người bọn họ, cũng không có hướng cẩm y lìa vệ bên ấy giám thị, ngược lại là ngồi trên mặt đất. Có nho sĩ như mày, ngươi là người phương nào? Lý Thiện Trường cười ha ha, ta là Lý Thiện Trường, tác hạ học cung chi tế tiểu. Nguyên lai là Hàn Quốc Công. Trẻ tuổi nho sĩ lộ ra vẻ tôn kính. Hàn Quốc Công là văn quan đứng đầu, vì nước vì dân, chính là hắn bắt trước chi mẫu mực vậy. Lý Thiện Trường lắc đầu nói, nay ngày không có Hàn Quốc Công, chỉ có tác hạ học cung chi tế tiểu, các ngươi đều là nho sinh, không bằng tác hạ học cung luận đạo, vì sao muốn ở đây trường ngồi? Tự nhiên là vì này đại minh thiên hạ, vì trong lòng đại nghĩa. Chúng nho sĩ do dự một chút cuối cùng giải thích nói, ta nghe nói là đại minh thiên hạ thủ vệ cương thổ chi tướng sĩ, là đại minh thiên hạ cày trồng lương thực chi nông dân. Lý Thiện Trường vẫn như cũng là một bộ vẻ mặt bình thản, có thể chưa từng nghe qua là đại minh thiên hạ tính toán tuyệt thực chi nho sĩ. Về phần nói trong lòng đại nghĩa, thằng như trong lòng các ngươi thật sự có đại nghĩa, thì không nên ngăn cản tác hạ học cung. Lẽ nào các ngươi không biết, xuân thu chi tể quốc chính là bởi vì tác hạ học cung mà cường thịnh? Các ngươi không biết học thuật chỉ có việt biện càng rõ. Các ngươi không biết nho học độc đại, cuối cùng chẳng qua một đấm nước đọng. Một năm lão nho sĩ đứng lên, dựa vào lý lẽ biện luận, từ hắn lên, hoa hạ chính là chủ xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia, dùng cái gì? Vì thiên hạ vững chắc, không dậy nổi chiến sự, truyền thánh nhân chi học, ủi vị bách tính, hôm nay như khởi động lại trăm nhà đua tiếng, này đại họa chi bắt đầu vậy. Đây là lời lẽ sai trái. Lý Thiện Trường không khách khí chút nào nói ra, tần, tùy, đều hai thế mà chết, dùng cái gì? Như tần là bởi vì trăm nhà đua tiếng mà chết, thì tùy không thể diệt. Cho nên trăm nhà đua tiếng chính là thiên hạ đại đạo, không phải loạn quốc chi bản, là nước chảy chi nguyên, không chết thủy mà thối không người được. Như một học là chính thống, thì trái lại vậy. Lại nhìn chung này hai triều, không có gì hơn hai thế hoang dâm vô đạo, cho nên diệt vong. Vương triều ở chỗ hoàng đế, ở chỗ các vị trung thần. Há lại ở chỗ trăm nhà đua tiếng cùng nho ra chính thống phải không? Tuổi già nho sĩ chưa từ bỏ ý định, đếm từ ngàn năm nay, đều là nho học trị thiên hạ vì vậy mà thái bình. Lý Thiện Trường lần nữa phủ định, không phải các hướng nguyện vì nho học trị thiên hạ, chẳng qua là tiếp tục sử dụng nho học trị thiên hạ, thật chứ thái bình phải không? Như nho học là trị thế kinh điển, Tống vì sao không địch lại Liêu, Liêu vì sao không địch lại Kim? Cái gọi là thái bình chẳng qua tô son chắt phấn vậy. Một phen tranh luận, tuổi già nho sĩ cuối cùng thua trận lại là có một người đứng lên, mặt mũi tràn đầy khâm phục, thiên hạ sĩ phu đều ra ngoài nho, cho nên trên triều đình nhiều hiện tài, giã ngoại nơi nhiều tu lãng, nho trị thiên hạ mấy ngàn năm, há có thể tùy tiện vứt bỏ. Này càng là hơn lời lẽ sai trái. Lý Thiện Trường không chút khách khí, từ xưa đến nay đều là thủ kỳ tinh hoa, chẳng lẽ lại quản lý thiên hạ chỉ có thể dựa vào một câu tổ tông chi pháp không thể đổi. Hiện nay thái tổ hoàng đế hủy bỏ thừa tướng chế độ, chính là từ xưa đến nay chưa hề có đại sửa đổi. Lại là một phen tranh luận. Người này cũng là thua trận. Chẳng qua rất nhanh, lại có người đứng lên. Nho học giảng chi đạo nghĩa, chính là khuyên người tổng thiện, khuyên người tự biết, mà minh, pháp, đạo, và thì là bén nhọn đến cực điểm, ủng hộ như thế học thuyết, chẳng phải là làm thiên hạ loạn lạc, nhường bách tính không chịu nổi hắn lo. Lý Thiện Trường khẽ gật đầu, rốt cuộc đã đến cái năng lực nhìn xem. Dứt khoát chính là ném ra ngoài một vấn đề, lòng người bản ác hay là người tính bản thiện. Người này sững sờ, do dự một chút sau nói, người tính bản ác. Thiện ác vấn đề là theo thứ tự là Khổng Tử cùng Tuân Tử đưa ra, bất quá hậu thế càng thêm có khuynh hướng Tuân Tử mà nói. Tất nhiên người tính bản ác, vậy như thế nào khiến cho tuân theo lễ pháp, tổng thiện như lương? Tự nhiên là vì nho học dạy bảo chi, nhường hắn hướng thiện. Nếu là người này không muốn hướng thiện, ngược lại là trong núi là tặc, làm sao? Này, thảo phát chi, còn thiên hạ tươi sáng càng khôn. Có thể thiên hạ nho học đều làm cho người hướng thiện, không có binh pháp, làm sao thảo phạt? Chương 82, tâm học cùng nho học chi biện, lão đạo trương tâm khôn, gặp qua mặc gia đương đại cự tử. 2, chương 82, tâm học cùng nho học chi biện, lão đạo trương tâm khôn, gặp qua mặc gia đương đại cự tử. 2. Những lời này trực tiếp liền đem người này hỏi khó. Sau đó mặc kệ ai đứng lên, ném xảy ra vấn đề gì, làm sao biện luận. Cuối cùng không phải là đối thủ của Lý Thiện Trường. Một người ngồi ngay ngắn ở mấy chục nho sĩ trước đó, khẩu chiến của nho, toàn thắng. Mặc ra tiểu lão đầu nhìn tràn đầy tự tin Lý Thiện Trường, có chút thiên lặng. Ra ra, người làm sao vậy? Thiếu nữ không hiểu hỏi. Mặc ra tiểu lão đầu sờ lấy râu mép, kính để nói, người này là thiên địa lớn nho a. Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, có lợi hại như vậy sao? Mặc ra tiểu lão đầu gật đầu, nguyên bản ta còn tưởng rằng hoàng đế chỉ là dùng thủ đoạn cương ngạnh, bức bách những thứ này nho sĩ đi vào khuôn khổ. Chưa từng nghĩ trong tay còn có người như thế. Nhìn tới chúng ta đại minh vị hoàng đế này, tuyệt không phải hạng người bình thường. Vừa nãy biện luận, nhìn như là một người đối chiến hơn 10 người, có thể cho người cảm giác lại là Lý Thiện Trường từ trường liền như là vô biên vô hạn, đem hơn 10 người toàn bộ vây quanh, chen ép được mọi người thở không nổi, bó tay bó chân. Lớn như thế nho, chỉ sợ đặt ở tuổi xuân đang độ thời điểm, cũng là một đời tông sư. Tiểu lão đầu khâm phục nói. Sau đó chính là trông thấy mấy chục nho sĩ, toàn bộ cũng tại Lý Thiện Trường trước mặt cúi đầu. Chúng ta thua. Tất cả mọi người là cười khổ. Trong lòng bọn họ vốn cho rằng đại nghĩa, vốn cho rằng vì nước vì dân. Tại Lý Thiện Trường trong miệng, toàn bộ cũng không đáng giá được nhắc tới. Với lại đều bị có lý có cứ địa toàn bộ đánh bại. Các ngươi có biết tại sao lại thua? Lý Thiện Trường nhàn nhạt hỏi. Tài nghệ không bằng người. Tất cả mọi người là xấu hổ không chịu nổi. Bọn hắn có thể tại vừa nãy khảo nghiệm bên trong rất tiếp theo, chính là đủ để chứng minh bọn hắn kiên nghị hơn người. Cho nên mới sẽ như vậy hổ thẹn. Nguyên lai sự kiên trì của bọn họ đều là không có chút ý nghĩa nào. Nếu là đám kiên định nọt nho sĩ, chỉ sợ biện thua sau đó, còn điên cuồng hơn địa liếm một đợt Hàn Quốc công châu bò. Tất nhiên tài nghệ không bằng người. Lý Thiện Trường cười ha ha, có thể nguyện ý nghe ta dạy học. Trước mắt mọi người sáng lên. Ta môn học vấn này, cũng không phải là nho học, Phật học, đạo học, mà là tâm học. Cái gọi là tâm người, chính là người cùng giữa trời đất tồn tại chứng nhận mình. Lý Thiện Trường dùng giản lược giọng nói, giải thích này Vương Dương Minh tâm học tinh túy. Nguyên bản còn có nho sĩ không rõ ràng cho lắm. Chẳng qua chậm rãi nghe tiếp sau đó, lại là càng thêm rung động. Sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Càng trẻ tuổi có nho sĩ, nghe xong nước mắt lưng tròng, cùng trước đây Lý Thiện Trường tại không gian trả lời bên trong tư thế không khác nhau chút nào. Giờ khắc này, nho sĩ nhóm phảng phất là quên đi trên người mỏi mệt, quên đi đói khát. Toàn bộ đều là đắm chìm trong Lý Thiện Trường giảng kinh trong. Nhìn tới, tiểu lão nhân hay là nhìn lầm. Một bên, mặc ra tiểu lão đầu thở dài một tiếng. Nhìn giờ phút này giống như luôn là trong thiên địa tâm Lý Thiện Trường, thở dài một tiếng, người này tuyệt không phải biện luận tông sư, người này là đương đại thánh sư. Nếu như xem hết vừa nãy biện luận, tiểu lão nhân còn có một chút dũng khí và đánh cược một lần. Nhưng mà bây giờ nhìn Lý Thiện Trường giảng thuật tâm học sau đó, trong lòng của hắn lại không tính tỉnh. Cháu ngoan, ngươi đi ứng thiên thành hảo hảo chơi đùa đi, qua mấy ngày chúng ta thì đi. Tiểu lão đầu có chút thất lạc nói. Nguyên vốn còn muốn vừa đến đã lại lần nữa đem mặc học phát dương quang đại. Thế nhưng trông thấy Lý Thiện Trường, lại không một chút ý nghĩ. Dù là chính mình lại làm sao, cũng không có khả năng chiến thắng tâm học. Thì, muốn đi nha. Thiếu nữ có chút không biết làm sao. Vừa nãy ra mình còn hùng tâm trang trí, hiện tại làm sao lại đột nhiên bộ dáng này. Thiếu nữ có chút đau lòng, vội vàng nói, tốt ra, Liên Nhi không đi chơi, chúng ta hay là nhập học đi. Tất hạ học cùng cũng không có khả năng chỉ lấy một môn học vấn. Tiểu lao nhân mất mát khoát khoát tay, đang muốn nói chuyện, xe ngựa dừng âm thanh đột nhiên chuyển đến, kéo kẹt mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân mặc trường bào thiếu niên từ trên xe ngựa đi xuống, chính là Chu Duẫn Thông. Trải qua tẩy cân phạt thủy, lại trải qua những ngày này trưởng thành, hắn cũng sớm đã giải tới thiếu niên bộ dáng, mày kiếm tinh mâu, khí vũ hiên ngang. Thiếu nữ nhìn xem lên người, nàng chỉ cảm thấy giờ khắc này hình như thiên địa nghẹn ngào, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, thật giống như có đồ vật gì hung hăng đâm vào trong lòng của nàng. Liên Nhi, mặc ra tiểu lão đầu nhìn ngẩn người thiếu nữ, vô nàng, ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ lúc này mới mãnh địa giật mình tỉnh lại, lắp bắp nói, không có việc gì. Ra, người kia là ai a? Theo chính mình cháu gái ngoan chỉ vào phương hướng. Tiểu lão đầu nhìn sang, nhíu mày, lắc đầu, không biết. Chẳng qua nhìn xem bộ dáng, hẳn là vị kia đại quan nhà công tử a. Mặc dù hôm nay Chu Duẫn Thông mặc bộ mạc, thế nhưng khí chất trên người sớm đã không phải người thường có thể so sánh. Nhìn tác hạ học cùng, hắn khẽ cho mày. Ta tới cũng không chậm a, biện luận làm sao lại kết thúc? Chu Duẫn Thông có chút thất lạc. Hắn còn nghĩ qua đến xem trò vui đâu, ai mà biết được kịch cũng bị mất. Mà ở một bên khác, nhìn thiếu niên cao mày động tác, thiếu nữ chỉ cảm thấy giờ khắc này hình như túi tại trong lòng của nàng. Đại quan nhà công tử, tốt 5 triệu, lớn đến bao nhiêu? Thiếu nữ thất thần lẩm bẩm nói. Tiểu lão nhân gãi đầu một cái này, có chừng tiên lớn như vậy. Không giống nhau, tiểu lão nhân nói xong, một cao cao gầy keo lão nhân cười ha hả đi tới. Tiểu lão nhân trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Cao gầy lão giả cười nói, đừng nhìn ta như vậy, ta là tới cứu các ngươi, dám như thế chằm chằm vào thiên nhìn xem, nếu như bị phát hiện, chỉ sợ muốn bị cẩm y liễu vệ bắt đi vào nghiêm hình tra tấn á nghĩa là gì? Tiểu lão nhân có hiểu. Cao gầy lão giả giải thích nói, vừa nãy người này hạ Yue đã doan khí lưu doanh ba nhị ngươi nhị xe ngựa thời điểm, lão đạo chính là cảm giác có một cỗ long khí xông thẳng tới chân trời, nhưng lại tốt dường như ẩn vào trong mây mù, nói rõ đây là tiềm long. Tại kết hợp trên người hắn quần áo, không khó coi ra, vị này tất nhiên là Đường Kim Hoàng Thái Tôn. Chu Duẫn Thông điện hạ, các ngươi nói một chút, như vậy nhìn hắn chằm chằm, có thể hay không bị bắt đi vào? Tiểu lão nhân mặc dù lâu dài công việc trong núi, nhưng cũng biết đây là tối kỵ. Cung Quýt nói cảm tạ, đa tạ đạo trưởng, bằng không tiểu lão nhân cùng cháu gái chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn này. Thiếu nữ cũng là hoảng hốt, vội vàng túi thấp đầu, gương mặt đỏ rực. Không cần. Cao gầy lão giả cười ha ha, thở dài nói, lão đạo trương tâm khôn, gặp qua Mặc gia đương đại cự tử. Tiểu lão nhân sửng sốt, hồi lâu sau đó mới là cười khổ một tiếng, Mặc gia sớm đã diệt vong ngàn năm, ở đâu ra Mặc gia cự tử? Ồ. Trương Tâm Khôn ra vẻ kinh ngạc, nếu không phải Mặc gia cự tử, vì sao các hạ muốn dẫn nhìn Mặc gia cự tử lệnh bài tới đây tác hạ học cung? Tiểu lão nhân thở dài một tiếng, vốn có chút hướng nghiệp tưởng, bây giờ nhìn tới chẳng qua hy vọng hao huyền chu. Nói xong, thì muốn ly khai, chẳng qua cũng là bị Trương Tâm Khôn giữ chặt. học thuyết không bằng người thôi, việc nhỏ ngươi. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng này Tắc Hạ học cùng còn có thể như ngàn năm trước như vậy? Tiểu lao nhân có hiểu, bao dung thiên hạ học thuật, xây dựng các môn khoa loại mới là lần này Tắc Hạ học cùng con mắt. Trương Tâm Khôn giải thích nói, vung vẩy trong tay phất trần, cười nói, bằng không bần đạo một đạo sĩ, vì sao xuống núi? Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi bái kiến Hoàng Thái Tôn. Chương 83, một đêm giết sạch Khổng Gia. Tắc Hạ học cùng bố cục. Một, chương 83, một đêm giết sạch Khổng Gia. Tắc Hạ học cùng bố cục. Một, tiểu lao đầu sửng sốt một chút. Trên đời này lại còn lại có chuyện như vậy. Các triều đại đổi thay đến nay, trên đời này học vấn từ trước đến giờ là chỉ có một nhà. Bây giờ này Tắc Hạ học cung nếu là nói muốn nhiều thêm học vấn. Này theo cổ chưa từng cũng có a. Hoàng đế bệ hạ mưu tính sâu xa, khí có thể thôn thiên. Theo hủy bỏ thừa tướng chế độ, mở rộng khoai lang khoai tây, bắc phạt tiêu diệt Bắc Nguyên. Bây giờ này Tắc Hạ học cung, tất cả cờ đều là thận trọng từng bước, có thể nhìn tới. Trương Tâm Khôn cười ha hả nói ra, tương lai chi thiên dưới, tất nhiên là trăm nhà đua tiếng, nhưng lại không còn là ngươi chết ta sống chi luận, mà là tổng cùng là thiên hạ bách tính, là đại minh xã tắc. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là vì chúng ta có một cái Hoàng Thái Tôn. Nghe nói này Tắc Hạ học cung hay là Hoàng Thái Tôn chủ ý. Tiểu lão đầu cái hiểu cái không gật đầu. Chẳng qua sau đó hắn lại là tỉnh ngộ lại, nhìn Trương Tâm Khôn hồ nghi nói, ngươi vì sao hiểu rõ nhiều như vậy? Trương Tâm Khôn cười hắc hắc, thở dài nói, lão đạo ngày xưa là đạo gia thiên sư, chẳng qua hôm nay mà chính là Tắc Hạ học cung đội bảo quản đường giảng sư. Tiểu lão đầu, mặc dù là cái nắm, nhưng mà dù sao cũng là đạo gia thiên sư, cũng có thể tiếp nhận. Nếu đã vậy, bên ấy đi thôi. Tiểu lão nhân nói, nhìn Trương Tâm Khôn cười ha ha, lão hủ mặc lao tam, một hồi mong rằng Trương thiên sư là lão hủ dẫn tiến. Cái nào sợ không phải đến phục hưng Mặc gia. Nhưng mà nếu như có thể thông qua truyền đạo thụ nghiệp phương thức đem Mặc gia lần nữa phát dương quang đại, Mặc lao tam cũng là nguyện ý có thể không xưng được thiên sư, bây giờ đã là đạo sư. Nếu là các hạ bước vào Tắc Hạ học cùng, đó chính là Mặc sư. Trương Tâm Khôn thấy mình thuyết phục vị này Mặc gia cự tử, vậy là có chút vui vẻ. Chính là mang theo Mặc lao tam cùng nhau hướng phía Chu Duẫn Thông đi đến. Tắc Hạ học cung lệ thuộc trực tiếp Đại Minh hoàng cung, chẳng qua cụ thể đều là do Chu Duẫn Thông đang phụ trách. Không có cách nào. Tổ tôn gia đời thứ ba, cũng chỉ có hắn là rảnh rỗi nhất. Lão gia tử cùng lão cha cũng có phê không xong tấu chương. Lão hủ gặp qua Hoàng Thái Tôn. Trương Tâm Khôn cười ha hả đi tới, nói: "Thái Tôn, vị này chính là đương đại Mặc gia cự tử, Mặc lao tam." Chu Duẫn Thông quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một thấp thấp gầy teo tiểu lão đầu. Mặc lao tam đội vàng thở dài, lão hủ Mặc lao tam gặp qua Hoàng Thái Tôn. Chu Duẫn Thông khẽ gật đầu, Mặc gia cự tử có thể gia nhập Tắc Hạ học cung, chính là học cung may mắn. Đại Minh cũng cần rất nhiều công tượng, mong rằng cự tử bồi dưỡng được nhiều hơn nữa ưu tú học sinh, vậy có thể thu được cao hơn bình chức, vì ta Đại Minh làm nhiều hơn nữa cống hiến. Mặc lao tam sửng sốt, bình chức. Chu Duẫn Thông nhìn về phía Trương Tâm Khôn, ngươi không có nói cho hắn biết sao? Trương Tâm Khôn vội vàng giải thích nói, mỗi cái chính quy đều có không giống nhau bình 397 chức danh chế độ, bình chức càng cao đâu, lấy được đồng lộc cùng ban thưởng thì càng nhiều. Tỷ như đạt được nhất cấp lao sư chức danh, chính là 50 lượng bạch ngân ban thưởng, đồng lộc trở thành hàng năm 100 lượng, nhị cấp lao sư chính là 100 lượng bạch ngân ban thưởng, đồng lộc trở thành hàng năm 200 lượng. Mặc lao tam nguyên bản còn có một chút không đồng ý chính mình là đến đem Mặc gia phát dương quang đại, muốn làm bằng bạc cái gì. Nhưng mà việc nghe phía sau, càng là tim đập thình thịch. Hắn âm thầm liễu lơi không nói nên lời, cái này, nhiều như vậy sao? Một năm 100 lượng bạc. Trên cơ bản tương đương với một phú nông gia đình tổng cộng. Đây vẫn chỉ là nhất cấp lao sư. Nhị cấp chính là 200 lượng. Trương Tâm Khôn tiếp tục nói, nếu là có thể đạt được cấp 9 lao sư bình chức, như vậy ban thưởng chính là 10 vạn lượng bạch ngân, đồng lộc hàng năm 20 vạn lượng. Một năm, 20 vạn lượng. Mặc lao tam hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được Đại Minh đối với này Tắc Hạ học cung đến cỡ nào coi trọng. Tối cao một năm 20 vạn lượng bạch ngân đồng lộc. Không khỏi quá kinh khủng đi. Cự tử cố gắng lên. Chờ đến môn đồ khắp thiên hạ lúc, chỉ là 20 vạn lượng cũng bất quá chỉ là kèm theo vật. Nhìn Mặc gia cự tử biểu tình kinh hãi, Chu Duẫn Thông cười ha ha. Tất nhiên muốn mời ra những thứ này chư tử bách gia chuyển nhân, như vậy tự nhiên là ra tay không thể thái keo kiệt. Về phần nói tiền này nơi nào đến? Tứ thúc tiểu lâu không phải năng lực kiếm sao? Cũng có như thế phong phú đồng lộc. Như vậy mặc kệ là muốn đem chính mình học thuyết truyền bá thiên hạ, còn là nghĩ muốn sử dụng trên người mình câu chuyện thật đến nhu lợi, cuối cùng đều có thể bị Tắc Hạ học cung một mẹ hốt gọn. Là cái này Chu Duẫn Thông kế sách. 20 vạn lượng bạc ngân. Là bao nhiêu? Linh ở Dê ấn phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang buổi trưa. 4. Cứu bắt một bên Mặc Liên yếu hề hề mà hỏi thăm Chu Duẫn Thông con mắt nhìn quá khứ, mới phát hiện nơi này có một đáng yêu thiếu nữ. Ngươi là? Hắn khẽ nhíu mày. Mặc lao tam vội vàng nói, đây là lão hủ cháu gái Mặc Liên, nàng từ nhỏ trong núi lớn lên, đối với bạc không có khái niệm gì. Theo tiểu chính mình thì bồi nuôi cháu gái của mình kế thừa Mặc gia truyền thừa. Đừng nói đối với bạc không có khái niệm, ngay cả đối với thế tục cũng không có khái niệm gì. Chu Duẫn Thông khẽ gật đầu, vô cùng đáng yêu tiểu nữ, Tắc Hạ học cung bên trong có gia trúc lâu, nhà của lão sư thuộc đều có thể ở bên trong. Mặc lao tam cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ Thái Tôn. Dặn dò xong sau đó, Chu Duẫn Thông chính là quay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Mặc Liên trong ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Tiểu nữ, chớ vọng tưởng. Trương Tâm Khôn ở một bên hảo tâm nhắc nhở một câu, a em, ngươi hoang tưởng loại sự tình này là tuyệt đối không thể nào phát sinh. Mặc Liên ngừng lúc tức giận mà hỏi thăm, vì sao? Vì chênh lệch quá lớn. Trương Tâm Khôn tức giận chỉ trên mặt đất nằm sấp một con ốc sen, trông thấy này còn côn trùng sao, ngươi thì tương đương với nó. Thật đáng yêu tiểu côn trùng Mặc Liên túi đầu nhìn lại, hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, vậy hắn đâu? Hắn là Đại Minh Hoàng Thái Tôn, tương đương với. Trương Tâm Khôn sờ lên cầm suy nghĩ một lúc, chỉ trên trời. Khối này bảo bọc Đại Minh Giang Sơn Thiên. Thiếu nữ hô hấp hơi chậm lại. Sơn Đông Khổng Gia đã quay lại ra trang nửa tháng lâu Khổng Đức, lúc này bộ mặt thật kinh hãi nhìn trong tay thủ cảo. Nay thủ cảo chính là Ứng Thiên Nho sĩ mang về cho mình. Trên đó viết Lý Thiện Trường khi đi học sinh sở tác ghi chép. Cách Khổng Đức một tay đưa tay bản thảo chụp trên bàn, trên mặt âm trầm vô cùng. Dưới gầm trời này lại là từ đâu xuất hiện một tâm học, còn kết hợp Nho Kinh, Phật Kinh, Đạo Kinh. Này không phải liền là thoát thai từ ta Nho học vấn sao? Hắn có chút nhớ nhác. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình ám hiệu Kinh Đô Nho sĩ, sau đó lại sử dụng Khổng Gia danh vọng hơi làm việc một phen, liền có thể nhường Đại Minh văn đàn nhấc lên sóng lớn. Sau đó bước đến Chu Nguyên Chương không thể không khiến chính mình biến thành tế tiểu. Thế nhưng bây giờ đâu? Không biết từ nơi nào xuất hiện một cái gọi là tâm học, nhưng hắn tiến hành làm ra gợn sóng, toàn bộ cũng lắng lại xuống dưới. Thậm chí tất cả văn nhân ánh mắt đều đặt ở tâm học phía trên. Ngoài ra, hắn còn nghe nói không ít truyền thừa đến nay chưa tử bách ra những người thừa kế đã tiến vào Tắc Hạ học cung dạy học. Bây giờ Tắc Hạ học cung đang mơ hồ khôi phục trăm nhà đua tiếng cảnh tượng, với lại càng thêm phồn hoa. Duy chỉ có ít Nho ra, Khổng Đức có chút nóng nảy. Trước đây Trình Chu hai người tham ngộ ra lý học lúc, hắn vậy bối rối qua một đoạn thời gian. Chẳng qua hai người này tương đối hiểu chuyện, đem lý học xưng là Nho học một bộ phận. Nhưng mà hiện tại tâm học lại là căn bản không thừa nhận, ngược lại nói chính mình là siêu thoát tại ba nhà kinh thư mới học hỏi. Căn bản chính là ly kinh phản đạo chi đồ. Khổng Đức trong lòng có chút lo lắng. Tâm học thế nhưng do Tắc Hạ học cung tế tiểu tự mình mở rộng, nếu là lại tiếp tục như thế, Nho học không chỉ có riêng rơi xuống chính thống vị trí, thậm chí có khả năng bị tâm học triệt để thay thế. Với lại bỏ qua trăm nhà đua tiếng vừa mới hưng khởi thời gian, tương lai chỉ sợ còn có trở thành hạ cựu lưu học vẫn có thể. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định. Cùng lắm thì, lão phu liền đi cùng bệ hạ nhận tội. Khổng Đức cắn răng nói, tốt xấu ta Khổng gia cũng là Nho học chi tổ, nếu là phụ tá bệ hạ, tất nhiên sẽ không bị ghét bỏ. Thực sự không được, chính mình vậy giống như những người khác. Chương 83, một đêm giết sạch Khổng gia. Tắc Hạ học cung bố cục. 2, chương 83, một đêm giết sạch Khổng gia. Tắc Hạ học cung bố cục. 2, đi Tắc Hạ học cung làm Nho ban giảng sư. Bằng vào Khổng gia danh vọng, tất nhiên có thể trong thời gian ngắn có thành tựu. Đông 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 đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Khổng Đức hơi nghi hoặc một chút, ai? Ngoài cửa không có lên tiếng, gian phòng trống rỗng bên trong. Tiếng gõ cửa vẫn tại quen quẩn. Này hơn nửa đêm, ai biết đến bên trong phòng của mình gõ cửa? Khổng Đức nhíu mày. Nơi này chính là Khổng phủ, chính là đường đường gia chủ. Đến gõ chính mình môn, còn không làm báo cáo. Khổng Đức cảm giác có chút không đúng. Chẳng qua từ xưa tới nay sống an nhàn sung sướng, vẫn là để hắn không hề cảnh giác mở cửa phòng. Cũng không biết là trùng hợp hay là cái gì. Lúc này bầu trời đột nhiên một đạo sấm sét, ầm ầm hoa mỹ điện quang trong nháy mắt chiếu sáng người tới bộ dáng. Ba cái thân mặc hắc y liễu, máu me khắp người, trên tay còn cầm mã đao người đứng ở chính mình trước cửa. A, Khổng Đức sợ tới mức kêu lên, vội vàng lui lại. Bất quá trước mắt bạch quang lóe lên, chính là cảm giác cổ họng của mình bên trong có một dòng nước nóng phun ra. Thoáng chốc trời đất quay cuồng. Sau đó mắt tối sầm lại, triệt để chết ý thức. Dám đối với chủ thượng bất kính, chính là một con đường chết. Người mặc áo choàng đen lạnh hừ một tiếng. Kiểm tra trong phòng không có vật sống về sau, phương mới rời đi. Giết chóc một mực kéo dài hơn phân nửa đêm. Khổng gia hậu đãi mấy ngàn năm, đã sớm mất đi trong nhà gặp lòng cảnh giác. Tất cả Khổng phủ bên trong, chỉ có rất nhỏ lưới dao vào thị tâm thành. Đợi đến sau nửa đêm, tất cả người mặc áo choàng đen mới là giống như quỷ mị rời đi, mà lưu lại là triệt để xa vào đến trong biển máu Khổng phủ. Trong đông cung, Chu Duẫn Thông chính nghe gió đêm, nhìn lên trên trời mặt trăng. Đợi đến bình minh tức sẽ xuất hiện lúc, một người áo đen xuất hiện ở bên cạnh. Chủ thượng, Khổng gia chi người đã toàn bộ tru sát, tất cả phủ đệ một người sống đều không có lưu. Hắc ý nhân kia chính là Bạch Mã Nghĩa Tòng. Từ lần trước mang theo Bạch Mã Nghĩa Tòng trở về sau đó, Chu Duẫn Thông liền để cho lúc nào đi thủ hộ nhà máy. Hiện tại cũng là ra đây cầm Khổng gia luyện tay một chút. Rất tốt. Chu Duẫn Thông lộ ra một vòng nụ cười, hồi nhà máy đi thôi, chuyện kế tiếp ta sẽ xử lý. Đúng. Người mặc áo choàng đen gật đầu, chẳng qua tại rời trước khi đi, vẫn còn có chút do dự, chủ thượng, chúng ta không cần đi giết chết những kia lưu lạc các nơi Khổng thị hậu duệ sao? Rốt cuộc bọn hắn cũng có Khổng gia huyết mạch. Chu Duẫn Thông lắc đầu, không cần đến, không có Khổng gia, những người này cùng thường nhân không khác. Với lại nhân số quá nhiều, không dễ giết, chờ bọn hắn nhảy ra lại giết đi. Đúng. Người mặc áo choàng đen gật đầu một cái, chính là biến mất ở trong màn đêm. Sau đó, Chu Duẫn Thông trở về bàn đọc sách, bắt đầu nâng bút viết tấu chương. Tiểu Lý Tử, đem này tấu chương cho hoàng gia ra đưa đi, nhớ lấy không thể khiến người khác xem xét. Là ngày thứ hai, phụ tiên điện trong, quần thần xôn xao, yên tĩnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chu Nguyên Chương đi đến điện, nhìn nghị luận ầm ĩ các thần, nhíu mày. Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn. Tống Liêm đứng ra, vội vàng nói, tối hôm qua Khổng phủ bị người diệt môn, trong phủ 23 trực hệ hậu duệ, 156 chi thứ hậu duệ, còn có tất cả người hầu, thậm chí gia cầm, toàn bộ bị giết. Tất cả phủ đệ cũng không có một cái nào người sống. Khổng gia hết rồi. Chu Nguyên Chương cũng là sử sốt. Đối với hắn mà nói, khiêu khích qua chính mình Khổng gia, tự nhiên là không có khả năng lưu lại. Vậy không chỉ là bởi vì chính mình tư nhân nguyên nhân. Khổng gia là uy tín lâu năm văn đàn thế lực lớn nhất, bây giờ Tắc Hạ học cung cần nổi dậy, như vậy Khổng gia nhất định phải diệt đi. Giống như là Đại Minh đẩy ngã Nguyên triều đồng dạng. nhất định là không chết không thôi. Có thể chính mình vừa mới quyết định tối nay động thủ, sao Khổng gia liền trực tiếp hết rồi? Một tiểu thái giám gấp rút theo ngoài điện chạy vào, đem một tấu chương giao cho Chu Nguyên Chương, thấp giọng mật ngữ nói, "Vậy hạ, đây là thái tôn bí mật tấu." Chu Nguyên Chương lông mày nhướng lên, chính là mở ra mật hàm xem xét. Phía trên không có con dư thừa thứ gì đó, cũng chỉ có một câu. Tôn Nhi đã là hoàng gia gia phân ưu, hoàng gia gia còn nhớ thay Tôn Nhi chùi đít nguyên lai là người tiểu tử này. Nhìn tấu chương, Chu Nguyên Chương lập tức đã hiểu, không khỏi sờ lên cái cằm, khóe miệng không tự giác địa hơi nhếch lên. Nếu hắn hoàng đế của hắn phát giác được thái tôn làm như thế, nhất định sẽ cảm thấy đây là đi quá giới hạn cử chỉ. Nhưng mà lão Chu chỉ sẽ cảm thấy, đây là bọn hắn hai ông cháu có ăn ý. Buổi sáng hôm nay lên vừa mới quyết định diệt đi Khổng gia, không ngờ rằng Duẫn Thông liền đem Khổng gia trực tiếp cho nhổ tận gốc. Tốt. Chu Nguyên Chương tỏ vẻ rất hài lòng. Bệ hạ, như thế đại án, có cần ngay lập tức cầm một điều lệ ra đây a? Tống Liêm còn đang ở vẻ mặt lo lắng nói. Hắn là đại minh nổi tiếng đại nho, Khổng gia dù sao cũng là nho gia thánh địa, bây giờ bị diệt đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát đại minh văn đàn độc đất. Đây tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn đến. Yên tâm đi, Tống Liêm công. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, nghĩa chính nghiêm từ nói, việc này giao cho Cẩm Y Liễu vệ tự mình phụ trách, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào hung thủ. Nhị Hổ, ngươi ngay lập tức dẫn người đi Khổng phủ dò xét, nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất tìm thấy hung thủ. Nhị Hổ liền vội vàng gật đầu, đúng, chính là mang theo một bọn Cẩm Y vệ ra chiều đường. Đương nhiên, đây cũng chỉ là làm dáng vẻ. Nhị Hổ đi theo lão Chu mấy thập niên, sao có thể không rõ hắn trong giọng nói ý nghĩa? Tùy tiện ứng phó một cái liền được. Chúng đại thần lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cẩm Y Liễu vệ xử án tốc độ chính là tam ti nhanh nhất, do bọn hắn phụ trách tất nhiên rất nhanh liền năng lực đánh hạ. Bất quá bọn hắn cũng không có nghĩ qua, Cẩm Y Liễu vệ chính là thiên tử đao trong tay, cắt tới nhanh hay là cắt tới chậm, đều là thiên tử định đoạt. Việc này không cần bàn lại, hồi báo trước tấu chương đi. Chu Nguyên Chương đem trong tay tờ giấy vò thành tiểu cầu, để vào trong tay áo. Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ tại Giang Nam một vùng, lúa lai đã đại quy mô phổ biến rộng khắp, lại đã thành thục hai lần. Vật này không chỉ có thể sản lượng to lớn, với lại một năm bốn quen. Bây giờ tất cả Giang Nam bách tính đều đã ăn được cơm trắng. Có quan viên báo cáo. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, rất tốt, tiếp tục mở rộng. Theo Tam Nguyên bồi dưỡng một chuyện như thế nào? Quan viên tiếp tục nói, hơn nửa năm đến, theo Tam Nguyên cũng tại khỏe mạnh trưởng thành, dự tính tiếp qua mấy tháng liền có thể tiến hành lần đầu tiên sinh sôi. Chu Nguyên Chương càng rót đầy hơn ý theo Tam Nguyên thế nhưng liên quan đến Đại Minh bách tính ăn thịt đại kế, không thể qua loa. Hỏi dân sinh vấn đề về sau, tiếp xuống chính là xử lý các loại quốc sự. Trên cơ bản thì là nơi nào xuất hiện dịch bệnh, tình hình tai nạn, tội phạm các loại. Chu Duẫn Thông cũng là bởi vì mỗi ngày nghe cảm giác đến phát chán, cho nên không tới vào chiều. Chẳng qua đối với lão Chu mà nói, có thể thông qua loại chuyện nhỏ nhặt này suy đoán ra các nơi khoảng tình huống. Lúc khai quốc, hắn nói chỉ cần lão bách tính bị khuất, liền mang theo đại chiếu lên kinh nói với ngự hình, ven đường tất cả quan phủ đều cần giúp đỡ hành trình, mà dám can đảm quấy nhiễu người diệt cửu tộc. Mấy năm trước chính là có Sơn Đông nông hộ muốn đi nói với ngự hình, quan biên địa phương mặc dù không có quấy nhiễu, lại là khuyến cáo một phen. Sau đó Chu Nguyên Chương hiểu rõ, trực tiếp đem quan biên hai chân chặt đứt, đồng thời đem nó biếm thành tứ dân, vinh thế không được thu nhận. Việc này rất nhiều cũng là theo đám quan chức hồi báo trong tấu chương suy đoán khoảng, sau đó lại nhường Cẩm Y Liễu vệ đi xác minh, cuối cùng mới hiểu được trận tướng, mới có thể áp dụng luật pháp. Chương 84, Chính Hòa, để cho chúng ta mang theo hoàng thái tôn chúc phúc theo gió bờ sóng. Chiều đường sóng gió, nhất định phải thêm thương thuế. 1. Chương 84, Chính Hòa, để cho chúng ta mang theo hoàng thái tôn chúc phúc theo gió bờ sóng. Chiều đường sóng gió, nhất định phải thêm thương thuế. 1. Nghe một buổi sáng khởi bẩm sau đó, Chu Nguyên Chương cũng là nghe được có chút mệt mỏi, phất tay bái chiều. Chúng thần cáo lui. Đợi đến các thần toàn bộ cũng rời đi sau đó, Chu Nguyên Chương mới là giữ vững tinh thần, xách kim bút tại trên trang giấy viết câu nói tiếp theo, sau đó giao cho một bên Cẩm Y Liễu vệ. Cầm lấy đi giao cho Hoàng Thái Tôn, nói cho hắn biết 3 ngày sau đến vào chiều. Cẩm Y Liễu vệ tiếp nhận tờ giấy, gật đầu nói, "Đúng." Đông cung. Chu Duẫn Thông chính đang suy nghĩ Tắc Hạ học cung xây dựng thêm. Thiên hạ hiện tại đều là đi vào Tắc Hạ học cung kỳ sang khác ti nắm chặt thê áo si thuần sau đó, cái này vẹn vẹn do 120 vạn lượng bạch ngân kiến tạo Tắc Hạ học cung. Ngược lại là có vẻ hơi không đủ. Xây dựng thêm ngược lại là không sao hết. Chẳng qua bạc là vấn đề lớn. Muốn lại xây dựng thêm, còn cần hơn 100 vạn lượng. Nhưng là mình hiện tại đi đâu thối tiền lẻ đi. Chính mình kia nhà máy mặc dù đại, thế nhưng càng nhiều là công ích tính chất. Nông cụ những vật này, năng lực kiếm mấy đồng tiền. Chính mình luôn không khả năng đem kiếm tiền chủ ý đánh tới nông hộ trên người. Mà pháo phở răng tiểu này, lại không thể bán được hải ngoại. Hoàng gia gia còn bức hiếp chính mình. Nhiều nhất cho điểm phí vất vả. Mà bị chính mình nhiều lần hố tứ thúc, vậy thật sự là không có tiền. Hiện tại dựa vào cất rượu, tứ thúc còn đang ở nghị trăm phương ngàn kế địa mua hồi trước đó vốn liếng đấy. Một Cẩm Y Liễu vệ đi đến. Thái tôn, hoàng thượng nhường ngài sau 3 ngày đi vào triều. Cẩm Y Liễu vệ nói đến, cung kính đưa ra tờ giấy. Chu Duẫn Thông tiếp nhận, mở ra xem, chỉ thấy trên đó viết hai chữ: thương thuế sau 3 ngày. Tựa hồ là cả nước thuế vụ chủ tính chung thời gian a. Chu Duẫn Thông lập tức đã hiểu ý của lão gia tử. Cổ đại thương thuế còn không phải thế sao cùng hậu thế như vậy? Bình thường đều là trước tính ra giá trị vốn hóa thị trường, sau đó lại do các nơi tiền trang, quan lại thống kê và cung cấp số liệu đi tính toán và kiểm tra. Nếu như cuối cùng tính toán và kiểm tra số liệu cùng thương hộ báo lên một dạng, như vậy thì bắt đầu dựa theo thuế suất thu thuế. Nếu như hạch không khớp, như vậy thì trực tiếp xét nhà. Những thứ này số liệu cũng là mỗi tháng thống kê một lần, đợi đến cuối năm lúc lại tiến hành tính toán và kiểm tra. 3 ngày sau, chính là hàng năm tính toán và kiểm tra trên số liệu báo lúc. Nếu như là muốn sửa thuế suất lời nói, như vậy trễ nhất chính là ở thời điểm này. Rốt cuộc năm nay cũng dẹp xong, không thể nào đợi đến sang năm sửa lại, còn muốn lặp đi lặp lại thu năm nay. Nói cho Hoàng gia gia, ta biết rồi. Chu Duẫn Thông nói. Đúng. Cẩm Y Lệ vệ chắp tay, chính là rời đi. Sau đó, hắn chính là đem trong tay tờ giấy bóp nát. Hơn nửa năm qua này, lão gia tử Cẩm Y Lệ vệ luôn hướng chợ chạy, nhìn tới cũng đã đối ứng thiên các thương hộ, thậm chí phương nam các thương hộ có khoảng hiểu rõ. Hẳn là vào ngày mai thu thương thuế lúc chờ lấy đấy. Đem thương thuế thay đổi, Đại Minh thu thuế chí ít tăng vọt gấp 3 trở lên, vừa bật lấy tiền đi sửa tắc hạ học cung. Chu Duẫn Thông trong lòng suy nghĩ. Thái Bình Dương, bên mông vô bờ mặt biển, một chi to lớn đội tàu đang hành hành, chính là Trịnh Hòa đội tàu. Mấy tháng đến nay, chúng ta đã thăm hỏi không ít quốc gia, bọn hắn cũng rất hữu hảo, tặng cho chúng ta hàng loạt khác nhau địa vực đặc sản. Đồng thời chúng ta đang khảo sát bọn hắn địa vực lúc, thường xuyên phát hiện thất lạc bảo vật, tỉ như đá quý, hoàng kim các loại. Đồng thời chúng ta hội chế hải lưu đồ, hướng gió tương quan ghi chép, bảo đảm lần tiếp theo đi thuyền lúc có thể càng thêm thuận tiện. Trong khoang thuyền, Trịnh Hòa đang viết đi thuyền ghi chép. Đương nhiên, có một số việc hắn không có viết vào. Cũng không phải là tất cả quốc gia cũng hữu hảo, mà là có vài quốc gia là nhìn thấy bọn họ thuyền lớn cùng đại pháo sau đó mới trở nên hữu hảo. Về phần những cái được gọi là thất lạc bảo vật, Trịnh Hòa cũng không biết có chuyện gì vậy, rõ ràng chỉ là đi nghiên cứu địa phương phong thổ, có thể thuyền của hắn đội thành viên lão là có thể phát hiện bảo bối, thậm chí liên phát tiền mặt mỏ cũng có. Vì không biết lần đầu tiên đi thuyền muốn đi hướng ở đâu, cho nên phát hiện bảo vật cũng tạm thời phóng ngay tại chỗ chứa đựng, đợi đến lúc trở về lại lấy đi. Về phần nói sẽ có hay không có người dám tham ô, Trịnh Hòa ngược lại là sao cũng được. Chẳng qua đến lúc đó chỉ sợ cũng phải thật tốt địa tuyên dương một chút Đại Minh quốc uy. Không biết vì sao, ta luôn cảm giác đây là Hoàng Thái Tôn cho lời chúc phúc của ta có tác dụng. Do dự phía dưới, Trịnh Hòa lại là đem những lời này cũng là viết vào đến hàng hải trong ghi chép. Không có mảy may định hót ý nghĩa. Mặc dù nhìn qua có chút huyễn hoặc khó nắm bắt, nhưng mà không gian trả lời cũng xuất hiện, nói ban ngày ban mặt chính khi lấy được tiên nhân ưu ái. Hoàng Thái Tôn biết chút tiên thuật làm sao vậy? Chính sứ, không xong. Phó quan Triệu Cắt có chút lo lắng chạy vào, hải, trên mặt biển xuất hiện lớp ký tưởng. Lớp ký tưởng. Trịnh Hòa sửng sốt một chút, vội vàng đi ra ngoài xem xét. Vừa mới đi bong trên, chính là trông thấy phương xa mây đen dày đặc, lôi đỉnh bạc quân. Mà ở mây đen kia phía dưới, một mặt như là trường thành bình thường tường thành thình lình lập trên mặt biển. Này, đây là có chuyện gì? Nhìn cái này mặt tường thành, Trịnh Hòa mở to hai mắt nhìn. Đây là hắn lần đầu tiên trông thấy loại tình huống này, lẽ nào là trên biển cung điện? Chính sứ, chúng ta muốn hay không thu buồm dừng lại? Lỡ như đụng vào tường thành coi như thuyền hủy người vong. Triệu Cát Dọa nói chuyện cũng run run. Trịnh Hòa nhìn chằm chằm phía trước tường thành, trong đầu nhanh chóng tìm chính mình tại hàng hải cổ tịch thượng nhìn thấy tri thức. Cuối cùng, hắn nhớ lại, đây không phải tường thành. Giọng Trịnh Hòa có chút cắn răng nghiến lợi, gàn từng chữ, đây là Hải Khiếu. Hải Thai Lục bên trên có ghi chép, trước đây Đông Doanh sứ giả viếng thăm Đường Triều lúc, nhắc tới quốc gia của mình thường thường nhận quái vật ở trong nước tập kích. Vô số nước biển cọ rửa lên bờ, theo trên bờ nhìn xem thì cùng một mặt tường thành. Lúc này tình cảnh, cùng Đông Doanh sứ giả miêu tả không khác nhau chút nào. Một sáng Hải Khiếu vỗ xuống đến, chỉ sợ tất cả đội tàu đều muốn trong nháy mắt hủy đi. Hải Khiếu. Triệu Cắt chỉ cảm thấy đầu óc ông được một chút. Hắn cũng là học qua hàng hải tri thức, mãi đến khi Trịnh Hòa nhắc lên lúc mới nhớ tới. Bực này kinh khủng tai nạn, làm sao lại như vậy bị bọn hắn gặp vỡ? Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn trắng bệnh vô cùng. Không thể ngừng, nhường tất cả thuyền hết tốc độ tiến về phía trước, mở ra tất cả buồm. Trịnh Hòa giận dữ hét. Nhìn phương xa Hải Khiếu, sắc mặt của hắn hiện lộ ra một vòng dữ tợn. Hoặc là tiến lên, hoặc là thì chết. Đối với ở hiện tại đội tàu mà nói, không có loại lựa chọn thứ hai. Mệnh lệnh được đưa ra đến tất cả thuyền bên trên. Hơn 100 chiếc thuyền lớn đồng thời dương phạm. Tất cả mọi người là chầm chậm vào phương xa Hải Khiếu, ngưng trọng vô cùng. Không đúng, sức gió đang yếu bớt. Triệu Cắt phát giác được không đúng, nhìn buồn hoảng sợ nói, cái gì? Trịnh Hòa kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy buồn dần dần san bằng, điều này nói rõ đã không có gió biển. Thuyền tốc độ bất bình không chậm, gấp lương tựa nhân lực hoạch mái chèo căn bản không động được bao nhanh. Làm sao lại như vậy? Hết lần này tới lần khác vào lúc này. Triệu Cắt mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc, lẽ nào trời muốn diệt chúng ta? Âm ầm kinh khủng lôi đỉnh từ phương xa vang lên, Hải Khiếu hình thành tượng thành tại trong mắt mọi người càng ngày càng cao. Trịnh Hòa hô hấp có chút gấp rút, nhìn sắp cuốn theo tất cả Hải Khiếu, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Hàng hải tri thức nhằm vào là đi thuyền, ứng đối cỡ nhỏ hai nạn trên biển, thế nhưng tiểu này kinh khủng Hải Khiếu, ứng đối ra sao? Trên mặt biển phong càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi hoàn toàn biến mất, buồn bất động, thuyền tốc độ vậy càng ngày càng chậm, nhìn như gió êm sóng lặng, thế nhưng trước mặt của bọn hắn lại là nồng đậm đến cực điểm mây đen. Mây đen che đậy ánh nắng, trong bóng tối hào giác địa lóe lên mạch quang, tráng kiện màu trắng lôi đỉnh theo trong mây đen rủ xuống, tựa như nhắm người muốn nuốt ác giao long. Cuộn trào mãnh liệt hải dương chính chậm rãi mở ra miệng lớn, dường như muốn nên đón chi này khổng lồ tân sinh đội tàu. Tất cả thuyền quân mình đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Xong rồi, chết để xong rồi. Có người ngăn không được rơi lệ. Bi thiết tuyệt vọng bầu không khí, vô cùng nhị cựu kỳ lưu chín một núi oanh liếu nhanh chính là tại tất cả thuyền truyền lên truyền bá. Rõ ràng là 7 lần Tây Dương, vì sao lần đầu tiên thì gặp được kinh khủng như vậy tai họa? Trịnh Hòa vuốt tuyển xuôi theo, nhìn Hải Khiếu nhịn không được cười khổ. Hắn không sợ hãi cái chết. Chương 84, Trịnh Hòa, để cho chúng ta mang theo Hoàng Thái Tôn chúc phúc theo gió vượt sóng. Chiều đường sóng gió, nhất định phải thêm thương thuế. 2, chương 84, Trịnh Hòa, để cho chúng ta mang theo Hoàng Thái Tôn chúc phúc theo gió vượt sóng. Chiều đường sóng gió, nhất định phải thêm thương thuế. 2, nhưng mà hắn vô cùng sợ sệt, từ nay về sau không cách nào lại tiếp tục đi thuyền. Tại thời khắc này, thời gian biến thành dày vỏ. Tất cả đều chỉ năng lực ngơ ngác nhìn Hải Khiếu tưởng thành đập vào mặt, mà không cách nào làm xảy ra chuyện gì. Đã từng tinh nhuệ bọn quân binh, lần đầu tiên cảm nhận được chân tay luôn uống. Trên chiến trường còn năng lực rút lui, thế nhưng tại đây Hải Khiếu trước đâu? Không đường có thể trốn. Đột nhiên, có người dám cảm giác phía sau mắt lạnh. Quay đầu nhìn lại, nhìn dần dần vén nổi sóng mặt biển, toàn thân run rẩy. Phong, là phong. Càng ngày càng nhiều người cảm giác được, đều là quay đầu nhìn lại. Có người hưng phấn mà hô to, có người khoa tay múa chân, có người khóc ròng ròng. Vì phong đến rồi. Ngưng nghỉ nửa khắc đồng hồ đội tàu, cuối cùng nên đón cuộc phong. Tất cả buồm, toàn bộ cũng trương được đầy nhất. Ầm ầm không biết là lôi đình gào thét hay là thuyền khởi động kèn lệnh. Cuồng phong kéo theo cả chi đội tàu, dường như tại mấy hơi thở trong lúc đó, liền để cho đội tàu tốc độ đạt tới đỉnh phong. Lần nữa đón lấy Hải Khiếu lên đường. Lớn như bậy phong, chúng ta được cứu rồi. Triệu Cắt khôi phục thần thái, treo lên cuồng phong đứng lên hô to, tất cả mọi người hồi khoang thuyền đi, 10 lực sĩ theo ta cầm lái. Tất cả quan binh đều là phản ứng, ngay lập tức trở về. Trịnh Hòa lại là không nhúc đích. Hắn muốn nhìn một chút, có thể thành công hay không điệu tiến lên. Từ không trung nhìn xuống, cuồng phong mang theo khỏa đội tàu, hướng phía Hải Khiếu tưởng thành hung hăng phóng đi. Thật giống như một mũi tên nhọn bắn hướng mục tiêu. Nguyên bản thẳng tiến không lùi Hải Khiếu, tại cuồng phong phía dưới đúng là dần dần chậm rãi, mà đội tàu tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Này lên kia xuống, cuối cùng hai đụng va vào nhau, thuyền run rẩy kịch liệt, nước biển như là như sóng to gió lớn sông bồng trên, buồm bị đánh ở bước, thuyền cán bị bẻ gãy, quay như là dao long nổi trên mặt nước, chiếc thứ nhất thuyền theo Hải Khiếu tưởng thành bên trong bỏ ra. Sau đó chính là thứ hai chiếc, thứ ba chiếc, thứ tư chiếc, tất cả thuyền toàn bộ bỏ ra, cầm lái bảo thuyền 10 cái lực sĩ cùng Triệu Cát toàn thân sủi lơ địa ngã xuống. Chúng ta xuyên qua, chúng ta đánh nát tường thành. Không cầu hoa tươi Triệu Cát lộ ra mệt mỏi đủ cười. Bên trên bầu trời tung xuống ánh mặt trời vàng chói, rơi vào từng chiếc thuyền bên trên. Phản phất là tại vì cái này chi tân sinh đội tàu chịu đựng được hải dương khảo nghiệm mà mừng rỡ. Đột nhiên ánh nắng bị chặn, Triệu Cát ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Hòa đứng lên, nhìn về phía gió êm sóng lặng mặt biển. Vừa nãy cuồng phong đã vô tung vô ảnh, nhìn đã phá vỡ mây đen. Trịnh Hòa đột nhiên tỉnh ngộ, Hoàng Thái Tôn, nhất định là Hoàng Thái Tôn. Hắn lẩm bẩm nói, nay cuồng phong tới không có dấu hiệu nào, đi được lại không hề có đạo lý, không hợp với lẽ thường, nhưng lại có dấu vết mà lần theo. Hắn nhớ tới Hoàng Thái Tôn trước đó tại trên bến cảng, sờ lấy đầu của hắn nói cho hắn chúc phúc. Trịnh Hòa vốn cho rằng chỉ là trò đùa, viết tại đi thuyền trong ghi chép cũng bất quá muốn lịnh hót, nhưng mà không ngờ tới, đây là thật sự, hắn thật sự đạt được chúc phúc. Tu bổ bẩm, chỉnh đốn nửa ngày. Trịnh Hòa hạ lệnh, từ giờ khắc này, tâm tình của hắn thay đổi. Hắn không vẹn vẹn là Tây Dương chính sứ, càng là hơn Hoàng Thái Tôn bổ nhiệm vận may thuyền trưởng. Dương Phạm, lên đường. Nhận ngài chúc phúc vận may thuyền trưởng Trịnh Hòa, thành công biến nguy thành an, đặt thành cửu, hữu kinh vô hiểm phụ thiên điện bên trên. Chu Duẫn Thông đang trở vào chiều đâu? Hệ thống âm thanh đột nhiên theo bên thai ba là linh nhân như vậy bốn đi tư quần văng lên. Lập tức ta hai mắt tỏa sáng. Hệ thống, này thành tựu có ban thưởng sao? Không có hệ thống tuyệt tình địa trả lời. Chu Duẫn Thông lường một cái, vậy ngươi cho cái thành tựu cái dám dùng? Chẳng qua rất nhanh, hắn lại là đem chú ý đặt ở Trịnh Hòa cảnh ngộ bên trên. Cũng không biết Trịnh Hòa bị cái gì nguy cơ. Chu Duẫn Thông sờ lên cái cằm. Trịnh Hòa đây trong lịch sử sớm xuất hành 13 năm, trải nghiệm tất nhiên là cùng trong lịch sử khác nhau. Không trải qua đến lời chúc phúc của mình, tất nhiên là không có khả năng xảy ra vấn đề. Hắn còn vụng trộm ra hiệu ngầm Trịnh Hòa cho mình mang một ít thổ đặc sản quay về, tốt nhất là vàng bạc, cũng không biết Trịnh Hòa siêu tập đến không có. Hoàng đế đến. Thanh âm của thái giám theo ngoài điện truyền đến. Tất cả mọi người là ngồi nghiêm chỉnh lên. Chu Nguyên Chương sải bước đi đi vào, trông thấy Chu Duẫn Thông hôm nay đúng giờ đến, có chút thỏa mãn. Ngồi lên long ỷ sau đó, chính là trực tiếp cắt vào chính đề. Hôm nay là ngày gì, chắc hẳn các vị đều là rõ ràng. Chu Nguyên Chương nói. Các thần đều là gật đầu. Sửa sang lại thu thuế số liệu thời gian. Hôm nay tại trên điện phủ sửa soạn xong hết sau đó, như vậy thì muốn bắt lại đi mở thủy thu thuế. Hộ bộ thượng thư đứng ra, khởi bẩm bệ hạ, bây giờ các châu các phủ khoản đã kiểm kê tính toán và kiểm tra hoàn tất, số lượng không sai, tùy thời có thể bắt đầu trưng thu. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, rất tốt, chẳng qua ta hôm nay muốn nói cũng không phải cái này, mà là phải thêm thương thuế. Tăng thuế hai chữ này, vừa nói ra, giống như là xúc động những người khác chốt mở. Lập tức liền có lời quan đứng ra, bệ hạ không thể à, bây giờ đã là cuối năm, nếu là tùy tiện tăng thuế, chỉ sợ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Không sai, các triều đại đổi thay đến nay, vương triều mới bắt đầu đều là trên diện rộng giảm miễn thu thuế, mời bệ hạ nghĩ lại. Hôm nay thiên hạ thái bình, triều đình tiền tài cũng là đủ, sao có thể tranh lợi với dân? Không vẹn vẹn là ngôn quan, không ít văn thần cũng là đứng ra. Tăng thuế một chuyện, đặt ở các triều đại đổi thay, đều là hôn quân việc làm tình. Nhưng phàm là minh quân, đều là nghĩ hết biện pháp địa giảm miễn thu thuế, nơi nào có tăng thuế? Ta cũng không phải là thêm tất cả thuế, mà là thêm tương thuế, giảm nông thuế. Chu Nguyên Chương giải thích nói. bất quá vẫn có ngôn quan dựa vào lý lẽ biện luận. Giảm nông thuế có thể, thêm thương thuế không thể. Thương nhân cũng là đại minh con dân, mặc dù chẳng qua tiện tịch, nhưng cũng có thể cùng nhau nhìn tới. Thương nhân có lợi cho thị trường thông suốt, nếu là này thuế phụ quá nặng, bọn hắn không muốn theo thương, chẳng phải là để cho ta đại minh thị trường gặp nạn. Chúng thần mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Chu Nguyên Chương nhíu mày, hắn nghĩ tới tăng thuế chuyện này sẽ gặp phải phản đối, nhưng mà không ngờ rằng thế mà thanh âm phản đối như thế lại. Bệ hạ, lão thần đồng ý tăng thuế. Lý Thiện Trường đứng ra, thông qua không gian trả lời, hắn hiểu rõ thương nhân đến cỡ nào bạo lợi, nhất là đại thương nhân. Nhưng mà các nôn quan có thể không để ý tới những thứ này, có người đứng ra giận dữ mắng mỏ, Hàn Quốc Công, ngươi chính là đại minh quốc công, há nhưng nhìn lấy bệ hạ đi đến là lối. Ta đại minh đạt được tiên nhân chúc phúc, nếu là tăng thuế, chẳng phải là người người oán trách. Lợi bất cập hại a. Bệ hạ, vạn không thể như thế a. Chu Nguyên Chương sắc mặt tối đen, lại còn nói ta đi đến là lối. Xem ra chính mình hay là thái ưu đại những thứ này nôn quan, bọn này đồ chơi thật là cái gì cũng dám nói. Nhân ngươi, chín, kỳ lưu siêu theo xóa ba thái tôn, ngươi trước đó vài ngày không phải lên tăng thuế tấu chương sao? Ngươi đến nói một chút đi. Nghĩ nửa ngày, Chu Nguyên Chương quyết định đem cái này nổi đẩy đi ra. Phản chính tự mình tốt thánh tôn không sợ cái này. Chu Duẫn Thông hơi cười một chút, đứng ra. Ánh mắt nhìn về phía đám kia các nôn quan. Bị đảo qua nôn quan lập tức chỉ cảm thấy cơ thể run lên. Lam Hương, vừa nãy không có chú ý tới, ác ma này sao cũng tới vào chiều. Chương 85, từ Diệu Vân vào Tắc Hạ học cùng. Chu đệ thân trinh đông doanh. Câu toán đặt trước, câu từ đặt trước, 1, chương 85, từ Diệu Vân vào Tắc Hạ học cùng. Chu đệ thân trinh đông doanh. Câu toán đặt trước, câu từ đặt trước, 1. Nhìn một đám mới vừa rồi còn đoán giận không thôi, nhưng mà bây giờ lại là đột nhiên sợ nôn quan và văn thần nhóm. Chu Duẫn Thông trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Thêm thương thuế là ta nói ra, các ngươi ai muốn phản đối? Không sai, hắn căn bản cũng không nghĩ giảng đạo lý, cũng không cần lấy đức phục người. Lần trước mình bị phong làm hoàng thái tốt lúc, Chu Duẫn Thông liền không có giảng đạo lý quen thuộc. Hiện tại đã là dưới một người, trên bằng người, lại làm sao có khả năng cùng những thứ này bảo thủ ra hỏa phân rõ phải trái đâu? Cái này, các nôn quan ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mỗi một cái đều là muốn nói lại thôi. Hoàng thái tôn dư vi còn tại mọi người trong đầu vung đi không được, nào dám ngỗ nghịch. Nhìn tới không ai phản đối. Chu Duẫn Thông lộ ra một vòng ý cười. Hoàng gia ra nuôi những người này, trừ ra là dùng để quản lý chính sự bên ngoài, chính là vì để bọn hắn có can đảm thượng gián, có can đảm trên triều đường thả ra hào ngôn, dám vì người trước. Cùng ngàn vàng mua xương ngựa không sai biệt lắm một ý nghĩa. Cho nên tại đối mặt những thứ này, người ngôn ngữ làm khó dễ cùng phản đối lúc, không có cách nào trực tiếp động thủ. Một sáng động nôn quan, về sau người khác có thể hay không dán luôn liền không nói được rồi. Nhưng mà Chu Duẫn Thông không giống nhau a. Hắn bất quá chỉ là một hoàng thái tôn mà thôi, căn bản đại biểu không được hoàng đế cùng đại minh. Ỷ có hoàng gia gia sủng ái, trên triều đình chuyên quyền nhu đoạn, có thể xương tội ác tại trời. Do đó, bọn này nôn quan và văn thần nhóm mới sẽ biết sợ. Chính mình hiểu rõ cái này, lão gia tử tự nhiên cũng là rõ ràng nhi. Đây chính là vì cái gì? Lão gia tử hội cố ý đem chính mình hôm nay gọi tới vào triều nguyên nhân. Nhìn một đám nôn quan xô xô đầy đầy, do dự dự địa không dám nói tiếp nữa. Chu Nguyên Chương cũng là ở phía sau nhìn, trong lòng âm thầm hoan hỉ. Tất nhiên không người phản đối. Như vậy thêm thương thuế một chuyện chính là quyết định. Chu Nguyên Chương nói, sau đó lại là theo trên mặt bàn xuất ra một tấu chương. Này tấu chương là trước đó vài ngày Chu Duẫn Thông đưa tới. Nguyên bản lão Chu còn cảm thấy, chính mình 4 năm thất tùy tiện thêm một chút thương thuế, điên cuồng địa chương thu liền xong rồi. Nhưng nhìn hoàn hảo thánh tôn cái này tấu chương sau đó đột nhiên chính là bừng tỉnh đại ngộ. Quyết định vì phía trên này viết thương thuế đến sửa đổi đại minh hiện nay thuế suất. Tôn Nhi, ngươi nói một chút lần này thêm thương thuế điều lệ đi. Chu Nguyên Chương cười ha hả nói. Chu Duẫn Thông gật đầu một cái, nói ra, đại minh có đại thương nhân cùng tiểu thương nhân, kinh doanh một tòa thành tiểu lâu người là thương, tiểu than tiểu phiến cũng là thương, tự nhiên là không thể cơ đũa cả nắm, cho nên thương thuế nhất định phải phân tầng cấp. Cho nên ta cho rằng, có thể dựa theo 14 cấp toàn ngạch thuế lũy tiến suất chứng thu, thuế suất thấp nhất là 20 thuế một, tối cao là 2 thuế một. Như thế, mới có thể tại không tổn thương bách tính tình huống dưới, đạt tới cao nhất thu thuế. Câu chuyện trực tiếp liền đem quần thần trấn trụ. Minh triều nhưng không có thuế suất phân tầng tình huống, cho nên hậu kỳ mới biết sinh ra nhiều như vậy to lớn tài phiệt. Không qua mọi người khiếp sợ điểm cũng không phải thuế suất phân tầng, mà là phía sau thuế suất 2 thuế 1. Tống Liêm đứng ra, kiên quyết phản đối nói, cao như thế ngang thuế suất, cái kia thiên hạ còn có gì người vui lòng theo thương? Đây chẳng phải là kiếm 10 lượng bạc, liền muốn lên giao 5 lượng. Mặc dù Tống Liêm không đã từng qua thương, nhưng mà hắn đọc qua lịch sử. Các triều đại đổi thay đến nay, sao có thể từng có khủng bố như thế thuế má? Cao như thế ngang thuế phụ, cơ hồ là chưa bao giờ nghe thấy, nguyên bản hắn còn tưởng rằng hoàng thái tôn là vì đại minh thiên hạ suy nghĩ, hiện tại xem ra căn bản chính là làm bừa một trận. Tống Liêm công không cần kích động như thế. Chu Duẫn Thông ngược lại là không hề tức giận, cười ha hả nói, hai thuế một chính là thứ 14 cấp thu thuế, tiêu chuẩn là một năm kiếm lấy bạch ngân là 3000 vạn lượng trở lên, trước mặt thuế suất nhưng không có cao. Tống Liêm sửng sốt một chút. Một năm kiếm lấy 3000 vạn lượng. Này, cái này làm sao có khả năng? Trên mặt của hắn tràn đầy không thể tin. Dưới gầm trời này, làm sao lại có người có thể kiếm nhiều như vậy? Triều đình một năm thuế má, cũng bất quá 400 vạn lượng a. Thương hộ lợi nhuận, có thể là vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Chu Duẫn Thông giải thích nói, theo ta được biết, khu vực Giang Nam đại thương hộ, hàng năm bạch ngân lợi nhuận cũng tại 10 vạn lượng trở lên, mà này còn không qua đại minh vừa lập, kinh tế còn chưa hoàn toàn khôi phục tạo thành. Nếu là mấy chục năm, thậm chí sau trăm tuổi, Đại Minh biến thành toàn thế giới trung tâm, chỉ là 3000 vạn lượng tự nhiên là không thành vấn đề. Này, Tống Liêm trên mặt có hơi hiện lên xoắn xuýt chi sắc, liền xem như kiếm lấy nhiều như vậy, vậy cũng đúng thương hộ tiền vốn, hai thuế một có lẽ quá qua khủng bố. Tống Liêm công vô cùng cổ hủ vậy. Chu Duẫn Thông không khách khí chút nào nói ra, sở dĩ cảm thấy cao, đó là bởi vì đây là từ xưa đến nay chưa hề có chi, có thể thiên hạ hôm nay đã là cùng các triều đại đổi thay khác nhau. Ta Đại Minh hiện hữu khoai lang khoai tây, lại có lúa lai, thậm chí heo tam nguyên. Chờ đến tương lai, còn không biết hội có cái gì. Như thế bảo thủ, tuân thủ nghiêm ngặt thiên hạ ngươi, chẳng phải là nhường Tắc Hạ học cung hiền tài nhóm chê cười. Những lời này cũng là triệt để nhường Tống Liêm chịu phục, trong lòng kia một tia xoắn xuýt triệt để tan đi. Nguyên lai hoàng thái tôn sớm đã tâm có lòng tin, lão hủ nói lỡ. Tống Liêm thở dài, lui về văn thần đội ngũ. Thiên hạ của Đại Minh không phải lịch đại vương triều có thể sánh vai, cho nên lại há có thể đủ một vị nhường các triều đại đổi thay là pháp lệnh tiêu chuẩn đâu. Chu Duẫn Thông cười ha ha, không sao cả, Tống Liêm công chính nghĩa dám nói, chúng ta mẫu mực. Trước đây bị Bạch Mã Nghĩa tòng dùng đao mang lấy cổ, chỉ có vị lao nhân này dám nói chuyện, cho nên Chu Duẫn Thông đối với vị này vẫn tương đối bội phục. Về phần còn lại những kia ngôi quan, vậy liền ha ha. Nam kiếm lấy 100 lượng bạch ngân phía trên, 300 lượng bạch ngân phía dưới là bậc thứ nhất, thuế suất là 20 thuế 1, Nam kiếm lấy 300 lượng bạch ngân đi lên, ngàn lượng bạch ngân hướng xuống là cấp thứ hai, thuế suất là 18 thuế 1. Đương nhiên, trong đó các cấp bậc đường danh giới còn cần cái khác chuyển đổi cách thức. Tuyệt sẽ không nhường kiếm lấy 301-2 thương hộ giao xong thuế sau đó, lấy được tiền đây 299-2 thương hộ một thiếu. Chu Duẫn Thông trên triều đình nói chuyện say xưa. Này thu thuế quy tắc, tự nhiên cũng là từ tiền thế vận chuyển tới. Đây chính là trải qua đại thời đại tẩy lễ cuối cùng lưu lại thu thuế tiêu chuẩn, tuyệt đối với không có vấn đề. Mặc dù Hoàng Thái Tôn biểu hiện rất hung ác, thế nhưng này thu thuế chế độ đích thật là có một phen đạo lý. Nôn quan cùng tầm thường các văn thần nghe, không ít người cũng là cảm thấy đạo lý rõ ràng, cảm khái Hoàng Thái Tôn đến có chuẩn bị. Nhưng mà hộ bộ đám đại thần nghe, chỉ cảm thấy run lên trong lòng. Như thế cẩn thận địa phân chia thuế suất, về sau công bộ nhưng có bận rộn. Đợi đến Chu Duẫn Thông sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương cười ha hả hỏi, phương pháp này ta nghe không sai, chư vị ái khanh cho rằng làm sao? Trông thấy hoàng đế lại bắt đầu chủ đạo quyền phát biểu, lập tức lại có lời quan bắt đầu con người loạn chuyển. Chẳng qua cố kỵ Chu Duẫn Thông dưới dâm uy, những thứ này ngôn quan cũng chỉ dám trong lòng hào phóng nói thẳng, trên triều đường nhưng cũng không dám loạn nói một câu. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, đã như vậy liền quyết định. Hộ bộ, các ngươi đều nghe rõ chưa vậy? Hộ bộ thượng thư vội vàng đứng ra, chúng thần nghe rõ chưa vậy? Khó tính thì khó tính, nếu không nhiều xác minh mấy lần. Về phần nói Chu Duẫn Thông có cái gì đơn giản thuận tiện phép tính cung cấp. Nói thật, kỳ thực Minh triều tính toán đã vô cùng tân tiến, không nên cảm thấy tính bằng bản tính bản chính là lạc hậu. Thật muốn đem hậu thế bộ kia lấy ra, nói không chừng còn có thể khiến cái này hộ bộ tính toán thu thuế đám đại thần mơ hồ. Trừ phi đến một đài máy kế toán còn tạm được. Như là dựa theo bực này thuế suất thu thuế, năm nay thương thuế có thể thu lên bao nhiêu? Chu Duẫn Thông lại là hiếu kỳ hỏi một câu. Hộ bộ thượng thư cân nhắc một phen, hiện trường xuất ra bản tính. Đánh một cái. Không đến thời gian một nén nhang, chính là trả lời, như là dựa theo bực này thuế suất, năm nay thương thuế có thể thu 8.300.000 lượng tả hữu. Kia nếu là ngày trước đâu? Dĩ vãng một bản năng thu 135 vạn lượng, chọn vẹn kém gấp 6 lần. Chẳng trách Đại Minh thương nhân nổi dậy nhanh như vậy, đến Minh trung kỳ thì dần dần có tư bản nảy sinh, này thu thuế vậy quá tốt đẹp. Chu Duẫn Thông tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chương 85, từ Diệu Vân vào Tắc Hạ học cung. Chu đệ thân trinh đông doanh. Câu toán đặt trước, câu từ đặt trước, 2, chương 85, từ Diệu Vân vào Tắc Hạ học cung. Chu đệ thân trinh đông doanh. Câu toán đặt trước, câu từ đặt trước, 2, chẳng qua Chu Nguyên Chương nghe được con số này sau đó, liền là có chút không bình tĩnh. Hơn 8.2 triệu. Lão Chu mở to hai mắt nhìn. Nếu là lúc trước lời nói, một năm Đại Minh thu thuế cũng bất quá hơn 400 vạn lượng. Hiện tại vẹn vẹn là thương thuế thì có hơn 8.2 triệu. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chỉ có quế nhà Minh thương nhân mới hoàn toàn trở thành tài phiệt, không ngờ rằng là từ Hồng Vũ niên gian liền bắt đầu tích lũy. Chu Nguyên Chương đầu tiên là nhíu mày, sau đó chính là mừng như điên. Đại Minh thu thuế gấp bội. Chuyện này ý nghĩa là rất nhiều chuyện, vậy liền có thể buông tay buông chân địa làm một vụ lớn. Mà chuyện này chính là Chu Nguyên Chương tâm tâm niệm niệm muốn tìm đông doanh. Trừ ra này thu thuế bên ngoài, còn có thảo phạt đông doanh một chuyện. Lão Chu bình phục một hạ tâm tình, tiếp tục nói: "Thảo phạt Đông Doanh." Các thần nhóm lại là ngây ngẩn cả người. Đông Doanh một đám man gì vậy? Cùng thắt đắt không khác, thảo phạt chúng nó làm gì? Nghe nói Đông Doanh đảo môi trường khắc nghiệt, có thể dùng để trồng thực thổ nhưỡng cực kỳ thưa thớt, nếu là tiến đánh còn cần vượt qua hải dương, lợi bất cập hại a. Các thần đều là khuyên đủ. Đông Doanh đảo quả thực môi trường khắc nghiệt, nhưng là chỗ đó có mỏ vàng mỏ bạc. Chu Nguyên Chương cười ha ha: "Bệ hạ, không biết này mỏ vàng mỏ bạc có bao nhiêu?" Có lời quan cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chu Nguyên Chương cân nhắc một lát, nói: "Rất nhiều, nếu như đánh xuống Đông Doanh, như vậy ta nói không chừng cũng có thể cho các ngươi càng càng độc lộc. Đại Minh thuế mà tăng gọn, nếu là Đông Doanh lại có thể có được hàng loạt bạc. Ngược lại cũng không phải không thể cho bọn này quan lại chướng một chút độc lộc." "Chướng? Chướng độc lộc?" Các thần ngây ngốc một chút, sau đó chính là hô hấp dồn dập. Nguyên bản còn có khuyên can đến bên miệng, cũng là bị cưỡng ép đè ép trở về. Bọn hắn có nghe lầm hay không? 20 năm không có chướng qua độc lộc Chu hoàng đế, thế mà vui lòng đánh xuống Đông Doanh sau đó cho bọn hắn chướng độc lộc. Đông Doanh chi thế lực ngay cả thắt đắt cũng không bằng. Nếu là ta quân đội Đại Minh đích thân tới, tất nhiên là nghe ngóng rồi chuẩn.
lão hủ mời bệ hạ lập chinh phạt đông doanh, có thể Man Di thần phục ta Đại Minh chi uy. Man Di sợ uy không sợ đức, ta nhìn xem nên đem bọn hắn toàn bộ tù binh bắt làm nô lệ mới tốt. Từng cái ngôn quan văn thần cái này đều là mặt đỏ tới mang tai, thương phấn không thôi, nước mắt lưng tròng, hận không thể chính mình xách đao thẳng hướng đông doanh. Võ tướng nhóm càng là hơn gào khóc. Nguyên bản đánh xuống Bắc Nguyên sau đó, bọn hắn liền cho rằng không có chiến sự, không cách nào lập quân công. Hiện tại chạy đến một đông doanh, đây không phải muốn chết sao? Tốt, ta Đại Minh quân thần một lòng, tất nhiên nhường đông doanh trông chừng mà hàng. Chu Nguyên Chương đánh nhị quyết định, lần này chinh phạt đông doanh, do Thích Kế Quang là chủ tướng, Yến Vương vậy cùng nhau tiến đến, nửa tháng sau liền phát binh. Hải Nhi nhận mệnh lệnh. Chu Đệ lập tức liền quỳ một chân trên đất, nhận mệnh lệnh chinh phạt. Trong lòng tự nhiên là vô cùng kích động. Đông doanh chuyện này, từ lần thứ hai trả lời lúc, chính mình phụ hoàng chính là đáp ứng chính mình. Hiện tại quá khứ thời gian hơn một năm, cuối cùng cũng bắt đầu. Thời gian nửa tháng, như là trước kia Đại Minh muốn chinh phạt lúc, chỉ là nửa tháng chuẩn bị tự nhiên là không đủ. Nhưng mà đông doanh không cần cỡ nào nghiêm túc ứng đối. Với lại bất luận là vũ khí hay là lương thực, hoặc là vận chuyển về đông doanh thuyền, Đại Minh đều là dự trữ có thứ tự, căn bản không cần quá mức trưng thu, cho nên có thể nhanh chóng động viên phát binh. Tốt cháu, tứ thúc ta muốn đi đông doanh, có cái gì muốn tứ thúc giúp ngươi mang? Hạ chiều sau đó, Chu Đệ cười hì hì hỏi. Chu Duẫn Thông liếc mắt nhìn hắn, lần trước công đức bia sự việc, chính mình bắt hắn cho lăn lư, không biết có phải hay không là có tật giật mình chỗ nguyên nhân, hắn luôn cảm giác tứ thúc muốn hô chính mình. Chu Đệ hơi có vẻ chơi bẩn địa cười nhẹ nói, bằng không tứ thúc mang cho ngươi mấy cái đông doanh nữ nhân quay về. Đông doanh nữ nhân? Chu Duẫn Thông lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ. Ta không muốn, đám kia người đông doanh từng cái thấp tọa tọa, nhìn cũng chướng mắt. Hiện tại người đông doanh thân cao, bình quân 1m5 ra mặt, hơn nữa còn là nam nữ bình quân. Hắn thực sự không có phúc hưởng. Vậy ngươi muốn cái gì? Chu Đệ vắt hết óc, nếu không mang cho ngươi điểm đông doanh võ sĩ đao. Chu Duẫn Thông đột nhiên cảm giác hôm nay tứ thúc có chút không đúng, tứ thúc, ngươi nếu là có chuyện gì mau nói, chất nhi lại sẽ không làm có ngươi. Chu Đệ lời nói bịt lại. Do dự một phen sau đó mới là nói ra, ngươi Diệu Vân Thẩm tử muốn nho học tác hạ học cùng, ta đây không phải nghĩ đến hỏi một chút ngươi được hay không sao? Rốt cuộc từ Diệu Vân bây giờ là tứ vương phi, nếu là bước vào tác hạ học cùng, khó tránh khỏi tạo thành một ít không tốt phiền phức. Ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Chu Duẫn Thông nhẹ nhàng thở ra, đến lúc đó nhường Thẩm tử che giấu tung tích, ta an bài cho hắn nhập học là được rồi. Chu Đệ lập tức cao hứng, tốt chất nhi chính là sảng khoái. Chờ lần này tứ thúc đi đông doanh, nhất định cho ngươi nhiều bắt mấy cái đông doanh nữ nhân. Từ Diệu Vân bởi vì việc này thế nhưng tù hắn rất lâu. Hiện tại chính mình đại chất tử đáp ứng, vậy liền dễ làm nhiều. Nhìn phấn khích tứ thúc, Chu Duẫn Thông lão cảm giác chính mình có chút lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Cũng đúng, tứ thúc như thế chân chất người, làm sao lại muốn nhìn đến báo thù ta đây? Hẹ cầu, ti lưu lên sẹo nhị tôm. Chu Duẫn Thông âm thầm lắc đầu, cảm thấy mình nên thật tốt tố giác một chút hành vi của mình. Hắn ý tứ là, Chu Đệ như vậy ngu ngơ, làm sao có khả năng phát giác được chính mình đang bị lắc lư đâu? 4.4 ngày thứ hai, tắc hạ học cung cửa, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Duẫn Thông, lần này thẩm tử thế nhưng phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Từ Diệu Vân mặt mũi tràn đầy mang cười nói, chẳng qua là nhập học thôi, việc nhỏ ngươi. Chu Duẫn Thông cười ha ha, chẳng qua thẩm tử nhớ lấy không muốn bại lộ thân phận, bằng không ta cũng không thể không đem thẩm tử mời ra được. Bất kỳ quyền lực gì cũng không được đi vào đến tắc hạ học cung. Này là lúc trước vừa mới thành lập học cung lúc thì xác định vấn đề nguyên tắc. Tắc hạ học cung thì là dùng để làm học thuật, làm sáng tạo cái mới. Nếu như quyền lực tiến vào kia tính chất thì thay đổi. Cho nên trước đó Chu Đệ muốn từ Diệu Vân bước vào tắc hạ học cung lúc, mới biết như vậy do dự, nhăn nhăn nhó nhó địa đến cầu Chu Duẫn Thông. Yên tâm đi, thẩm tử hiểu được. Từ Diệu Vân gật đầu. Chính là cầm Chu Duẫn Thông cố ý chế tác thân phận giả bài bước vào tắc hạ học cung. Nhìn Từ Diệu Vân bóng lưng, Chu Duẫn Thông không khỏi cảm khái, tứ thúc, ngươi nói thẩm tử tốt như vậy học, làm sao lại như vậy gả cho ngươi cái này mãng phu đâu? Cái gì mãng phu? Chu Đệ có chút đắc ý, ta là trí dũng song toàn, trước đây từ lao ra tử thế nhưng tại một đám huynh đệ bên trong, lần đầu tiên thì chọn chúng ta. Chu Duẫn Thông dùng ánh mắt hoài nghi dò xét Chu Đệ một phen. Ngươi xác định trí dũng song toàn hai xúc mà trí nước nhanh tám lưu không phải từ lao ra tử, mà là ngươi. Sau nửa tháng, chính là đông doanh chi chiến, tứ thúc hay là trở về rất nhiều chuẩn bị đi. Chu Duẫn Thông nhắc nhở. Đột nhiên, hắn nhớ tới một việc, nghi ngờ nói, tứ thúc, ngươi đi đông doanh, Diệu Vân thẩm tử lên tác hạ học cùng, vậy ngươi này cất rượu xưởng không lâu không có ai sao? Chu Đệ sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, ta sao không có nghĩ tới chỗ này? Chu Duẫn Thông, trêu chọc ngươi chơi đâu? Nhìn tốt chất nhi im lặng nét mặt, Chu Đệ cười ha ha, Yến Vương phủ ta có thân tín, cất rượu xưởng hủy không được. Chu Duẫn Thông, tứ thúc ngươi quả nhiên là trí dung song toàn. Chương 86, lần thứ 5 bước vào không gian trả lời. Đông doanh chỉ báo, cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước. Chương 86, lần thứ 5 bước vào không gian trả lời. Đông doanh chỉ báo, cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước. Đại Minh, Càn Bộ Sơn, hàng loạt minh quân cùng thuyền đã tại nơi đây tập kết. Vận lương thuyền, tàu chở quân, mấy chục chiếc thuyền trên mặt biển vận sức chờ phát động. Mà ở trên bờ, mười mấy vạn minh quân hung thần ác sát, chiến ý mãnh liệt. Thích tướng quân, lần này đông doanh chiến đấu, nhất định phải cho ta đánh thật xinh đẹp chiến đấu, đánh một trận diệt quốc. Chu Nguyên Chương đối với Thích Kế Quang dặn dò. Thích Kế Quang gật đầu, thần tuân chỉ. Thích gia quân giết oa khấu cùng giết như heo, hiện tại leo lên đông doanh địa bàn chiến đấu tự nhiên là không có vấn đề. Huống chi lần này chiến đấu không chỉ có riêng là Thích gia quân, còn có mười mấy vạn theo Bắc phạt trên chiến trường xuống tinh nhuệ binh lính Đại Minh. Trận đầu tức quyết chiến, đánh một trận định càn khôn. Thiết Kế Quang vô cùng tin tưởng. "Lão tứ, còn có ngươi." Chu Nguyên Chương đem ánh mắt đặt ở trên người Chu Đệ, do dự một chút rồi nói ra, "Nhớ lấy không thể làm trái quân lệnh, mọi thứ cũng phải chờ tới Thích tướng quân phán quyết sau đó, lại bắt đầu hành động." "Yên tâm đi lão cha." Chu Đệ hiện tại cả người đều là hưng phấn. Từ nửa tháng trước biết được chính mình muốn đi Đông Doanh sau khi chiến đấu, hắn chính là bắt đầu đặc huấn, mỗi ngày đều là vũ đao lộng thương. Đây hết thể chính là vì trên chiến trường, hảo hảo mà cùng người Đông Doanh đánh một trận. Nhất định phải giết đến người Đông Doanh ném mũ quan giáp. Chu Đệ bảo đảm nói. Chu Nguyên Chương hơi im lặng. Hắn cảm giác chính mình lời nói mới rồi hẳn là nói vô ích. "Thôi, lên đường đi." 12 Chu Nguyên Chương bất đắc dĩ phất phất tay. "Cáo biệt bệ hạ, phu hoàng, Thiết Kế Quang cùng Chu Đệ bái biệt về sau, chính là quay người lên thuyền." Mười mấy vạn đại quân cũng là theo thứ tự lên thuyền. Trừ ra tướng lĩnh bên ngoài, còn rộng lượng tham dò địa chất nhân viên. Những người này đều là Chu Nguyên Chương cố ý sắp đặt, đi Đông Doanh tìm kiếm mỏ vàng cùng ngân quan mỏ. Vài ngày trước, Đại Minh thương nghiệp thuế đã thu lên. Nhìn thu được hơn 8 triệu lượng bạc ngân, lão Chu nội tâm là lửa nóng. Mà vừa nghĩ tới Đông Doanh bên trong còn có mỏ vàng cùng mỏ bạc, hắn càng là hơn không kịp chờ đợi. Liên đợi đến đem Đông Doanh đánh xuống, sau đó nhường những tên kia là Đại Minh đào quáng, lại liên tục không ngừng đem bạch ngân cùng vàng vận đến trong triều đình đến. Hô thuyền dương phàm âm thanh. Lực sĩ nhóm đem thuyền lái rời bến cảng sau đó, tất cả thuyền đều là dương buồm, hướng phía Đông Doanh nhanh chóng bước qua. Lần này chinh phạt Đông Doanh, chỉ sợ là phải hao phí hơn nửa năm quan cảnh. Chu Duẫn Thông nói, lần trước chinh phạt Bắc Nguyên, Lam Ngọc cũng là hao tốn tiểu thời gian nửa năm. Lần này đi Đông Doanh mặc dù chiến đấu không có vấn đề, nhưng mà sắp đặt đảo quán cũng là cần muốn không thiếu thời gian, sắp đặt dân bản xứ đi làm thợ mỏ, sau đó xây dựng số phận, giám sát các loại. Đông Doanh không phải một khối bảo địa, nhưng là đối với Đại Minh mà nói, quả thực có không ít tài nguyên có thể lợi dụng. Để ngươi tứ thúc ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Chu Nguyên Chương lắc đầu hai linh nhị nhĩ cánh ba. Bì, thở dài nói. Vậy không biết có phải hay không là bởi vì chính mình đem Chu Đệ giữ ở bên người quá lâu, dẫn đến tiểu tử này một thẳng có một loại hài đồng chơi đùa tâm tính. Lần này nhường hắn đi xuất trình, cũng coi là tôi luyện một chút. Nhìn xuất trình Đông Doanh đội tàu biến mất trong tầm mắt, Chu Nguyên Chương cũng là trở về lòng liễn. Trinh phạt Đông Doanh đối với Đại Minh mà nói, quả thực không nên quá đơn giản. Bây giờ đưa Tiễn Thích Kế Quang cùng mười mấy vạn đại quân, như vậy tiếp xuống tới chính là tại Ứng Thiên và bạc trở về. Theo Đại Minh ngồi thuyền đến Đông Doanh tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Vẹn vẹn là ngày thứ năm rạng sáng, Chu Đệ đám người chính là đã thấy Đông Doanh lục địa. Này Đông Doanh khoảng cách ta Đại Minh thế mà gần như vậy sao? Chu Đệ hơi kinh ngạc. Mặc dù đoạn đường này đi thuyền chính là thuận gió, nhưng này chẳng qua năm ngày. Theo Ứng Tiên bắt đầu hành quân, đến Bắc Cương đều cần nửa cái tháng sau đâu. Cũng là bởi vì gần như vậy, cho nên bọn này người Đông Doanh mới biết có nhiều như vậy đến ven biển Đại Minh làm và khấu. Thích Kế Quang trả lời. Trước khi đến, hắn liền đã nghiên cứu lưỡng địa hải bản đồ, đối với Đông Doanh đã quen thuộc được 7-8 phần. Đấu La ước cấu mã hỉ nhiều. Đối diện trên bến cảng, mấy người mặc màu cức vàng trang phục võ sĩ hướng về phía Thích Kế Quang đội tàu gầm thét. Chu Đệ khen như mày, những người này nói cái gì đồ vật? Thích Kế Quang tại duyên hải tiếp xúc qua không ít toa khấu, tự nhiên là năng lực nghe hiểu. Lập tức cười ha ha. Bọn hắn tại hỏi chúng ta là người thế nào? Chẳng qua Thích Kế Quang tự nhiên là lười phải trả lời. Dẫn tới cảng khẩu không ít võ sĩ cũng bắt đầu hỗn loạn lên, cuối cùng lại là tổ chức lên mấy chục người chuẩn bị hướng phía đội tàu bắn tên. Thích Kế Quang nhíu mày. Mặc dù xem thường Đông Doanh, nhưng mà bọn này toa khấu chiến đấu lực vẫn phải có. Nếu còn chưa lên mở, liền bị những cướp biển này cho xúc phạm tới Đại Minh binh sĩ, kia chính mình cái này chủ tướng thì mất mặt. Nã pháo. Thích Kế Quang quả quyết ra lệnh một tiếng. Thoáng chốc, khoang thuyền cự pháo chính là bắt đầu đánh mình. Ầm ầm. Vô số pháo đạn hướng phía bến cảng bay đi. Những thứ này vừa mới bị tổ chức cung tiễn thủ nhóm, từng cái sợ tới mức la to. Nhưng mà không chờ bọn họ rời khỏi, pháo đạn chính là rơi xuống trong đám người mặt. Vang từng tiếng vang. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem bến cảng triệt để xóa đi. Những thuyền này trong khoang thuyền cự pháo, đều là do pháo phở răng cải tiến đến. Chu Duẫn Thông nhà máy còn không phải thế sao sẽ chỉ định lượng địa chế tác, vẹn vẹn là thời gian 2 năm, chính là rộng lượng kiểu mới hỏa pháo bị nghiên cứu ra được. Trong đó có thuyền này khoang thuyền cự pháo, trừ ra có thể giết địch bên ngoài, còn có thể dùng để mạo xưng làm động lực để tiến tới. Đợi đến thuyền dần dần tới gần bên bờ sau đó, Minh quân cũng là theo thứ tự xuống thuyền, chính thức đạp vào cái này viên Đông Doanh thổ địa. Một bị pháo đạn nổ đoạn mất hai tay võ sĩ, theo phế tích bên trong nhảy dựng lên. Trong miệng ngậm võ sĩ đao, quay người điên cuồng chạy trốn. Thích Kế Quang nhíu mày, tiện tay chính là lấy ra bên hông hỏa súng, một phát súng đem nó xử lý. Muốn tìm đến gần đây thôn trại, tù binh mấy cái địa phương thổ dân hoa khấu, sau đó lại tìm Ngân Sơn. Thích Kế Quang tỉnh táo rơi xuống mệnh lệnh. Mười mấy vạn đại quân, xuống thuyền đều cần thời gian một ngày. Hắn dứt khoát liền mang theo Thích gia quân còn có Chu Đệ, làm quân tiên phong. Trước kia những thứ này người Đông Doanh là phiền tên cướp biển, nhưng mà hiện tại chính là dê đợi làm thịt. Tiếp xuống 2 tháng, tất cả Đại Minh triều vậy trên cơ bản là không chuyện phát sinh, mọi thứ đều ở bình thường địa vận hành. Chu Duẫn Thông ngẫu nhiên tiến về Tắc Hạ học cung, hoặc là đi hoàng cung nhìn một chút theo Đông Doanh chuyển về chỉ báo. Thích gia quân làm tiên phong, Minh quân tại Đông Doanh phổ biến rất thuận lợi, thậm chí còn có không ít chuyện lý thú. Nhất là tại Thích Kế Quang nói, Đông Doanh bên ấy có người mang theo vài trăm người chiếm cứ đỉnh núi, sau đó thì biến thành đại danh, hay là quanh mình thế lực cường đại nhất một trong. Trêu đến trên triều đình các thần cười ha ha, không nhịn được cười. Nguyên bản Đông Doanh đối với Đại Minh mà nói còn có một chút thần bí, nhưng mà hiện tại xem ra, rõ ràng chính là một khối chưa khai hóa man hoang chi địa. Đông Doanh các chư hầu qua lại ở giữa chiến đấu, tại các thần nhìn tới còn không bằng trong núi thôn xóm giới đấu. Trừ ra Tắc Hạ học cung cùng Đông Doanh chiến sự, trước đó Khổng gia bị tàn sát sự việc, 350 cũng là dần dần tra ra chân tướng. Nguyên lai là có một đám sơn tặc rình mò Khổng gia tài sản, cho nên đêm khuya vào phủ đem Khổng gia diệt môn, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Sau đó Chu Nguyên Chương vì lôi đình thủ đoạn tiêu diệt một đám sơn tặc sau đó, quân thần cũng là hài lòng, Đại Minh văn đàn cũng là hài lòng. Không, bọn hắn nhiều hơn nữa ánh mắt căn bản thì không có tại phía trên Khổng gia. Nếu không phải Khổng gia bị diệt môn, đoán chừng hiện tại tất cả mọi người không thế nào đề cập đám kia vì thánh nhân sau đó tự cho mình là gia hỏa. Rốt cuộc thiên hạ hôm nay văn đàn nơi tụ tập chính là Tắc Hạ học cung. Khổng gia cũng sớm đã quá hạ. Bây giờ Tắc Hạ học cung đã sơ có hiệu quả, tất cả ứng thiên, không, tất cả Đại Minh lại là đơn giản trăm nhà đua tiếng chi thế. Chu Nguyên Chương có chút mừng rỡ. Hắn đối với cải cách khoa cử thế nhưng một luôn nhớ mãi không quên. Bây giờ Tắc Hạ học cung phát triển được nhanh chóng như vậy, có thể không bao lâu liền có thể đem khoa cử triệt để cải cách, nhường Đại Minh văn đàn theo nguồn cội trở thành nước chảy. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất còn không phải cải cách, mà là tối hôm nay không gian trả lời. Bất chi bất giác, lại là một năm trôi qua đi. Chu Nguyên Chương có chút rung động. Hôm nay liền lên hướng lúc đều có chút không quan tâm. Mai mới chờ đến lúc đến tối, chính là sớm địa dùng bữa tối, sau đó ngốc trong tẩm cung chờ lấy quan môn xuất hiện. Cuối cùng, tại Chu Nguyên Chương đợi đến đều muốn mơ màng muốn ngủ lúc, không gian dường như có đồ vật gì đang bặm mẹo. Hắn lập tức giật mình, chỉ thấy một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mình. Không gian trả lời cuối cùng lần nữa mở ra. Chu Nguyên Chương lộ ra nụ cười, một bước chính là bước vào chỉ riêng trong môn phái. Lần thứ 5 trả lời cuối cùng bắt đầu.